Trần Phong cười nói, ta không quan tâm. Lý Khởi Vân nghiêm túc nói, thế nhưng là ta quan tâm. Đệ đệ ta là trên cái thế giới này nhất nam nhân ưu tú, nhưng là người khác không hiểu rõ a. Nói nàng dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói ra, đệ đệ, bây giờ cái này hám làm giàu xã hội, người người đều là kẻ lĩnh hót. Người với người lần thứ nhất gặp mặt, đầu tiên nhìn liền là quần áo cách ăn mặc, nếu như ngươi mặc không được há, trong lòng của bọn hắn tất nhiên liền sẽ lãnh đạm ngươi. Cho nên nam nhân nhất định phải có một bộ da dáng âu phục giữ thể diện. Ta không muốn bởi vì một bộ quần áo sự tình, để ngươi bị người khác âm thầm khinh bỉ. Ta cũng không phải không có tiền đúng hay không? Tốt ta, nghe ngươi. Trần Phong cười cười. Kỳ thật bộ quần áo này cũng không được khá lắm, muốn đo thân mà làm mới tính hoàn mỹ. Bất quá thời gian không còn kịp rồi, trước đem liền mặc đi. Lý Khởi Vân nói, nhìn về phía nhân viên phục vụ hỏi, y phục này đặt trước bao lâu, làm sao còn bày ở trong tiệm đâu? Nhân viên phục vụ hồi đáp, hẳn là tuần trước thứ bảy tới lấy, nhưng là khách nhân khả năng có chuyện gì làm trễ lại, một mực không. Lý Khởi Vân cười nói, vượt qua một tuần lễ còn chờ cái gì đâu. Như vậy đi, bộ quần áo này hết giá 27 vạn, ta cho ngươi 30 vạn, tiền còn lại xem như tiền đoạt của ngươi. Nhân viên phục vụ nghe vậy ầm ầm tâm động, bộ quần áo này bán đi hắn không chỉ có trích phần trăm, càng quan trọng hơn là còn có 3 vạn tiền đoạt. Tương đương với hắn hơn nửa năm thu nhập. Huống chi. Đây là khách nhân thất ước trước đây, mặc dù thả 2 vạn tiền đặt cọc, bất quá đem tiền đặt cọc còn cho hắn chẳng phải kết rồi. Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu nói, được rồi. Ta cái này cho các ngươi bọc lại. Từ vợ xả sở sau khi đi ra, Lý Khởi Vân lại đi tới phụ cận đồng hồ nổi tiếng cửa hàng, cho Trần Phong chọn lấy một cái màu đen rồ lẹt, Thụy Sĩ đồng hồ nổi tiếng, bỏ ra 163 vạn. Thật sự sảng khoái, đây là tỷ qua nhiều năm như vậy mua sắm thoải mái nhất một lần. Lý Khởi Vân thư thái cười nói, hôm nay soát đều là Trần Phong tấm kia 50 triệu thẻ, ánh mắt của nàng đều không mang theo nháy một chút liền thống khoái thanh toán rời đi. Chỉ cần tỷ tỷ ưa thích, cái này tiền bên trong ngươi tùy tiện hoa. Trần Phong cười nói, cái này không thể được, vẫn phải giữ lại tiền cho người cưới vợ đây. Lý Khởi Vân mang theo một tia phiền muốn nói, mua quần áo cùng đồng hồ về sau, Lý Khởi Vân không có tiếp tục mua sắm, nam nhân không cần quá nhiều trang sức, một cái đồng hồ đeo tay như vậy đủ rồi. Mà Lý Khởi Vân hàng năm đều muốn tham gia tiệc rượu, lễ phục dạ hội cùng trang sức loại trong nhà đều có. Về đến trong nhà, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Lý Khởi Vân trong phòng ngủ bỏ ra hơn một giờ, mới trang điểm hoàn tất. Chờ nàng mở cửa phòng đi lúc đi ra, nguyên bản buồn ngủ Trần Phong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy Lý Khởi Vân ăn mặc một thân màu đen gai mỏng lộ lưng váy dài, xương quai xanh trở xuống tuyết da thịt trắng hào không ngăn cản, lễ phục màu đen hoàn toàn vừa vặn che ở trước ngực, có thể nhìn thấy mê người danh sâu. Khêu gợi vai hoàn toàn trần truồng. Mái tóc thật dài bản ở sau, lượn quanh một cái cao cao búi tóc, tăng thêm tinh xảo đồ trang sức trang nhã, cả người lộ ra đến vô cùng cao quý mà gợi cảm. Trần Phong có chút ngây người, cao quý như vậy, mỹ lệ, khí chất cao nhã nhân gian tuyệt sắc, thật là từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên tỷ tỷ sao. Đều nói nữ nhân là 3 phần tư sắc, 7 điểm cách ăn mặc. Mà Lý Khởi Vân cái này 10 điểm tư sắc, tùy ý cách ăn mặc một chút, liền đẹp đến mức để Trần Phong cơ hồ không nhận ra được. Tiểu Phong, tỷ tỷ cái này một thân thế nào? Xem được không? Lý Khởi Vân nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi tỉnh lại. Trần Phong từ đáy lòng tán thán nói, quá đẹp, ta cảm thấy mình thấy được tiên nữ hạ phàm. Ta muốn chỉ cần ngươi mới mở miệng, liền có đếm không hết nam nhân nguyện ý vì ngươi sông pha khói lửa, không oán không hối. Lý Khởi Vân trên mặt tách ra nụ cười vui vẻ, nàng đi đến Trần Phong trước mặt, chậm rãi nâng lên cánh tay ngọc. Nàng toàn bộ cánh tay đều trần trụi trong không khí, da thịt tản ra sữa bò quang trạch, mượt mà tinh xảo, tựa như là thượng đẳng nhất ngà voi điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Trần Phong ổn định tâm thần, sau đó rất tự nhiên vén lên Lý Khởi Vân cánh tay, mỉm cười cùng nàng sóng vai đi ra ngoài. Đường xá coi như thuận lợi, sau 20 phút, Trần Phong lái xe BMW X5 đi tới Long Đẳng Kiến Trúc Tập Đoàn bãi đậu xe dưới đất. Sau khi xuống xe, hai người lần nữa kéo tay, ngồi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất 2 tầng 8. Ra thang máy, đối diện cửa chính mấy cái bảo an vừa nhìn thấy Lý Khởi Vân, lập tức mở to hai mắt, hô hấp đều không tự nhiên lại. Điều này cũng tại không đến bọn hắn thất thố, liền ngay cả cùng nàng ở cùng một chỗ Trần Phong, nhìn thấy dạng này nàng đều muốn thất thần, huống chi những này ngày bình thường khó được gặp nàng một mặt các nhân viên an ninh. Lý quản lý, mời tới bên này. Một cái bảo an cung kính tiến lên nghênh đón. Trước đó những này bảo vệ an đô bị Lý Khởi Vân kinh diễm đến, lấy lại tinh thần mới phát hiện nàng chính kéo một người đàn ông tuổi trẻ cánh tay, vị này bảo an lần nữa sững sờ. Đây chính là hắn lần thứ nhất trông thấy Lý Khởi Vân mang bạn trai tới tham gia tiệc rượu, hơn nữa nhìn hai người thần sắc, quan hệ tựa hồ rất thân mật. Lý Khởi Vân không nói gì thêm, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Ở trước mặt người ngoài, nàng còn là có đại mỹ nhân hẳn là có rụt rè. Vừa vào cửa, dẫn vào mí mắt chính là một cái kim bích huy hoàng xa hoa đại sảnh, vô luận là thảm chỗ ngồi bàn dài đàn dương cầm bộ đồ ăn các loại, đều lộ ra một cỗ phách lối xa hoa khí diễm. Nhất làm cho người rung động là, cái này hội trường tại cao ốc tầng cao nhất, bốn phía không có vách tường, không có trần nhà, tất cả đều là dùng thủ pháp đặc biệt ghép lại thành thủy tinh công nghiệp. Xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn đến đỉnh đầu sáng chói bầu trời sao, nhìn thấy cái thành phố này mảng lớn cảnh đêm, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 63, Tam hợp hội thiếu chủ. Trong hội trường đã tới không ít người, nữ từng cái phục trang đẹp đẽ, phú quý bức người, nam cũng đại đa số dạng chó hình người, tất lại bất kể nói thế nào đều là giới kinh doanh tinh anh nhân sĩ, tinh anh phải có cái tinh anh dáng vẻ. Người thật nhiều. Trần Phong nói ra. Vậy cũng không, Lục Lao tổng nhân mạch rất rộng, thành phố Giang Hải nổi tiếng xí nghiệp ra toàn bộ đều tới, tỉnh thành phương diện cũng không ít bằng hữu cố ý đến đây. Bây giờ còn chưa đến đủ đâu, đợi lát nữa người sẽ còn càng nhiều. Lý Khởi Vân nói ra. Tiệc tối còn muốn nửa giờ mới bắt đầu, Lý Khởi Vân cùng phụ cận mấy người mỉm cười chào hỏi, liền dẫn Trần Phong đi vào bên cạnh một cái nhã gian, hơi vứt bỏ hơi thở. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, không bao lâu, nhã gian cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, tiến tới một cái cách gan mặc quý khí công tử ca. Công tử ca hẳn là tìm đến người, trông thấy là Lý Khởi Vân, lập tức cười quát lên, Khởi Vân tỷ, ngươi ở chỗ này đây. Minh Khải thiếu gia. Lý Khởi Vân lễ tiết tính cười cười. Ngồi bên trong có ý gì? Đi. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lục Minh Khải nói ra. Hán thiết ca môn Lâm Trường Giã vừa đến đã đang tìm Lý Khởi Vân. Lục Minh Khải trong đại sảnh không thấy được người, liền tìm được nhã gian, không nghĩ tới quả nhiên ở chỗ này. Nói xong câu đó, Lục Minh Khải mới chú ý tới Trần Phong tồn tại, dùng ánh mắt dò xét nhìn xuống Trần Phong, chỉ gặp hắn cách gan mặc không tầm thường, trên cổ tay rổ lẹt có giá trị không nhỏ, không khỏi trịnh trọng việc mà hỏi, Khởi Vân tỷ, vị này là bằng hữu của ngươi đi, làm sao cũng không giới thiệu một chút. Đây là đệ đệ của ta, Trần Phong. Tiểu Phong, vị này là chúng ta Lục Tổng Công Tử, Lục Minh Khải. Lý Khởi Vân nói ra. Lục Minh Khải ngạc nhiên nói, làm sao không phải một cái họ đâu. Biểu tỷ đệ. Đúng thế. Lý Khởi Vân không muốn giải thích quá nhiều, gật đầu nói phải. Hả, nguyên lai là Khởi Vân tỷ đệ đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi bên ngoài chơi đùa. Nghe được Trần Phong chỉ là Lý Khởi Vân đệ đệ, Lục Minh Khải yên lòng. Lâm Trường Giã một mực đang đánh Lý Khởi Vân chủ ý, đáng tiếc một mực không có cơ hội đem tới tay. Cái này gọi là Trần Phong người trẻ tuổi, xem xét cũng không phải là cái dễ tới bối phận, nếu như là Lâm Trường Giã đối thủ cạnh tranh, nhưng có chút phiền phức, vẫn còn may không phải là. Lý Khởi Vân cùng Trần Phong đi theo Lục Minh Khải về đến đại sảnh, vừa mới xuất hiện, liền có một cái làn da trắng nõn, xuất khí người trẻ tuổi nhanh chân đi tới. Ở đây rất bao nhiêu tuổi mỹ mạo nữ tử, còn có thành thục quý phụ nhân. Đều đang len lén đánh giá hắn, thật sự là hắn là giữa sân đẹp trai nhất người trẻ tuổi, hình người rắn chắc cao lớn, để không ít khuê phòng phu nhân nội tâm dục dịch. Dạng này nhỏ thì tươi, chính là các nàng ưa thích loại hình. Người trẻ tuổi này lý lấy một cái vòng tròn tấc, nhìn rất rực rỡ rất vận động, nhưng mà đáy mắt của hắn chỗ sâu, thỉnh thoảng lóe lên âm trầm tàn nhẫn thân sắc, lại phá hủy hắn chỉnh thể khí chất. Khởi Vân tỷ, ngươi đã đến làm sao cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, chỉ có một người tránh bên trong đi a. Người trẻ tuổi nhanh chân đi đến, có vẻ như cởi mở cười to. Hắn một đôi mắt, không chút kiêng kỵ đánh giá Lý Khởi Vân, không che giấu chút nào trong mắt ánh sáng nóng bỏng mang. Người trẻ tuổi trương dương tùy ý một điểm không sai, nhưng là có cái độ, qua liền sẽ để người phản cảm. Lâm công tử, chúng ta giống như hẳn là lần thứ ba gặp mặt, cũng không phải là rất quen, ngươi vẫn là gọi ta Lý Khởi Vân đi. Lý Khởi Vân biểu lộ bình thản, nội tâm lại có chút chán ghét. Nàng đương nhiên biết Lâm Trường Giã tâm tư. Từ khi trải qua Tôn Uy sự kiện kia về sau, Lý Khởi Vân liền đối với mấy cái này nhìn từ bề ngoài ngăn nắp, bên trong lại cực độ bẩn thỉu công tử đại ca, sinh ra nồng đậm chán ghét chi tình. Cho nên lần này, nàng ngay cả khách sáo lời xã giao đều không nói, trực tiếp điểm sáng tỏ thái độ của mình, ta và ngươi không quen, không cần cùng ta bầu víu quan hệ chứa thân mật, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm Trường Giã ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh vô cùng, cứ như vậy một cái chớp mắt. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra nở nụ cười, Khởi Vân tỷ, ngươi nói như vậy, không khỏi quá hại người. Mặc dù tạm thời không quen, nhưng người nào nói chúng ta về sau không thể trở thành bằng hữu. Hắn biểu lộ biến hóa rất nhỏ, cũng không có trốn qua Trần Phong hai mắt. Không nói Lý Khởi Vân, Trần Phong nhìn thấy cái này phách lối Lâm Trường Giã, ấn tượng đầu tiên cũng rất tồi tệ. Sau đó nhìn thấy hắn đáy mắt âm độc chi sắc, càng là khó chịu. Loại rác rưởi này mặt hàng, đã cũng dám đánh tỷ tỷ chủ ý. Thật có lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi làm bằng hữu. Lý Khởi Vân không chút khách khí nói ra. Nàng giải những công tử ca này đức hạnh, cho ba phần màu sắc liền dám mở phương luận, tuyệt đối không thể mơ hồ không rõ qua loa, mà hẳn là lập trường tươi sáng cho thấy thái độ, không phải về sau sẽ bị bọn hắn không dứt dây dưa. Lý Khởi Vân câu nói này, để chung quanh không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn hắn đương nhiên nhận biết Long Đằng hình tượng người phát ngôn Lý Khởi Vân, mà cái này gọi là Lâm Trường Giã người trẻ tuổi, có lẽ bản thân hắn chẳng có gì ghê gớm, nhưng hắn là Lâm Tam gia con trai. Chỉ một điểm này, liền có thể đại biểu hết thảy. Lâm Tam gia, cùng thất gia Phương Đường Kính, Đao Vương Dương Tĩnh Vũ nổi danh giang hồ đại lão, toàn bộ thành phố Giang Hải giang hồ, bị bọn hắn ba phần thiên hạ. Nói lên thực lực, thế lực cùng tài phú, Tam hợp hội thiếu chủ Lâm Trường Giã, so Long Đằng kiến trúc thiếu gia Lục Minh Khải, càng thêm cường đại. Cứ việc 3 tháng trước, Tam hợp hội bị thương nặng, thương cân động cốt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi Tam hợp hội còn chưa có chết, cho nên Lâm Trường Giã y nguyên có phách lối tiền vốn cùng lực lượng. Huống chi, nơi này đại đa số người cũng không biết Long Môn cùng Tam hợp hội đã từng phát sinh qua kịch liệt xung đột, thấy Lý Khởi Vân như thế không nể mặt mũi, đều cảm thấy nàng là tại tìm đường chết. Nàng dựa vào cái gì không cho Lâm Trường Giã mặt mũi? Dung mạo xinh đẹp lại như thế nào, một cái hào không bối cảnh nữ nhân, cuối cùng còn không phải chỉ có thể biến thành nam nhân dưới hông chi vật. Nghe được Lý Khởi Vân, Lâm Trường Giã có vẻ như hoàn toàn không có để ở trong lòng, trên mặt vẫn như cũ mang theo hơi cười nói ra, Lý Tiểu Thư, nhiều người như vậy, bao nhiêu cho điểm ta một chút mặt mũi đi. Ta thật nghĩ không ra, mình lúc nào đắc tội qua ngươi, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy. Lâm Trường Giã tự xưng là thông minh đầu não, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lý Khởi Vân là thái độ này. Nhớ kỹ trước kia gặp mặt hoàn toàn không phải cái dạng này. Nói lên việc này chỉ có thể trách Tôn Uy, nếu như không phải hắn ác tha hành vi, để Lý Khởi Vân một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Lâm Đại Thiếu gia hôm nay liền sẽ không nếm mùi thất bại. Thật có lỗi, ta vẫn phải chào hỏi khách nhân khác, xin lỗi không tiếp được. Tiểu Phong, chúng ta đi. Lý Khởi Vân nói ra. Lâm Trường Giã coi như có chút lòng dạ, không có biểu hiện ra không vui, chỉ là nhìn rất vô tội. Thấy Lâm Trường Giã nhận ủy khuất như vậy, những cái kia thích hắn tiểu thư cùng phu nhân rốt cục nhịn không được. Quá phận. Cũng có nhìn hay không nhìn mình thân phận gì. Một cái phu nhân hừ lạnh một tiếng. Đúng đấy, Lâm Thiếu gia thân phận hạng gì tôn quý, nàng bất quá chỉ là một cái hạng mục bộ quản lý mà thôi, Long Đằng Lục Lao Tổng cũng không có kiêu ngạo như vậy. Nữ nhân này, thật sự là không biết tốt xấu. Mấy nữ nhân lòng đầy căm phẫn nghị luận, thanh âm của các nàng so sánh lớn, không ít người đều nghe cái rõ ràng. Lý Khởi Vân sắc mặt trở nên khó coi, mấy cái này nữ nhân nàng đều biết, trước kia lúc gặp mặt còn lấy tỉ muội tương xứng. Nhìn từ bề ngoài hòa hợp êm thấm, không nghĩ tới hôm nay vì Lâm Trường Giã, liền không hề cố kỵ không nể mặt mũi. Lý Khởi Vân kỳ thật rất rõ ràng, cùng giao tình của các nàng đều là hư tình giả ý nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại ở cái này trước mặt mọi người bị các nàng tùy ý nhục mạ. Lý Khởi Vân tình cảnh cực kỳ khó xử, nàng cắn răng một cái, lôi kéo Trần Phong xoay người rời đi. Lý Tiểu Thư, chờ một chút. Lâm Trường Giã cười híp mắt nghe những người kia nghị luận, thấy Lý Khởi Vân muốn đi, lập tức tiến lên ngăn lại nàng. Ngươi đối ta vì sao là thái độ như vậy? Ngươi không cho ta một cái minh bạch giải thích, trong lòng ta sẽ không thoải mái. Lâm Trường Giã nói ra. Trần Phong đem Lý Khởi Vân kéo ra phía sau, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lâm Trường Giã nói ra, trong lòng ngươi thoải mái hay không, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lâm Trường Giã ánh mắt phát lạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Phong, há, vị bằng hữu này rất lạ mà ta. Lan lộn nơi nào? Thấy có cái không biết sống chết ra hỏa đứng dậy, muốn cho Lý Khởi Vân ra mặt. Rất nhiều quý khách đều nhìn sang, nhao nhao suy đoán Trần Phong lai lịch. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 64, Giang Hải đệ nhất đả thủ. Ta là. Trần Phong vừa mới mở miệng, lại bị Lý Khởi Vân cắt ngang. Lý Khởi Vân kéo lại Trần Phong cánh tay, tiếp lời nói ra, hắn là bạn trai của ta. Lâm Trường Giã nghe vậy, lập tức buộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Trần Phong hai mắt nhắm lại, đối với khí cơ cảm ứng, hắn phi thường nhạy cảm. Biết cái này đại thiếu gia đối với mình lên sát tâm, không khỏi cười khẩy. Một bên Lục Minh Khải không hiểu nói ra, vừa mới ngươi không phải nói, hắn là ngươi biểu đệ sao. Lục Minh Khải một mực đang bên cạnh xem kịch, mặc dù Lý Khởi Vân là cha hắn đắc lực trụ thủ, nhưng không nói hắn cùng Lâm Trường Giã giao tình, liền từ thân phận địa vị bối cảnh tới nói, Lục Minh Khải cũng biết làm sao chọn. Cho nên hắn không chút do dự mở ra Lý Khởi Vân đài. Ta chỉ là không nghĩ là nhanh như thế cho hấp thụ ánh sáng tình cảm lưu luyến mà thôi. Cho nên mới nói hắn là ta biểu đệ. Lý Khởi Vân nói ra. Nàng lời này hợp tình hợp lý, công ty không biết bao nhiêu nam nhân đang có ý đồ với nàng, nếu như biết nàng danh hoa có chủ, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành không nhỏ bạo động. Hơn nữa nhìn nàng và Trần Phong thân mật thái độ, mọi người tại đây đều tin 8-9 phần, thầm nghĩ, khó trách Lý Khởi Vân không cho Lâm Trường Dã mặt mũi, nguyên lai là bạn trai liền đứng ở bên cạnh. Lục Minh Khải âm dương quái khí ồ một tiếng, không biết ngươi vị này bạn trai, là làm cái gì? Trần Phong thản nhiên nói, tạm thời không nghề nghiệp. Một cái không việc làm, có thể mua được dô lẹt, ăn mặc lên vở xà sờ. Lục Minh Khải cùng với các quý khách nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, nguyên lai là Lý Khởi Vân bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thua thiệt đến bọn hắn còn đang suy đoán Trần Phong lai lịch, làm nửa ngày liền là người ăn bám ra hỏa mà thôi. Lúc này, Lâm Trường Dã mới chú ý tới Trần Phong trên người cái kia bộ y phục có chút quen mắt, mở miệng nói ra, vị bằng hữu này, ngươi rất không chính công a. Hả, chỉ giáo cho. Trần Phong nói ra. Lâm Trường Dã chỉ y phục của hắn nói ra, ngươi cái này vở xa sờ, là ta định chế. Ta bảo hôm nay đi lấy quần áo làm sao không có, nguyên lai là bị ngươi nửa đường cấp nói. Nếu như ngươi không tin, có thể lật ra ống tay áo nhìn xem, bên trong có một cái chữ Lâm. Trần Phong không nói hai lời, bình tĩnh bắt lấy đổ vét ống tay áo, tiện tay xé ra, đem cái này giá trị 27 vạn đổ vét ống tay áo kéo xuống đến, tiếp lấy xé toang một bên khác, tiện tay ném tới Lâm Trường Dã dưới chân. Trả lại cho ngươi. Toàn trường xôn xao. Bằng hữu, tính tình rất lớn. Lâm Trường Dã âm trầm nói. Con tốt, không đuổi kịp ngươi dừng đại thiếu uy phong. Trần Phong hời hợt nói. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm tính tình của ta, biết nhà kia vợ xạ sở cửa hàng, về sau thế nào sao? Lâm Trường Dã nói. Xin lắng tai nghe. Trần Phong nói. Bị ta đập. Lâm Trường Dã nói đến rất tùy ý. Ta cùng ngươi rằng a. Lục Minh Khải ở một bên hát đệm, nói ra. Nhà kia vợ xạ sở tương nam tổng đại lý liền là Giang Hải người, một năm cũng có cái mấy trăm vạn hơn ngàn vạn, bất quá không có tư cách tham gia lần này thực rượu. Ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn, đi hỏi một chút cửa hàng bị nện hắn là nói như thế nào. Hắn nói nện đến tốt, cái kia không hiểu chuyện nhân viên phục vụ tại chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ, vô dụng à, cuối cùng còn không phải bị khai trừ. Hoàn toàn chính xác uy phong thật to. Trần Phong mặt lộ vẻ trâm trọng, hỏi ngược lại, ngươi biết Tôn Uy sao? Ngươi nói là Tôn Diệu tổ con trai, cái kia một phế nhân. Ngươi cùng hắn là bằng hữu a? Ngại quá, tiểu tử kia cho ta sách dạy đều không đủ tư cách, càng đừng đề cập ta Lâm ca. Lục Minh Khải khinh thường nói. Trần Phong lạnh nhạt nói ra, ngươi sai lầm, ngươi đi hỏi một chút hắn, hắn là bị ai phế đi, lại đến nói chuyện với ta. Ta, thao. Ngươi tính cái quái gì, làm sao cùng lão tử nói chuyện? Lục Minh Khải cả giận nói. Lâm Trường Dã kéo lại Lục Minh Khải, thần sắc âm tình bất định. Hắn là giang hồ nhân sĩ, biết được rất rõ ràng, Tôn Uy bị làm thành phế nhân về sau, hắn lao tử Tôn Diệu tổ cầu tới thất gia hỗ trợ, nhưng mà việc này cuối cùng lại không giải quyết được gì. Tôn Diệu tổ rốt cuộc không có đề cập qua việc này, mình nhận thua, từ đó người một nhà thầm cư không ra ngoài, điệu thấp rất nhiều. Lâm Trường Dã thử thăm dò, liền là ngươi phế đi Tôn Uy. Trần Phong gật đầu nói, không sai. Ngưu bức a. Lâm Trường Dã chấn động trong lòng, khiếp mắt nói ra, nghe nói thất gia cũng bắt ngươi không có cách. Khó trách ngang như vậy. Bất quá, tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phách lối. Long môn bắt ngươi không có cách, không có nghĩa là tam hợp hội không được. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi lại có biết hay không, Triệu Cương là chết như thế nào? Là thiêu chết, vẫn là bị nổ chết? Trần Phong nói thanh âm rất nhỏ, những người khác không nghe thấy, nhưng là Lâm Trường Dã lại nghe được rõ ràng. Lâm Trường Dã không thể tin trừng lớn hai mắt, cũng đã không thể tiếp tục giả vờ bức, toàn thân đều là chấn động. Triệu Cương là bọn hắn tam hợp hội một viên hổ tướng, lại tại hơn 3 tháng trước, lừa mang đi Long Môn đại tiểu thư Phương Viện Viện hành động bên trong bỏ mình. Bọn hắn tam hợp hội đến bây giờ đều không tra ra hung thủ. Mà lại việc này bí ẩn đến cực điểm, ngoại trừ Long Môn cùng tam hợp hội người, lại cũng không có người nào khác biết. Trần Phong là làm sao biết việc này? Còn biết đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn liền là giết Triệu Cương hung thủ? Nghĩ đến bọn hắn cho Triệu Cương nhặt xác thời điểm, Triệu Cương toàn thân cơ hồ đốt thành than cốc thê thảm kiểu chết. Lâm Trường Dã liền không rét mà run. Đồ thúc. Lâm Trường Dã bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Đám người vây xem bên trong, đi ra một cái cường tráng nam nhân. Biểu lộ lanh khốc, long hành hổ bộ. Bắp thịt toàn thân khớp xương phi thường thô to, xem xét liền là cao thủ. Người này chính là thành phố Giang Hải đệ nhất đả thủ, tam hợp hội Đồ Quốc Phong. Vây xem tất cả mọi người là vừa sợ có tin mừng, kinh hãi là việc này thế mà kinh động đến Đồ Quốc Phong, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Vui chính là. Lập tức có một trận vở kịch có thể thưởng thức, thật là khiến người chờ mong. Lý Khởi Vân quá sợ hãi, Đồ Quốc Phong uy danh so đại BK còn muốn càng hơn một bậc, thật sự là cái đáng sợ nhân vật. Nhưng mà nghĩ đến lần trước đi thất gia chỗ ấy lúc đàm phán, Trần Phong cùng A Phi giao thủ, Lý Khởi Vân cảm thấy an tâm một chút. Mặc dù chọc tới Tam Hợp Hội thiếu chủ rất phiền phức, nhưng Trần Phong là Phương gia đại tiểu thư ân nhân cứu mạng, chỉ cần thất gia chịu ra mặt, chắc hẳn có thể bãi bình chuyện này. Nghĩ tới đây, Lý Khởi Vân sắc mặt mới khôi phục bình thường. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú Đồ Quốc Phong, không nói gì, chỉ hơi hơi nhíu mày, cảnh giác đánh giá Trần Phong. Cái kia một tiếng đồ thúc, là Đồ Quốc Phong rất quen thuộc ngữ khí. Bình thường thiếu gia gọi hắn hỗ trợ giáo huấn người khác nói chuyện, liền là lạ như vậy lời nói. Nhưng mà cái này Trần Phong, thực sự không phải người bình thường. Đồ Quốc Phong ở trên người hắn, phát giác được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Đồ Quốc Phong trong tay có hơn 10 đầu nhân mạng, nhưng mà trên người hắn mùi máu tanh cùng Trần Phong so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Đồ Quốc Phong kết luận, đối diện người trẻ tuổi này trong tay, chí ít có hơn ngàn cái nhân mạng. Như thế một cái giết người như ngóe tàn nhẫn nhân vật, để Đồ Quốc Phong rất là do dự. Đồ thúc, ngươi thế nào? Lâm Trường Giã không hiểu thúc giục nói. Các vị quý khách cũng là chờ đến nóng nội, ngươi ngược lại là nhanh lên động thủ a, chúng ta đều chờ đợi xem kịch vui đâu. Ngươi Đồ Quốc Phong cái kia uy danh hiền hách, chẳng lẽ theo như đồn đại đều là giả, một đám bên trên sự tình liền thành con rùa đen rút đầu. Đồ Quốc Phong bất đắc dĩ tiến lên một bước. Trần Phong cũng tới đi về trước một bước. Đám người lập tức nín hơi mà đối đãi, mắt xem kịch vui liền muốn mở màn. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, Trần Phong vậy mà mỉm cười, hướng về phía chính không biết như thế nào giải quyết việc này Đồ Quốc Phong vươn tay, nói ra, ngươi tốt, nhận thức một chút. Ta gọi Trần Phong. Đồ Quốc Phong biểu lộ kinh ngạc, sau đó vươn tay ra, nắm chặt Trần Phong tay, nói ra, Tam Hợp Hội, Đồ Quốc Phong. Nhìn, tựa hồ là Trần Phong nhận sợ, muốn theo Đồ Quốc Phong trèo kết giao tình. Bất quá, Đồ Quốc Phong là người dễ nói chuyện như vậy sao? Người ta thế nhưng là thành phố Giang Hải đệ nhất đả thủ, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nhưng mà chuyện kết cục, lần nữa vượt quá tất cả người xem dự kiến. Đồ Quốc Phong cùng Trần Phong nắm tay hoàn tất về sau, vung tay ra, xoay người rời đi đến Lâm Trường Giã bên người, đụng ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói mấy câu gì. Chỉ thấy Lâm Trường Giã sắc mặt đại biến, không cam lòng nhìn Trần Phong một chút, sau đó lại cùng Đồ Quốc Phong nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Một màn này, để vây xem quý khách mở rộng tầm mắt, bọn hắn đoán mở đầu, lại không đoán quá trình này cùng kết cục. Nha! Đều đứng tại cái này làm gì chứ? Có cái gì náo nhiệt, ta cũng đến xem. Đúng lúc này, hội trường cửa chính, xuất hiện một cái mập lùn trung niên nam nhân, chính bị một đám người tiền hô hậu ủng đi đến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 65, Thần Tiên đánh nhau. Người tới chính là Long Đẳng Kiến Trúc Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Hôm nay trường tiểu hội này chủ nhân, Lục Kim Hành. Các vị quý khách nhìn thấy hắn tới, nguyên bản vây quanh ở Trần Phong cùng Lâm Trường Giã người chung quanh, đều nhao nhao hướng Lục Kim Hành bên kia đi đến, vừa đi bên cạnh chào hỏi. Lục Lao Tổng ngươi tốt. Lao Lục A, ngươi nhìn thế nhưng là càng ngày càng trẻ. Lục Đồng tốt. Đám người có hô Lão Bản, có hô Tổng Giám Đốc, có hô Lão Lục, trừ một chút bản công ty nhân viên thống nhất hô Chủ tịch, những người khác cách gọi cũng không giống nhau, nhưng giống nhau là đều rất nhiệt tình. Lâm Trường Giã cùng Lục Minh Khải cũng đi theo đám người đi đến Lục Kim Hoành trước người, một người gọi cha, một cái khác hô thúc. Lục Kim Hoành cười híp mắt hướng về phía đám người phất tay ra hiệu về sau, nhìn về phía trước người Lâm Trường Giã, cởi mở cười nói, Lâm thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Giã khôi phục tiếu dung, nho nhã lễ độ nói ra, một điểm hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, hôm nay xem ở Lục thúc trên mặt mũi, liền cũng đừng để. Lục Kim Hoành không có hỏi thăm tình huống cặn kẽ, sau khi vào cửa. Hắn nhìn thấy đứng tại Lâm Trường Giã đối diện người trẻ tuổi nữ nhân bên cạnh là Lý Khởi Vân, ít nhiều cũng biết một chút chuyện ngọn nguồn. Vì một nữ nhân tranh giành tình nhân, bây giờ không có hiểu tất yếu. Đó là đương nhiên. Lâm Trường Giã gật đầu nói. Lục Kim Hoành cười cười, sau đó mặt hướng đám người trước người, cất giọng nói ra, các vị tôn kính quý khách, các tiên sinh, xinh đẹp các nữ sĩ, hoan nghênh mọi người tới tham gia Lục Mẫu Người tổ chức lần này thực diệu. Lục Mẫu Người cảm thấy rất vinh hạnh, tất cả mọi người là ta lão Lục bằng hữu. Biết tính tình của ta, lời khách khí không nói nhiều, ta tuyên bố, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Hội trường lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mỗi một vị quý khách đều mang tiếu dung vỗ tay, mặc kệ thực tình hay là giả dối, nhìn không khí hiện trường rất tốt. Du dương tiếng âm nhạc vang lên, xuất khí xinh đẹp nam nữ người hầu từ cửa hông nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng rượu điểm tâm, mang theo mỉm cười xuyên thẳng qua trong đám người. Rất nhanh các vị quý khách cứ dựa theo vóc dáng vòng quan hệ đứng chung với nhau, uống rượu nước đồ uống. Ăn điểm tâm, chuyện trò vui vẻ. Còn có không ít đơn độc đến đây nam tính, bắt đầu mời bạn nhảy cùng múa. Đồ Quốc Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ thối lui đến một cái góc. Những người khác không biết, vì cái gì hắn cùng Trần Phong sau khi bắt tay, liền từ bỏ động thủ dự định. Cái này thật đúng là người cơm ăn Hoàng Liên có khổ tự mình biết. Cùng Trần Phong sau khi bắt tay, tay phải của hắn vẫn tại quặn đau co rút, giấu ở trong túi, thừa dịp hiện tại không ai chú ý, hắn nắm tay đem ra. Chỉ gặp hắn toàn bộ tay phải bàn tay, đều bày biện ra tím đen chi sắc, một mảnh máu ứ động, thậm chí có mấy cái khớp xương đều đã sai chỗ. Nếu như không phải Trần Phong thủ hạ lưu tình, chỉ cần hắn tiếp tục thêm một phần lực, Đồ Quốc Phong tay phải xác định vững chắc tàn phế. Mặc dù có Giang Hải đệ nhất đả thủ danh hào, nhưng Đồ Quốc Phong biết thiên ngoại hữu thiên ngoại hữu nhân đạo lý, làm người xảy ra chuyện không hề giống cùng bối phận đại bê như vậy phách lối. Nhà ông bà ngoại hoành luyện đỉnh phong, đối phó dân chúng bình thường hoặc là đầu đường xó chợ, dư xài, quét ngang mười mấy cái không nói chơi. Vậy mà hôm nay gặp phải Trần Phong, chỉ là một cái nắm tay, thiếu chút nữa để hắn tàn phế, dạng này thực lực khủng bố, đối thủ cũ Long Môn nội tức cảnh Lý Trường Phúc đều làm không được, có thể nghĩ, Trần Phong nhất định là nội tức cảnh phía trên thực lực. Trần Phong không có suất toàn lực, Đồ Quốc Phong không biết lai lịch của hắn, không biết là ám kình võ giả vẫn là minh kính võ giả, nhưng mặc kệ là ám kình vẫn là minh kính, đều không phải là Đồ Quốc Phong có thể chính diện chống lại tồn tại. Đối mặt Lý Trường Phúc, mặc dù cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng Đồ Quốc Phong dám cùng đánh một trận, đối mặt ám kình võ giả, Đồ Quốc Phong chỉ có thể bị động bị đánh, đối mặt minh kính võ giả, chỉ có cầu nguyện mình có thể làm mệnh. Đem đầu ngón tay trở lại vị trí cũ về sau, Đồ Quốc Phong cảm thấy hôm nay rất may mắn. Trần Phong không có ra tay độc ác, thiếu gia nhà mình chỉ là mất đi chút mặt mũi, không có có thụ thường, mặt mũi mất đi liền mất đi, mạng nhỏ cần gấp nhất. May mắn nhất chính là, mặc dù Lâm Trường Dã nói cho hắn biết, Trần Phong rất có thể là giết Triệu Cương hung thủ, nhưng bị thiệt lớn Lâm Tam gia đã xuống nghiêm lệnh, không được đề cập Tam Hợp Hội cùng Long Môn xung đột sự tình. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đồ Quốc Phong mí mắt đống nhiên nhảy lên, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn cảm thấy, hôm nay còn sẽ có lớn chuyện phát sinh. Đồ Quốc Phong cao mày nhìn một chút thiếu gia cùng Lục Minh Khải, gặp bọn họ đang cùng mấy vị xinh đẹp nữ sĩ bắt chuyện, trò chuyện rất cởi mở tâm, giống như có lẽ đã không có đem vừa rồi xung đột để ở trong lòng. Đồ Quốc Phong không biết cái này điểm không may là bởi vì gì gây nên, chỉ hy vọng hôm nay phần này may mắn có thể một mực tiếp tục giữ vững. Tiệc rượu náo nhiệt mà bình tĩnh vượt qua một giờ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, một mực tâm thần có chút không tập trung Đồ Quốc Phong có chút tự dễ ước, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Đúng lúc này, hội trường cửa chính lại một lần nữa bị mấy cái bảo an mở ra, một vị đẹp như tiên nữ nhưng lại lãnh nhược băng xương nữ tử, chậm rãi đi đến. Trang phục của nàng rất tùy ý, liền là lúc làm việc mặc đồ công sở, nhưng mà không ai dám bởi vậy khinh thị. Nàng người này, liền là sang quý nhất danh thiếp, không cần cái khác bất luận cái gì bên ngoài chi vật hiển lộ rõ ràng thân phận. Sắc mặt của nàng có chút mỏi mệt, lạnh như băng đi tới đến, không có dẫn đầu cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nhưng mà thấy được nàng người, đều không thể không buông xuống trong tay bên trên sự tình, mở miệng cùng với nàng chào hỏi. Tổng giám đốc Tô, ngài đã tới. Tô tổng ngươi tốt, hoan nghênh đại giá đến dự a. Tô tổng ngươi làm sao mới đến a, chúng ta nhưng đợi đã nửa ngày, ngươi không đến, toàn bộ tiệc rượu đều thất sắc không ít đây. Người tới chính là Vân Hải Quốc tế tập đoàn tổng giám đốc, toàn bộ Giang Hải giới kinh doanh, trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất thiên tài mỹ nữ Tô Nguyệt Như. Tô Nguyệt Như một người ghé qua trong đám người, cứ việc chung quanh có rất nhiều người, nhưng cho người cảm giác lại phảng phất toàn bộ hội trường chỉ có một mình nàng tồn tại, nàng thanh lãnh khí chất, lạnh lùng thần sắc, cùng chung quanh tất cả mọi người không hợp nhau. Nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, không phải nàng bị cái thế giới này vứt bỏ, mà là nàng nguyên vốn cũng không hẳn là thuộc về cái này phàm trần tục thế. Toàn bộ tiệc rượu hiện trường, nguyên bản náo nhiệt không khí trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Hoàn toàn xứng đáng lãnh chàng chi vương. Trần Phong cùng Lý Khởi Vân một mực đang một cái góc hàng ghế dài bên trong nói chuyện phiếm, đi qua cùng Lâm Trường Dã xung đột. Căn bản không người đến phản ứng đến hắn nhóm, hai người cũng là rơi vào một cái thanh tịnh. Tô Nguyệt Như đến, hấp dẫn toàn trường ánh mắt, Trần Phong cùng Lý Khởi Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có đoạn thời gian chưa thấy qua nàng, nhìn nàng hiện tại dáng vẻ mệt mỏi, Trần Phong có chút đau lòng, muốn đến gần nhất mỗi ngày có tại làm thêm giờ. Trần Phong rất muốn nói cho nàng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng không có tư cách này, cũng không có cơ hội này, chỉ có thể đem phần này quan tâm chôn ở trong lòng. Mặc dù Tô Nguyệt Như một mực coi hắn là lừa đảo, căn bản không tin tưởng hắn, nhưng từ khi tiếp nhận phá quân phó thác về sau, Trần Phong liền đem Tô Nguyệt Như trở thành thân nhân của mình. Lục Tổng, một mực đang xử lý công chuyện của công ty, tới chậm, thật có lỗi. Tô Nguyệt Như đi đến Lục Kim Hoành trước người, thản nhiên nói. Trên thực tế, Lục Kim Hoành trong lòng là có chút bất mãn. Rất nhiều người đều là sớm tới, rượu sẽ bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ, tỉnh thành phương diện bằng hữu cũng đều tới đông đủ, liền ngươi Tô Nguyệt Như giá đỡ rất lớn, mở màn một giờ mới đến. Mà lại, mấy ngày nay Long Đẳng cùng Vân Hải quốc tế phương diện, một mực đang vì một mảnh đất chống cái cỏ. Mặc dù hai cái tập đoàn người dẫn đầu đều không có chạm mặt tham dự đàm phán, nhưng Lục Kim Hoành nghe thủ hạ hồi báo tin tức, vẫn là tức giận đến ở văn phòng rất bể một cái gạt tàn thuốc. Không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Cũng không biết tôn trọng một chút trưởng bối sao. Lao tử đi ra chém người thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Lục Kim Hoành đốt lên một điếu xì gà, mãnh liệt hít một hơi, đối với Tô Nguyệt Như theo như lời nói, không có lập tức làm ra trả lời. Các vị quý khách xem xét tình huống này, một trái tim ngựa bên trên nhấc lên, bọn hắn trong hội này người, đều biết gần nhất Long Đẳng cùng Vân Hải quốc tế không hợp nhau lắm. Nhìn Lục Kim Hoành vẻ mặt này, chẳng lẽ hôm nay muốn cho Tô Nguyệt Như tính toán sổ sách? Mà Tô Nguyệt Như, tuyệt đối không phải cái có thể nén giận người a. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Các vị quý khách rất xoắn xuýt, đợi chút nữa nếu như lên xung đột, bọn hắn đến tột cùng nên đứng tại một bên nào? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 66, 30 tuổi gả cho ngươi. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Lục Kim Hoành bỗng nhiên cười nói, ha ha, dễ nói, Tô Tổng có thể tới liền để ta cảm thấy rất vinh hạnh, thật là làm cho ta chỗ này đồng tất sinh huy a. Tô Nguyệt Như lễ phép mỉm cười nói, Lục Tổng quá khách khí. Hôm nay đến trễ có chút thất lễ, còn mời nhiều thông cảm. Nhìn lấy hai người đàm tiêu yên yến, các vị quý khách lập tức cảm thấy mình cả người cũng không tốt. Vì sao chuyện đã xảy ra hôm nay, đều là ngoài dự liệu phát triển. Lục Kim Hoành là trà trộn nhiều năm lão giang hồ, coi như bất mãn, cũng sẽ không tại loại trường hợp này vạch mặt. Đương nhiên hắn không phải dễ tới bối phận, Lục Kim Hoành cố ý trầm mặc mấy giây, vì chính là cho Tô Nguyệt Như một cái khó xử, phóng xuất ra một cái tín hiệu, đối với ngươi đến chế, ta Lục mẫu người còn là có chút bất mãn. Cực kỳ thông minh Tô Nguyệt Như đã nhận ra điểm này, nói một câu thất lễ, tính là cho Lục Kim Hoành một cái công đạo, nhẹ nhàng linh hoạt, không có để cho mình lâm vào khó xử. Tô Tổng, có chút việc cùng ngươi nói một chút, mời tới bên này. Lục Kim Hoành nói ra. Tô Nguyệt Như gật gật đầu, đi theo Lục Kim Hoành hướng đi hội trường bên cạnh nhã gian. Hội trường trong góc. Lý Khởi Vân điểm một cái Trần Phong cái chán, oán trách mà nói, Tiểu Phong Phong, nhìn ngươi mất hồn mất vía dáng vẻ, làm sao, bị ngươi trước Tổng Giám Đốc câu dẫn hồn. Nào có, ta liền nhìn thoáng qua được chứ. Trần Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi nhìn thời gian hơi dài, hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng cũng không đúng. Lý Khởi Vân nói, bất quá cái này cũng rất bình thường, giống Tổng Giám Đốc Tô Mỹ Nhân như vậy, không nói đàn ông các ngươi, liền ngay cả ta cũng rất ưa thích đây. Trần Phong kinh ngạc nói, không phải đâu, tỷ tỷ ngươi hướng giới tính bình thường sao. Lý Khởi Vân một thanh nắm chặt Trần Phong lỗ thai, trợn mắt nói, có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Trần Phong cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Bất quá, vì cái gì ngươi còn không yêu đương đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, tỷ tỷ ánh mắt có chút cao, chọn chọn liền bỏ qua. Lý Khởi Vân thở dài. Trần Phong nói ra, tỷ, ngươi cũng 27, nữ nhân vượt qua 30 tuổi sẽ rất khó tìm tới thích hợp đối tượng, ta đều có chút thay người gấp. Lý Khởi Vân xem thường mà nói, thật sự là hoàng đế không vội vã thái giám chết bẩm. Tỷ tỷ không có cách nào nha, nhận biết những nam nhân kia, ngươi nhìn kia cái gì Tôn Uy Lục Minh Khải Lâm Trường Giã các loại, đều không một cái tốt. Đương nhiên, Tiểu Phong là một người đàn ông tốt, đáng tiếc là đệ đệ ta. Trần Phong nghĩ nghĩ, hắn tại Giang Hải người quen biết không nhiều, nhưng là Tuyết Lang năm người ngác huynh đệ, ngoại trừ Tiểu Lục không đáng tin cậy bên ngoài, cái khác đều rất không tệ. Giống Lao Tam Lê Thanh Đế, làm người ổn trọng, Lao Tứ Tùy Giang đỉnh chất phác, Lao Ngũ Hình Mặc mặc dù lanh khốc, nhưng đối nữ hải tử rất chiếu cố. Trần Phong mở miệng nói ra, ta có mấy cái huynh đệ, tướng mạo nhân phẩm đều không thể nói, muốn không hôm nào ta giới thiệu cho ngươi một cái a. Lý Khởi Vân hừ hừ nói ra, huynh đệ của ngươi đều so với ta nhỏ hơn a. Tỷ tỷ cũng không thích tiểu nam nhân. Mà lại ngươi làm gì gấp gáp như vậy đem tỷ tỷ gả đi, có phải hay không ghét bỏ tỷ tỷ vướng bận, ảnh hưởng ngươi tán gái. Đây thật là. Trần Phong bó tay rồi. Lý Khởi Vân tùy tiện nói, không sao, tỷ sự tình không cần ngươi quan tâm, nhà ta Tiểu Phong ưu tú như vậy, nếu như đến 30 tuổi tỷ tỷ còn không tìm được thích hợp, gả cho ngươi không liền xong rồi. Trần Phong ngẩn người, sau đó hầu nghi nhìn lấy Lý Khởi Vân, ngươi xác định không phải đang đùa ta. Lý Khởi Vân nhìn Trần Phong thần sắc, nhịp tim bỗng nhiên để lọt vẫn chậm một nhịp. Đệ đệ tưởng thật. Mặc dù Trần Phong rất ưu tú, mặc dù Lý Khởi Vân rất ưa thích hắn. Thế nhưng là, nàng đối tình cảm của hắn, thân tình chiếm cứ càng thi đấu hơn nặng. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, tỷ tỷ, ta trước toilet. Há, tốt. Lý Khởi Vân cảm giác đến đầu óc của mình có chút loạn, nhìn Trần Phong bộ pháp dồn dập rời đi, nghĩ thầm hắn không phải là tức giận à. Kỳ thật nói đến, đệ đệ dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, tới tay 50 triệu trực tiếp cho mình, càng mấu chốt chính là đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, thật gả cho hắn, tựa hồ là phi thường lý tưởng đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Khởi Vân mặt đống nhiên đỏ lên. Trần Phong đương nhiên không biết Lý Khởi Vân ý nghĩ, mà lại hắn đương nhiên cũng không có khả năng sinh nàng khí. Hắn vội vã rời đi, là bởi vì nghe được nhã gian truyền đến động tĩnh. Trong đại sảnh rất náo nhiệt, nhã gian cách âm hiệu quả cũng rất tốt, những người khác nghe không được động tĩnh bên trong. Nhưng là Trần Phong bén nhạy thính lực rõ ràng bắt được, Tô Nguyệt Như cùng Lục Kim Hoành đi vào nhã gian, có người tại vỗ bàn, nện đồ vật. Lục Kim Hoành hình dáng cao lớn thô kệch, nếu như lên xung đột, Tô Nguyệt Như khẳng định phải ăn thiệt thòi. Thế là Trần Phong lập tức đứng dậy, nhưng là hắn không có khả năng trực tiếp như vậy xông đi vào, là Tô Nguyệt Như ra mặt khẳng định phải đắc tội Lục Kim Hoành, người nơi này đều cho rằng Trần Phong là Lý Khởi Vân bạn trai, đắc tội Lý Khởi Vân lão bản, Lý Khởi Vân về sau tại Long Đẳng kiến trúc thời gian khẳng định không dễ chịu. Trần Phong tự nhiên không thể liên lụy tỷ tỷ của mình, hắn không có trực tiếp đi nhã gian, mà là đi tầng tiếp theo lâu. Tầng này lâu, tụ tập đều là các vị tổng giám đốc lái xe bảo an trợ lý loại hình người, bọn hắn cũng không có tư cách đến đỉnh giai đi. Trần Phong mới vừa tới đến tầng lầu này hành lang, liền nhìn thấy một vị Vân Hải quốc tế bảo an từ bên trong đi ra, hẳn là muốn đi đi toilet. Lúc này trong hành lang lại cũng không có người nào khác, Trần Phong kiểm tra một hồi giám sát vị trí, cùng tại người an ninh này sau lưng. Chờ người an ninh này đi đến giám sát góc chết vị trí, Trần Phong đỗng nhiên tiến lên vùng ra một trường, đem hắn đánh ngất đi, sau đó đem người an ninh này kéo tới người gần nhất gian tạp vật bên trong. 2 phút đồng hồ về sau, một cái nam nhân đẩy ra gian tạp vật cánh cửa đi ra. Hắn mọc ra một trương rất lớn bình thường trúng mặt, nhìn rất bình thường, thuộc về ném đến trong đám người tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý cái loại người này, mang theo một cặp kính mát, người mặc Vân Hải quốc tế đồng phục an ninh. Hắn cúi đầu. Rất nhanh đi vào tầng cao nhất hội trường, tại cửa ra vào, bị Long Đẳng kiến trúc tập đoàn 2 vị bảo an ngăn lại. Dừng lại, ngươi không thể đi vào. Giữ cửa một vị bảo an mặt không thay đổi nói ra. 2 vị lao huynh, làm phiền các ngươi dàn xếp một chút. Ta tìm chúng ta tổng giám đốc Tô, công ty có việc gấp. Vân Hải quốc tế bảo an mặt mũi tràn đầy lo lắng. Được rồi, để hắn đi vào đi. Một cái khác bảo an nói ra, lời nói các ngươi Tô tổng thật đúng là phụ. Bất quá ngươi sau khi đi vào an tĩnh chút, đừng đã quấy rầy khách nhân khác. Ta hiểu rõ, cảm ơn, đại ca. Vị này Vân Hải quốc tế bảo an tiến vào hội trường, từ đại sảnh ranh giới hướng phía nhã gian phương hướng đi đến. Chung quanh có ít người nhìn thấy người an ninh này tiến đến, ít nhiều có chút kỳ quái, nhưng nhìn đến hắn trên quần áo Vân Hải quốc tế mấy chữ, liền không cảm thấy kỳ quái. Muốn đến lại là Vân Hải quốc tế có chuyện gì khẩn yếu, chờ lấy Tô Nguyệt Như làm quyết định. Tô Nguyệt Như nhưng là có tiếng công việc điên cuồng. Tại tham gia tiệc rượu loại hình hoạt động thời điểm phụ làm việc, cũng không tính hiếm thấy. Bảo an lặng yên đi vào nhã gian cổng, hắn rõ ràng nghe được Lục Kim Hoành tức hổn hển tiếng quát mắng, xú nha đầu. Đừng cho thể diện mà không cần. Hắn đẩy cánh cửa, không nhúc nhích, cánh cửa từ bên trong bị khóa trái. Thế là hắn vươn tay ra, nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng vặn một cái, chốt cửa bị hắn toàn bộ tháo xuống. Sau đó hắn đẩy cửa đi vào, trở tay hờ khép phòng trên cánh cửa. Giờ phút này Lục Kim Hoành đang đứng tại Tô Nguyệt Như đối diện. Cảm xúc kích động chỉ về phía nàng quát mắng. Mà Tô Nguyệt Như y nguyên ngồi ở trên ghế salon chưa thức dậy, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 67, phách lối bảo an. Lục tổng, làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình, không thể nói nhập là một. Tô Nguyệt Như bình yên ngồi, nhìn đứng ở phía trước tức hổn hển Lục Kim Hoành, sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh. Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lão tử lúc đầu không muốn cùng ngươi so đo, bất quá bây giờ xem ra, nhất định phải dạy dỗ ngươi làm người làm việc đạo lý. Lục Kim Hoành bị Tô Nguyệt Như tức giận đến không nhẹ, lại muốn quẳng đồ vật, nhưng là vừa vặn ngã cái gạt tàn thuốc, trên mặt bàn đã không có thứ gì có thể ngã. Lục Kim Hoành nhìn trừng mắt Tô Nguyệt Như, nói ra, Hoa Hạ là một cái nhân tình xã hội, một người đều đi bao xa, xem trọng không phải năng lực cá nhân, mà là nhân mạch. Ta Lục Kim Hoành đi ra lăn lộn thời điểm, cái gì đều không có. Liền là dựa vào lấy một đám bằng hữu huynh đệ, bây giờ mới đứng ở vị trí này. Bây giờ nhìn ngươi, nhìn xem các ngươi những người tuổi trẻ này, nhất là ngươi Tô tổng cách đối nhân xử thế, ngươi cả ngày tấm lấy khuôn mặt, đó là kết giao bằng hữu thái độ sao? Không đắc tội người đều tính ngươi vận khí tốt. Đối mặt hắn thao thao bất tuyệt, Tô Nguyệt Như chỉ là nói một câu nói, thời gian của ta rất quý giá, không có khả năng cùng những này người dối trá sóng tốn thời gian. Lục Kim Hoành tức thì nóng giận, ngươi cho là mình ghê gớm cỡ nào? Toàn bộ xã hội đều là như thế này, ngươi vọng tưởng một người khiêu chiến toàn bộ thiên hạ quy tắc. Nếu như ta giống như những người khác, đầu tiên làm chính là cùng từng cái bộ môn giữ gìn mối quan hệ, cùng vòng tròn bên trong những người này kết giao tình. Như vậy Vân Hải Quốc tế, căn bản là không có cách tại thời gian 2 năm phát triển thành hiện tại quy mô. Tô Nguyệt Như biểu lộ y nguyên bình thản. Đơn giản minh ngoan bất linh. Lục Kim Hoành cả giận nói, hắn phát hiện mình cùng Tô Nguyệt Như căn bản nói không thông, đã mất đi tiếp tục dây dưa kiên nhẫn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Ngọc Như nghiêm nghị nói, Tô Tổng, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, mảnh đất trống kia ngươi đến cùng là để vẫn là không cho. Thật có lỗi, ta muốn trước đó ta đã nói đến rất rõ ràng. Tô Nguyệt Như nói, địa chúng ta đã mua, không có khả năng cho ngươi. Lục Kim Hoành nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Tô Tổng, cho ngươi để tỉnh một câu, gần nhất lúc ra cửa, nhất thật là cẩn thận điểm. Ồ, Tô Nguyệt Như khẽ nhíu mày, Lục Tổng, ngươi là đang uy hiếp ta à? Lục Kim Hoành cười gần nói, toàn thế giới mỗi một ngày đều đang phát sinh tai nạn xe cộ, ta bất quá là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể coi như là ta đang uy hiếp ngươi. Bất quá ngươi lại có thể như thế nào đây? Tại Giang Hải cái này địa giới, ta Lục Kim Hoành muốn cho một người hoàn toàn biến mất, chỉ là chuyện một câu nói. Lúc này, nhã gian bên trong bỗng nhiên vang lên một cái tiếng vỗ tay, cùng lúc đó, một người xa lạ thanh âm đi theo vang lên, khen một tiếng, nói đến thật tốt. Lục Kim Hoành giật mình, cùng Tô Nguyệt Như đồng thời nhìn lại, lại phát hiện trong phòng không biết khi nào thêm một người. Người là ai? Làm cái gì? Lục Kim Hoành bất mãn quát. Người này chính là cải trang cách ăn mặc thành bảo an Trần Phong, không chỉ có cải biến dung mạo, liền ngay cả tiếng nói cũng cải biến. Lục Kim Hoành nguyên bản cũng chỉ cùng hắn đánh vừa đối mặt, hiện tại càng thêm nhận không ra. Ta là Tô Tổng thiếp thân bảo an. Trần Phong nói ra. Nghe được lời ấy, Tô Nguyệt Như cảm giác rất kỳ quái. Nàng phát hiện mình căn bản không biết người an ninh này. Thiếp thân bảo vệ An Đô phải đi qua nghiêm mật thẩm tra, đi qua Tô Nguyệt Như đồng ý mới có thể vào cương vị, nàng không có khả năng không biết. Tô Nguyệt Như nghi ngờ nói, ngươi là... Trần Phong lập tức nói ra, Tô Tổng, công ty có việc gấp, nhưng là ngươi cùng Lý San San trợ lý điện thoại đều đánh không thông, đành phải để cho ta tới cái này tìm ngài. Ta mới tới, chuyện nhờ và chỉ có ta đến làm. Lời này hợp tình hợp lý, Tô Nguyệt Như lập tức đứng dậy, nói... Vậy chúng ta đi. Nàng nguyên bản liền cùng Lục Kim Hoành huyên náo rất không thoải mái, bây giờ nghe nói công ty có việc, có cái này bậc thang, đương nhiên là phải lập tức rời đi. Lục Kim Hoành không có nhiều lời, hôm nay hắn nên nói đã nói tận. Tô Nguyệt Như muốn đi thì đi, hắn cũng không ngăn. Ai biết, cái này Vân Hải Quốc tế tới bảo an lại không nghĩ cư đi như thế, chỉ nghe hắn nói ra, chờ một chút. Tô Nguyệt Như dừng bước lại, Lục Kim Hoành cùng nàng đồng dạng ngạc nhiên, người an ninh này muốn làm gì? Trần Phong đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, hướng về phía Lục Kim Hoành lung lay, nói ra, Lục Tổng, vừa mới ngươi nói ngươi làm, ta đã ghi chép video. Cho nên mời ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng đối ta nhóm Tô Tổng dùng thủ đoạn gì. Tô Nguyệt Như nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không khỏi âm thầm bội phục người an ninh này cơ linh cùng can đảm. Lục Kim Hoành sầm mặt lại, cười lạnh nói, tiểu tử, một đoạn video có thể làm gì ta? Con mẹ nó ngươi cũng hơi bị ngây thơ rồi. Trần Phong nói ra, lão Lục. Ngươi cái này đầu đường xó chợ xuất thân lão bản, đối với Internet hiểu rõ không nhiều lắm đâu. Quay đầu để ngươi những cái kia sinh viên thủ hạ, hảo hảo cho ngươi phổ cập một chút Internet tri thức. Hiện tại đã không phải là gan lớn tâm đen dám ra tay độc ác, liền có thể kiếm ra một mảnh bầu trời niên đại. Ngươi bộ kia, bây giờ đã không thể thực hiện được. Mà mẹ nó ngươi sao? Một cái bảo an cũng dám ở lão tử phía trước phách lối như vậy. Lục Kim Hoành giận quá thành cười, lão tử nhìn ngươi là chán sống rồi. Lão hổ không phát huy, ngươi coi lão tử là con mèo bệnh. Sau đó Lục Kim Hoành một thanh bứt lên điện thoại trên bàn, ấn xuống trong đó bộ dây số, kết nối về sau hét lớn một tiếng, người tới. Tô Nguyệt Như cau mày nói, Lục Tổng, ngươi đừng làm loạn. Lục Kim Hoành sắc mặt dữ tợn nói ra, tiểu nha đầu, ta vừa mới đã nói với ngươi, tại Giang Hải cái này địa giới, ta một câu liền có thể để một người biến mất, tiếp xuống ngươi có thể tận mắt chứng kiến một chút. Ta Lục mẫu người từ trước tới giờ không khẩu xuất của nôn. Cho nên ngươi quay đầu suy nghĩ thật kỹ một chút đất chống sự tình, cùng hai nhà chúng ta công ty sau này hợp tác công việc. Tô Nguyệt Như trầm mặc một lát, đông nhiên lấy ra điện thoại. Lục Kim Hoành xem thường cười nói, muốn gọi điện thoại báo động đâu vẫn là gọi người đâu. Đánh đi, tùy ngươi đánh. Bất quá, mặc kệ ngươi kêu ai tới, chờ bọn hắn đến thời điểm, nơi này đã sạch sẽ không lưu dấu vết. Đang khi nói chuyện, 7-8 cái cường tráng bảo an nối đuôi nhau mà vào, sau khi vào cửa đem cửa phòng phá hỏng. Sau đó bọn hắn tất cả đều đứng tại Trần Phong trước người, vây quanh một vòng tròn. Lục Kim Hoành để một cái bảo an cho mình đốt thuốc, dùng cầm điếu thuốc tay chỉ Trần Phong, khoan thai nói ra, đem cái này đổ không có mắt xử lý, động tác nhanh nhẹn điểm. Tô Nguyệt Như cả giận nói, Lục Tổng, hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi cho rằng không có vương pháp sao? Cho tới bây giờ đều là lạnh như băng biểu lộ Tâu Nguyệt Như, giờ khắc này trên mặt tràn đầy tức giận biểu lộ. Lâu dài ngồi ở vị trí cao khí thế đột nhiên bộc phát, để những người an ninh này tạm thời do dự không tiến. Chí ít ở chỗ này, ta chính là vương pháp. Lục Kim Hoành thản nhiên nói, sau đó hắn nhíu mày nhìn lấy thủ hạ mắng, thao. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho lão tử động thủ. Tám cái bảo an lên tiếng, cùng nhau hướng về Trần Phong phóng đi. Tâu Nguyệt Như quyết định thật nhanh, lập tức gọi 110. Tám người này mặc dù hất lên bảo an chế phục, trên thực tế lại là Lục Kim Hoành nuôi dưỡng hung quyền, chuyên môn làm một số giết người cấp của nhận không ra người hoạt động. Mỗi người bọn họ đều là cao thủ, trong đó ba người có nội tức cảnh thực lực, dẫn đầu cái kia mặt thẻo rõ ràng là một cái ám kình võ giả. Đơn cử đơn giản tương tự, nội tức cảnh tương đương với trong bộ đội tinh anh lính đặc chủng, mà ám kình võ giả thả đến bất kỳ một cái nào bộ đội, đều có thể coi là binh vương. Khó trách Lục Kim Hoành như thế tự phụ, có dạng này thủ hạ, hắn thậm chí dám cùng Thất Gia Lâm Tam gia dạng này đại lao cương chính mặt. Đối diện với mấy cái này như lang như hổ vọt mạnh mà đến đám người, Trần Phong vẫn vị nhưng bất động. Lục Kim Hoành cười lạnh không thôi, Tâu Nguyệt Như lòng nóng như lửa đốt. Chờ đến những người này xung lại, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, nói, cút cho ta. Dưới chân hắn một cái sai bước, tránh đi phía trước nhất mặt thẻo nằm đấm, sau đó Trần Phong giơ chân lên, đột nhiên hướng về một người khác đã tới. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 68, siêu cấp cao thủ. Thấy Trần Phong thật lâu không trở về, Lý Khởi Vân một người ngồi rất nhàm chán, lại lo lắng hắn sinh khí, liền đứng dậy rời đi hội trường, đi toilet tìm hắn. Lý Khởi Vân tại toilet tự nhiên là tìm không thấy người, dạo qua một vòng về sau, bất đắc dĩ trở về chuyện. Lúc này, đối diện đi tới ba nữ nhân. Mấy cái này nữ nhân Lý Khởi Vân đều biết, bên trong một cái khuôn mặt nữ hài, tuổi không lớn lắm, gọi là Vương Tiểu Cẩm, là Thiên Ngữ tập đoàn một trợ lý, nghe đồn cùng Lục Minh Khải cùng Lâm Trường Giã đều có một chân, cho nên mới thuận lợi tiến vào hội trường. Trước kia nhìn thấy các nàng, Lý Khởi Vân đều sẽ mang theo khuôn mặt tươi cười chào hỏi, nhưng mà chính là mấy cái này nữ nhân, vừa mới vì Lâm Trường Giã đối nàng tùy ý nhục mạ, nhất là cái này Vương Tiểu Cẩm mắng hung nhất. Lý Khởi Vân cũng không phải cái ăn chay nhân vật, lúc này giả bộ như không nhìn thấy các nàng, thẳng đi lên phía trước. Ai biết Vương Tiểu Cẩm thấy được nàng về sau, trực tiếp ngăn ở trước người của nàng, âm dương quái khí nói, nha, đây không phải Khởi Vân tỷ sao? Làm sao nhìn thấy chúng ta mấy cái, chào hỏi cũng không nói một tiếng muốn đi. Lý Khởi Vân kinh ngạc nói ra, hả, Tiểu Cẩm A vừa mới không thấy được ngươi, tỷ còn có việc, liền không giúp ngươi. Vương Tiểu Cẩm ha ha cười nói, ngươi còn có chuyện gì? Toàn bộ tiệc rượu tiến hành lâu như vậy, ngươi xem một chút ai phản ứng qua ngươi. Ta trước kia còn thật không biết ngươi là một người như vậy, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng, thế mà đối rừng đại thiếu là thái độ như vậy, thật sự là không biết tốt xấu. Lý Khởi Vân lạnh lùng nói, ngươi náo đủ chưa? Vương Tiểu Cẩm ngạc nhiên nói, nha, bảo ngươi một tiếng tỷ, ngươi liền đem mình làm cùng hành rồi. Nhớ ngươi, trước làm rõ ràng mình thân phận gì có được hay không? Lý Khởi Vân nộ khí dâng lên. Trước kia cái này Vương Tiểu Cẩm gặp mình nịnh bợ còn đến không kịp, bây giờ lại là như thế một cái thái độ. Nàng trầm mặt nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút mình là cái thứ đồ gì, không phải liền là bán nhan sắc câu được Lâm Trường Giã sao? Thối biểu, thử, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Vương Tiểu Cẩm khí cấp bại phôi nói, ngươi cái này sẽ chỉ mở ra đùi bán bê tao, hàng, tiện, người. Thật sự cho rằng lão nương không biết mắng người. Mấy cái thiếu thao hàng đều cút ngay cho lão nương mở. Lý Khởi Vân lạnh lùng nói. Ngươi. Bên cạnh hai cái phu nhân bị tức giận đến run lập cập, nhưng Lý Khởi Vân cái này ác độc chửi mắng, các nàng lại không cách nào cãi lại. Vương Tiểu Cẩm sắc bị tức khóc, âm thanh kêu lên, Lý Khởi Vân. Ngươi lại là cái tha gì? Ngươi cho rằng dựa vào cái kia tiểu bạch kiểm thì ngon rồi. Ngươi cho rằng rừng đại thiếu không cùng cái kia ăn bám chấp nhặt, các ngươi liền ngưu bức. Cuối cùng, hai người các ngươi đều là thấp hèn, hàng. Ba. Đáp lại Vương Tiểu Cẩm, là một cái vang dội cái tát. Cái tát âm thanh tại trên hành lang quanh quẩn, đối diện ba nữ nhân đều ngây ngẩn cả người, các nàng ai cũng không ngờ tới, Lý Khởi Vân vậy mà lại xuất thủ đánh người. Vương Tiểu Cẩm, ta cảnh cáo ngươi, quản tốt cái miệng thúi của ngươi. Ngươi cái này tiện, người, có tư cách gì mắng ta nhà Tiểu Phong? Lý Khởi Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tiểu Cẩm. Vương Tiểu Cẩm lúc mắng nàng, Lý Khởi Vân chỉ là cãi lại, không nghĩ lấy động thủ. Sau khi Vương Tiểu Cẩm không biết sống chết, ngay cả Trần Phong cũng cùng một chỗ mắng thời điểm, Lý Khởi Vân hỏa khí rốt cuộc không khống chế nổi, trực tiếp thưởng nàng một bàn tay. Vương Tiểu Cẩm bị đánh cho choáng váng, bưng bít lấy sưng đỏ lên khuôn mặt, chậm chạp không nói gì, nước mắt tại hốc mắt không ngừng đảo quanh. Một lát sau, Vương Tiểu Cầm rốt cục nhịn không được qua một tiếng khóc lớn lên, nàng từ nhỏ đã dung mạo xinh đẹp, tất cả mọi người sủng ái nàng, chỉ cần nàng đánh người khác phần, đã lớn như vậy nhưng từ không có bị người đánh qua cái tát. Mà lại Lý Khởi Vân một tát này ôm hận mà phát, hoàn toàn không có lưu thủ, Vương Tiểu Cầm căn bản không chịu được nổi. Ngươi chờ đó cho ta. Vương Tiểu Cầm kêu khóc, quay người liền hướng tiệc rượu đại sảnh phương hướng chạy tới. Ngươi tốt nhất cho ta nhanh một chút. Lý Khởi Vân hai tay vòng ở trước ngực, lạnh lùng nhìn lấy Vương Tiểu Cầm bóng lưng. Bên cạnh đại sảnh nhã gian bên trong. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh bên thai không dứt, tám đầu hung quyển, tại 10 giây đồng hồ bên trong đã ngã xuống 7 cái, bao quát 3 cái kia nội tức cảnh cao thủ, tất cả đều đổ vào nhã gian các ngõ ngách hừ hừ không thôi, không đứng dậy được. Có đã ngất, có còn tại run rẩy, chỉ còn lại có cái kia ám kình võ giả mặt thẹo còn đứng lấy. Nhã gian bên trong một mảnh hỗn độn, cái bàn, bàn trà đều đã vỡ nát, một cánh cửa sổ cả bạn học khung toàn bộ rơi xuống, ghế sofa khuynh đảo, trên sàn nhà trên vách tường khắp nơi đều là máu. Đứng ở trong góc nhỏ đứng đối mặt nhau Lục Kim Hoành cùng Tâu Nguyệt Như, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Có chút cân lượng. Mặt thẹo lạnh hừ một tiếng. Hắn lần nữa lấn người tiến lên, vừa mới chỉ là thăm dò tính cùng Trần Phong qua một chiêu, lần này hắn ra toàn lực. Hô! Mặt thẹo một cái trọng quyền đánh về phía Trần Phong mặt, một quyền này cương mãnh hùng hồn, mang theo chói tai phong thanh. Cùng lúc đó, tay trái của hắn lặng yên không tiếng động thành chảo, móc hướng Trần Phong vị trí trái tim. Nhìn một quyền này uy thế, Lục Kim Hoành không chút nghi ngờ, một quyền này tuyệt đối có thể đem một người đầu toàn bộ đánh nổ. Mắt thấy Trần Phong đã tránh không kịp, Tâu Nguyệt Như hoảng sợ nhắm mắt lại, sợ hãi nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Lục Kim Hoành lộ ra một tia nhe răng cười, cứ việc Trần Phong vừa mới giải quyết hết 7 thủ hạ, để hắn giật mình không thôi, nhưng mà cái này mặt thẹo lại làm cho hắn nhặt lại lòng tin. Trên thực tế, từ khi nuôi cái này cường đạo đến nay, hắn chưa từng để cho mình thất vọng qua. Hoa hạ võ giả cảnh giới, nếu như muốn được xưng tụng cao thủ hai chữ, ít nhất phải đạt tới nhà ông bà ngoại hoành luyện đỉnh phong. Nhà ông bà ngoại hoành luyện, một thân cương cân thiết cốt, phổ thông đao thương côn đồng, căn bản không thể gây tổn thương cho phân chia hảo. Cái này phía trên nội tức cảnh, bắt đầu trong khi tu luyện kình, cường tráng ngũ tạng lục phủ. Lúc này mới được cho cao thủ chân chính. Ám kình võ giả, thể nội có được nội kình càng đủ, thực lực càng mạnh, nhưng lúc này nội kình ảm đạm vô quang, cũng không thể gặp, cho nên xưng là ám kình. Có thể tính nhất lưu cao thủ. Minh kình võ giả, nội kình càng thêm cường đại, ngoại phóng xuất thủ thời điểm, mắt trần có thể thấy, xưng là minh kình, có thể tính siêu cấp cao thủ. Mà tại Giang Hải tiếng tăm lừng lẫy, như là Giang Hải đệ nhất đả thủ Đồ Quốc Phong, rồng môn đệ nhất kim cương đại bê bọn người, bất quá chỉ là nhà ông bà ngoại hoành luyện cao thủ bình thường, long môn mạnh nhất chiêu bài Lý Trường Phúc, cũng chính là nội tức cảnh. Mà mặt thẻo cái này ám kình võ giả, có thể quét ngang Giang Hải tất cả thanh danh hiển hách võ giả. Bất quá bởi vì mặt thẻo có mấy cái cọc cán mạng mang theo, chính là cả nước truy nã trọng án phạm, cho nên một mực giấu đầu lộ đuôi, một điểm danh khí đều không có. Lục Kim Hoành tin tưởng, chỉ cần mặt thẻo một quyền này đập trúng đối phương, cái này phách lối bảo an tuyệt đối sẽ lập tức đột tử tại chỗ, không còn có những khả năng khác. Một quyền này khí thế hung hùng, nhưng mà Trần Phong lại biết rõ, chân chính sát chiêu, chính là mặt thẻo bất động thanh sắc móng trái. Ám kình võ giả một chảo này, có thể tùy tiện đem một cái tráng niên nam tử trái tim trực tiếp móc ra. Trần Phong không hề động, nhã gian không gian vốn là nhỏ, hiện trên mặt đất khắp nơi đều là rắc rưởi, trốn tránh xê dịch đều rất không tiện. Trần Phong giơ tay lên, chống chọi mặt thẻo nắm tay phải. Nhưng mà hắn tựa hồ không có chú ý tới, mặt thẻo âm hiểm móng trái đã gần trong gang tấc. Chết đi cho ta. Mặt thẻo trong lòng có chút đắc ý, giữ tợn cười một tiếng, móng trái trực tiếp móc bên trong Trần Phong tim. Sau đó, nên thuận lý thành chương xé ra lồng ngực của đối phương, đào ra đối phương trái tim. Nhưng mà mặt thẻo lập tức phát giác được chỗ không đúng. Hắn cảm giác mình trước kia mọi việc đều thuận lợi tay, bị thứ gì chặn, phảng phất tay trái của mình đang bị một đoàn mềm dẻo rong biển cho cuốn lấy, không được tiến thêm. Mặt thẻo túi đầu xem xét, thiếu dung lập tức cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Trần Phong ngực, chính bước lên bạch quang nhàn nhạt. Ngươi là minh kình võ giả. Mặt thẻo nghẹn ngào kêu sợ hãi, sắc mặt biến đổi lớn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 69, minh kình. Ngươi ngay cả ta cơ bản phòng ngự đều không phá được, còn muốn giết ta, có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi? Trần Phong mặt không thay đổi nhìn lấy đối diện mặt thẻo. Mặt thẻo quá sợ hãi, minh kình võ giả nội kình so với ám kình mạnh không chỉ gấp 10 lần, hắn căn bản không phải Trần Phong đối thủ. Mặt thẻo lập tức muốn lui lại, nhưng mà tay trái lại bị Trần Phong trước ngực đoàn kia bạch quang một mực hút lại, không cách nào động đậy. Trần Phong cười cười, muốn đi. tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Phong thân thể hơi chấn động một chút, chỉ nghe tiếng sấm giống như một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo nội kình mãnh liệt xâm lấn, để mặt thẻo toàn bộ cánh tay trái làn ra từng khúc rạn nước, toát ra vô số đầu tơ máu. Mặt thẻo kêu thảm một tiếng, cả người giống như diều đứt dây cấp tốc sau này ném ngã. Xuy. Đúng lúc này, chỉ thấy Trần Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi kình phong trúng đích giữa không trung mặt thẻo đan điền, lần này hủy mặt thẻo khí hải, tương đương với triệt để phá hủy hắn võ đạo kiếp sống. Mặt thẻo lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Oeng. Mặt thẻo trùng điệp nện tại sau lưng trên vách tường, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhã gian đều đang lắc lư. Nhã gian vách tường bị mặt thẻo thân thể ném ra một cái hố to đến, nửa mặt trên vách tường hiện đầy giống như mạng nhện vết nước. Mặt thẻo thân thể ở trên vách tường lung lay hai cái, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất, không có động tĩnh, không rõ sống chết. Coi như mặt thẻo không chết, bị hủy diệt đan điền cùng khí hải, thực lực của hắn lập tức liền từ ám kình võ giả rơi xuống ra ngoài nhà hoành luyện, về sau cảnh giới tối cao cũng chỉ có thể đạt tới nhà ông bà ngoại hoành luyện đỉnh phong. Tăng thêm toàn bộ cánh tay trái kinh mạch gân bắp thịt cũng bị phá hủy, thành một người tàn phế. Đối với một võ giả mà nói, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Tô Nguyệt Như trên mặt biểu lộ tràn đầy rung động, muốn từ nàng lạnh như băng trên mặt nhìn thấy kịch liệt như vậy cảm xúc, thực sự không dễ. Từ đó có thể biết một màn này đối nàng tạo thành trùng kích có bao nhiêu to lớn. Lục Kim Hoành há to miệng, tàn thuốc từ bên miệng trượt xuống, rơi tại trên giày lại hồn nhiên không biết. Lục Kim Hoành nội tâm phảng phất dâng lên kinh đào hải lãng. Vốn cho là hẳn phải chết bảo an lông tóc không thương, nguyên bản uy phong bắt diện mặt thẻo lại thành một con chó chết, cái này khiến hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trần Phong đá một cái bay ra ngoài bên chân rắc rưởi, hướng Lục Kim Hoành phương hướng đi hai bước. Lục Kim Hoành toàn thân sợ run cả người, liếc nhìn chung quanh, cơ lấy một cái ghế chân, ngoài mạnh trong yếu hô lớn, ngươi đừng tới đây. Trần Phong dừng bước lại, thản nhiên nói, há, lão Lục ngươi vừa mới không phải rất uy phong sao. Lục Kim Hoành trầm mặc không nói, không dám nói lời nào, sợ nói đến không để cho mình thảm tao độc thủ. Lúc này, trong lỗ mũi của hắn đống nhiên ngửi được một cỗ mùi khét lẹt, lại là có giá trị không nhỏ dày ra bị tàn thuốc đốt thủng một cái hố. Lục Kim Hoành vội vàng hấp tấp, lập tức giơ chân đem tàn thuốc văng ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Lão Lục, ngươi cảm giác đến thân thể của mình, có hay không vách tường cứng như vậy? Trần Phong khoan thai đi về phía trước hai bước, còn rất có lòng dạ thanh thản thuận tiện đem tàn thuốc dẫm diệt. Lục Kim Hoành nhìn một chút cái kia dạn nước mặt tường, sợ run cả người, vẫn là không dám mở miệng. Cái này không bày rõ ra à, người thân thể làm sao có thể so vách tường còn rắn chắc. Lão Lục, ngươi ngược lại là nói một câu a. Trần Phong có chút nhíu mày. Lục Kim Hoành cường đại nhất thủ hạ, bị Trần Phong một chiêu làm cho không biết sinh tử, hắn lực lượng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn Trần Phong sắc mặt bất thiện. Lục Kim Hoành lập tức gương mặt tươi cười nói, vị này bảo vệ an huynh đệ, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Trần Phong gật đầu nói, ngươi bây giờ cái biểu tình này, mới là đàm luận thái độ, so với chi trước thoạt nhìn thoải mái hơn. Trước đó ngươi đối với chúng ta Tô Tổng trách trách hô hô, có phải hay không hẳn là trước nói lời xin lỗi. Lục Kim Hoành lập tức nhìn về phía đứng tại mình đối diện Tô Nguyệt Như, vẻ mặt tươi cười nói, Tô Tổng, vừa mới đều là ta không đúng, ta lão Lục liền là một người thô kệch, nói chuyện khả năng khó nghe điểm. Ngươi đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt với ta. Tô Nguyệt Như lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Trần Phong nói ra, thái độ này vẫn được, ngươi nhớ kỹ về sau nhìn thấy chúng ta Tô Tổng, đều muốn giống bây giờ tôn kính như vậy. Lục Kim Hoành liên tục gật đầu nói, hẳn là, hẳn là. Trần Phong tiếp tục nói ra, còn có, ngươi vừa mới nhắc nhở chúng ta Tô Tổng đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận. Câu nói này, ta cũng đồng dạng tặng cho ngươi, nếu như ngươi còn dám đối với chúng ta Tô Tổng đùa nghịch âm như quỷ cái gì. Đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi, thiên tai là hoàn toàn chính xác mỗi ngày đều đang phát sinh. Không dám không dám. Cho ta 10 cái lá gan cũng không dám a. Về sau ta gặp được Tô Tổng, nhất định hảo hảo chiêu đãi. Tựa như nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát cung cấp. Lục Kim Hoành vội vàng nói. Được, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Trần Phong xoay người, đi đến Tô Nguyệt Như bên người, nói ra, Tô Tổng, chúng ta đi thôi. Tô Nguyệt Như gật gật đầu, cầm lên bọc của mình, đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Nguyệt Như mặt lạnh lấy cùng Trần Phong bước nhanh xuyên qua hội trường, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Cái khác quý khách cũng không cảm thấy kinh ngạc, Tô Nguyệt Như có tư cách này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần Phong cùng Tô Nguyệt Như thân ảnh rất nhanh biến mất, nhã gian cách âm hiệu quả quá tốt, hội trường lại tương đối náo nhiệt, các vị quý khách không ai phát giác được nhã gian động tĩnh bên trong. Ngoại trừ Đồ Quốc Phong, hắn mơ hồ nghe được khí kình bạo liệt thanh âm, một mực tâm thần có chút không tập trung hắn, lập tức hướng nhã gian đi đến. Nhẹ nhàng đẩy cửa mở. Vào cửa nhìn thấy hết thảy, để Đồ Quốc Phong con ngươi kịch liệt co vào. Thấy Lục Kim Hoành dựa vào tường ngồi dưới đất run rẩy đứng không dậy nổi, Đồ Quốc Phong vội vàng chạy tới đem hắn đỡ lên. Đồ Quốc Phong cả kinh nói, Lục Tổng, không có sao chứ? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nói, Đồ Quốc Phong không tốn sức chút nào đem Lục Kim Hoành cái này hơn 200 cân người mập mạp nâng đỡ. Lục Kim Hoành khoát tay áo, để Đồ Quốc Phong trước đỡ mình ngồi xuống, Đồ Quốc Phong một cước dẫm ở ghế sofa đưa nó một lần nữa đứng lên, sau đó vị Lục Kim Hoành ngồi xuống. Lao đổ, không sợ ngươi chê cười. Hôm nay ta cắm, ta Lục Mỗ người hành tẩu giang hồ mấy chục năm, còn là lần đầu tiên ngã được thảm như vậy. Lục Kim Hoành chậm một hồi lâu, mới cười khổ nói. Ồ! Đồ Quốc Phong kinh ngạc giơ lên lông mày, Long Đẳng Kiến Trúc cùng Tam Hợp Hội quan hệ rất chặt chẽ, hắn biết Lục Kim Hoành nội tình, thành phố Giang Hải ngoại trừ Thất gia, Tam gia mấy cái đại lao bên ngoài, Lục Kim Hoành cũng được cho một cái bá chủ. Lục Kim Hoành lắc đầu, không có nhiều lời, lấy điện thoại di động ra thông báo thủ hạ bên trên tới thu thập. Đồ Quốc Phong chờ hắn cúp điện thoại, hỏi, ai làm? Lục Kim Hoành nói ra, lão đồ, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, biết ngươi sẽ có phiền phức. Đồ Quốc Phong hỏi, là vừa vặn cùng Tâu Nguyệt Như cùng đi ra người an ninh kia. Lục Kim Hoành than thở, nhẹ gật đầu. Ta đi xem một chút. Đồ Quốc Phong lập tức quay người. Lão đồ ngươi đừng đi. Lục Kim Hoành chỉ tường cùng dưới đáy mặt thẻo nói ra, người này, là một cái ám kình cấp độ cao thủ, nhưng là... Một chiêu, chỉ có một chiêu liền bị người an ninh kêu biến thành dạng này, ngươi đi cũng không chiếm được lợi ích. Đồ Quốc Phong nghe vậy, hô hấp không khỏi trì trệ. Ám kình, cao hơn chính mình hai cái cảnh giới. Một chiêu trọng thương ám kình võ giả, người an ninh kêu ít nhất là minh kình trở lên thực lực. Giang Hải cái này địa phương nhỏ xuất hiện cường đại như thế võ giả, đơn giản nghe rợn cả người. Trầm mặc hai giây về sau, Đồ Quốc Phong tiếp tục đi ra ngoài cửa. Lao đổ. Lục Kim Hoành vội vàng ngăn cản. Lại nghe được Đồ Quốc Phong nói ra, ta muốn đi xem, chỉ là đi xem một chút. Cao thủ như vậy, bỏ qua, đời ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Lục Kim Hoành không tiếp tục khuyên, Đồ Quốc Phong thật nhanh rời đi. Một lát sau, năm sáu cái cường tráng hán tử đi tới, nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, bắt đầu thanh lý hiện trường. Tới nhiều như vậy thủ hạ, Lục Kim Hoành tâm lý rốt cục an định chút. Hắn không nói một lời ngồi ở trên ghế salon bắt đầu hút thuốc, sắc mặt âm tình bất định. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 70, không có nói xin lỗi. Trần Phong đi theo Tâu Nguyệt Như ra đại sảnh, đi đến đối diện bên cạnh thang máy, ấn xuống lầu cái nút. Vào thời khắc này, Trần Phong chợt thấy bên cạnh thông hướng toilet hành lang bên trong, chính vây quanh một đám người. Mà bị bọn hắn vây quanh nữ tử kia, chính là Lý Khởi Vân. Trần Phong trong mắt hàn mang chợt hiện. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Tâu Nguyệt Như sau khi đi vào, Trần Phong không nhúc nhích, chỉ là nói ra, Tô Tổng, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Tâu Nguyệt Như gật đầu nói, tốt, ta dưới lầu bãi đỗ xe chờ ngươi. Trần Phong nói ra, không cần. Các ngươi về trước đi. Nghe được Trần Phong mang theo một tia giọng ra lệnh, Tâu Nguyệt Như rất cảm thấy kinh ngạc. Tại Vân Hải Quốc tế nàng xưa nay nói 102, cây bản không có bất kỳ người nào dám chống lại chỉ thị của nàng. Ai ngờ cái này mới tới thiếp thân bảo an không chỉ có thân thủ mạnh ngoại hạng, mà lại lá gan đồng dạng lớn đến quá mức, vậy mà bắt đầu mệnh lệnh nàng làm thế nào sự tình. Tâu Nguyệt Như hé miệng vừa muốn nói gì, lúc này cửa thang máy đã chậm chậm bắt đầu khép lại, mà Trần Phong đã quay người đi về phía trước. Nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, Tâu Nguyệt Như bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Tâu Nguyệt Như cảm thấy rất kỳ quái, nàng đến bây giờ đều không nhớ được Trần Phong dáng dấp ra sao, tấm kia phổ thông bình thường đại chúng mặt tựa hồ khắp nơi có thể thấy được, nhưng căn bản không để lại bất luận cái gì ấn tượng. Tâu Nguyệt Như chăm chú nhìn Trần Phong bóng lưng, thẳng đến cửa thang máy hoàn toàn quan bế. Không nhớ được gương mặt kia, nhưng là nàng nhớ kỹ bóng lưng của hắn. Lý Khởi Vân, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết rõ là nữ nhân của ta, còn dám động thủ đánh người. Lâm Trường giã mặt âm trầm nhìn lấy Lý Khởi Vân. Vương Tiểu Cầm dọn tới cứu binh liền là Tam Hợp Hội thiếu chủ. Trước đó Lâm Trường giã tại Trần Phong nơi đó nén giận, đã để hắn cảm thấy rất biệt khuất. Hiện tại lại ra như thế một việc sự tình, để hắn càng thêm nổi trận lôi đình. Lâm Trường Giã đối mặt Lý Khởi Vân thời điểm, đã không cách nào tiếp tục ngụy trang tiếp, trực tiếp xé toang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, bất mãn chất vấn. Lý Khởi Vân xinh đẹp lông mày hất lên, cứng rắn nói ra, thế nào, ngươi tới nơi này là muốn ra mặt cho nàng. Ngươi có biết hay không cái này Vương Tiểu Cầm cùng Lục Minh Khải cũng có một chân. Ngươi đáng giá vì dạng này một cái tiện, ngươi làm to chuyện sao. Nghe được câu này, Vương Tiểu Cầm mười phần hoảng sợ. Nàng trộm nhìn lén Lâm Trường Giã một chút. Nàng biết Lâm công tử nhìn hào hoa phong nhã, tính cách kỳ thật rất táo bạo, nàng sợ biết việc này về sau Lâm Trường Giã sẽ đem nàng đá một cái bay ra ngoài. Sự thật chứng minh Vương Tiểu Cầm nghĩ nhiều lắm, Lâm Trường Giã cây vốn không thế nào quan tâm nàng. Nàng với ai tốt, không cần đến ngươi quản. Đó cũng không phải ngươi có thể động thủ đánh người lý do. Hiện tại, ta yêu cầu ngươi lập tức nói xin lỗi nàng, không phải hôm nay việc này không xong. Lâm Trường Giã nhíu mày nói ra. Hắn tự nhiên rõ ràng Vương Tiểu Cầm là mặt hàng gì, trên thực tế Vương Tiểu Cầm là hắn chơi chán, cố ý để Lục Minh Khải đi đón tay. Bất quá nữ nhân này có chút ngắn người, luôn quấn lấy hắn, Lâm Trường Giã ngẫu nhiên cũng sẽ còn mang nàng ra ngoài đánh một lượng tháo. Đây là Lâm Trường Giã trong hội này ngầm hiểu lẫn nhau bí mật nhỏ. Mặc dù có số ít mấy người biết, nhưng dù sao không ai đem ra công khai. Lý Khởi Vân nói như vậy đi ra, để từ trước đến nay thích sĩ diện Lâm Trường Giã khá khó xử có thể. Xin lỗi. Tuyệt đối không thể có thể. Lý Khởi Vân nhìn lấy Lâm Trường Giã sắc mặt tâm trầm, cũng không có bị hù dọa, ý nguyên không hề nhượng bộ chút nào. Lâm Trường Giã lạnh giọng nói ra, vừa mới ta rộng lượng, cho nên thả các ngươi một ngựa, các ngươi có phải hay không liền cho rằng ta rất dễ bắt nạt rồi. Lý Khởi Vân ta cảnh cáo ngươi, nếu như tiếp tục như vậy không biết tốt xấu, ta sẽ để cho ngươi hôm nay đi không ra cánh cửa lớn này. Lý Khởi Vân cười lạnh nói, ta hiện tại liền đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể thế nào. Nói, Lý Khởi Vân xoay người rời đi. Thối biểu, tử. Đứng lại cho ta. Lâm Trường Giã tức thì nóng giận, thật sự cho rằng lão tử sẽ không đánh nữ nhân sao. Hắn một cái bước xa sông đi lên, dùng sức kéo lấy Lý Khởi Vân một cái tay còn lại giơ lên cao cao. Đi theo Lâm Trường Giã tới Vương Tiểu Cầm cùng mấy cái phu nhân tiểu thư, thấy cảnh này đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung, để ngươi cái này tiện nữ nhân phách lối, bây giờ lập tức muốn bị đánh đi. Nhưng mà, Lâm Trường Giã bàn tay không thể vỗ xuống đi. Một cái mạnh hữu lực bàn tay ở giữa không trung cầm tay của hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi là muốn tử a? Một cái tràn ngập hàn khí thanh âm vang lên. Lâm Trường Giã giật mình nhìn lại là một cái chưa từng gặp mặt bảo an. Người an ninh này trong mắt, chớp động lên để tâm hắn lạnh nộ khí. Lý Khởi Vân cũng rất giật mình, nghĩ mãi mà không rõ cái này người chưa từng gặp mặt bảo an, tại sao phải vì chính mình ra mặt. Trần Phong rất ít nổi giận, một là bởi vì tính cách của hắn tỉnh táo, hai là vì để tránh cho dẫn phát thể nội sói tính, cho nên tận lực không để cho mình sinh khí. Nhưng mà, một khi người mình quan tâm nhận uy hiếp hoặc là tổn thương, Trần Phong nộ khí liền đè nén không được. Lần trước Tôn Uy muốn Lý Khởi Vân bất lợi, liền bị tức giận Trần Phong phế bỏ Tiểu Đinh Đinh, từ đó thành làm một cái thái giám. Lần này Lâm Trường Giã lại không biết sống chết còn bốn phía nhục mạ uy hiếp Lý Khởi Vân, còn muốn động thủ đánh người, cái này khiến Trần Phong lửa giận lập tức liền muốn bộc phát. Muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Trần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Trường Giã nói ra, hắn là thật muốn giết người. Nhìn thấy Trần Phong cái kia muốn giết người ánh mắt, Lâm Trường Giã nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn từ nhỏ trà trộn tại Tam Hợp Hội, gặp qua không ít kẻ liều mạng, gặp qua bọn hắn giết người chẳng diện. Khi những người kia muốn động thủ lúc giết người, ánh mắt của bọn hắn cùng đối diện người an ninh này ánh mắt, không có gì khác biệt. Người an ninh này là thật dám xuống tay giết người, cũng không chỉ là trên miệng uy hiếp. Lâm Trường Giã thận trọng đánh giá Trần Phong một phen, phát hiện hắn chế phục bên trên viết Vân Hải Quốc Tế mấy chữ, là Tâu Nguyệt Như người. Hắn tại sao phải quản chuyện của mình? Tâu Nguyệt Như mặc dù cùng Tam Hợp Hội không có gì giao tình, nhưng tuyệt đối không oán không cừu, ngược lại là cùng Long Đằng công ty xây dựng gần nhất có chút mâu thuẫn. Lý Khởi Vân là Long Đằng người, Vân Hải Quốc Tế bảo an không xuất thủ đối phó nàng coi như khách khí, tại sao phải ra tay giúp nàng? Vị huynh đệ kia, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lâm Trường Giã hỏi. Lâm Trường Giã vấn đề, đồng dạng cũng là Lý Khởi Vân nghi vấn. Trần Phong nở nụ cười, trong tươi cười sát khí để Lâm Trường Giã không rét mà run. Không có có hiểu lầm. Lý Khởi Vân tiểu thư là ta ái mộ đã lâu người, ta không thể chịu đựng ngươi đối nàng làm hết thảy. Hiện tại, ngươi lập tức nói xin lỗi ta. Xin lỗi. Tuyệt đối không thể có thể. Lâm Trường Giã nghe vậy giận dữ, đại thiếu gia tính tình, tăng thêm hôm nay chịu khí tại thời khắc này cùng nhau bộc phát, con mẹ nó ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi dám ta đụng đến ta một cọng tóc gáy thử một chút, ta tuyệt đối để chết không có chỗ chôn. Đúng đấy, một cái bảo an ngươi phách lối cái gì kình? Vương Tiểu Cầm nổi giận đùng đùng hô. Nàng căn bản không biết Trần Phong lợi hại, loại này nông cạn nữ nhân nhìn thấy Trần Phong ăn mặc đồng phục an ninh, căn bản là không có đem một cái bảo an để ở trong lòng. Trần Phong không để ý đến cái này không biết sống chết nữ nhân, cũng không có tiếp tục cùng Lâm Trường Giã nói nhảm, hắn đột nhiên đem Lâm Trường Giã hất tung ở mặt đất, sau đó một cước dẫm ở đầu của hắn, một tay vặn chặt hắn một cái cánh tay. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Trường Giã, lao tử ngươi Lâm Vạn Đồng còn chưa có chết đâu, Tam Hợp Hội hiện tại nhưng không tới phiên ngươi coi nhà. Ta chỉ hỏi ngươi, không có nói xin lỗi. Không nói xin lỗi, ta lập tức tháo bỏ xuống ngươi một cái tay. Lâm Trường Giã quá sợ hãi, đối phương biết mình là người nào còn lại còn dám động thủ. Hắn muốn dây rua, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Thả ta ra. Lâm Trường Dã vừa tức vừa kinh hãi hô. Vung ra Lâm thiếu gia, vung hắn ra. Ngươi tìm phá bảo an, phát cái gì thần kinh. Vương Tiểu Cầm dương nhanh múa vướt phóng tới Trần Phong, hai cánh tay trực tiếp móc hướng Trần Phong mặt. Trần Phong tiện tay một bàn tay rút mở cái này điên cuồng nữ nhân, thủ kình của hắn nhưng so sánh Lý Khởi Vân nặng nhiều, Vương Tiểu Cầm ngã ầm ầm trên mặt đất, bưng bít lấy bị đánh sưng mặt bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn, gào khóc. Thấy người an ninh này muốn tới thật, Lý Khởi Vân đi đến bên cạnh hắn, nói ra, vị tiên sinh này, quên đi thôi. Không cần thiết xuống tay nặng như vậy, sẽ cho chính ngươi gây đại phiền toái. Không nặng tay, hắn liền sẽ không nhớ lâu, không nhớ lâu, lấy sau tiếp tục trêu chọc ngươi, dạng này sẽ phiền toái hơn. Chỉ nghe vị này bảo an kiên nhẫn nói ra. Lý Khởi Vân mặt người. Huynh đệ, ngươi thả ta đi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Trần Phong nói lời, Lâm Trường Dã nghe được rõ ràng, mà cánh tay của hắn bị Trần Phong vặn rất chặt, hắn cảm giác đến cánh tay của mình tùy thời đều có thể gây mất, lập tức không lo được đại thiếu gia mặt mũi, mở miệng cầu xin tha thứ. Không có nói xin lỗi. Trần Phong mặt không thay đổi nói, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, nhanh lên trả lời ta, không phải đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 71, ta nhận thua. Lấy Lâm Trường Giã đại thiếu gia thân phận, từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua dạng này uy hiếp cùng khuất nhục, hắn nguyên vốn còn muốn mạnh miệng, nhưng là đối phương biết mình thân phận còn dám đánh, chứng minh gia hỏa này căn bản không có đem thân phận của mình bối cảnh coi ra gì. Huống chi cánh tay của mình đau đến muốn mạng, tựa hồ một giây sau liền sẽ gây mất. Đại trượng phu coi được giãn được, về sau lão tử tại tốt dễ thu dọn ngươi. Lâm Trường Giã trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh làm ra quyết định. Vị huynh đệ kia, ta sai rồi. Khởi Vân tỷ, hôm nay là ta không đúng, ta xin lỗi. Lâm Trường Giã bị Trần Phong giẫm trúng đầu, hắn nói chuyện thần sắc không ai nhìn thấy, không người phát hiện trong mắt của hắn hung ác nham hiểm. Giang giác. A. Lâm Trường Giã phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn một cái cánh tay bị Trần Phong ngạnh sinh sinh làm chật khớp. Nhìn thấy Lâm Trường Giã cánh tay bảy biện ra một cái vặn bèo góc độ. Vương Tiểu Cẩm cùng mấy cái phu nhân đều hét dầm lên, nhất là Vương Tiểu Cẩm, nghĩ đến mình vừa mới đắc tội cái này tâm ngoan thủ lạt bảo an, trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng, vừa kinh vừa sợ, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Mấy cái phu nhân tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống vị nàng, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là hô cứu mạng, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Tất cả im miệng cho ta. Trần Phong nhíu nhíu mày. Nhìn người an ninh này sắc mặt bất thiện, mấy cái ồn ào nữ nhân dọa đến lập tức không dám lên tiếng nữa. Nhìn thấy hắn ngang nhiên động thủ, Lý Khởi Vân không có tiếp tục lại khuyên, một là trước kia người an ninh này nói lời rất có đạo lý, không cho Lâm Trường Giã đầy đủ vị đang ăn, hắn ý nguyên sẽ đến dây dưa. Thứ hai, Lý Khởi Vân trong lòng rất là nghi hoặc, mặc dù chưa từng thấy người an ninh này, nhưng hắn phong cách hành sự, lại làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Người này đến tột cùng là người nào vậy? Hắn nói hắn là người yêu của mình mộ người, nhưng nàng đối với hắn không có bất kỳ cái gì một chút ấn tượng. Lý Khởi Vân tập trung tinh thần dầu dị vấn đề này, đối với tình huống hiện trường nàng không có đi để ý tới. Vì cái gì? Vì cái gì ta nói xin lỗi ngươi còn muốn động thủ? Lâm Trường Giã đau đến nước mắt đều chảy ra. Bởi vì lời xin lỗi của ngươi không có thành ý. Trần Phong nói ra, ngươi nhìn những người khác cho người nói xin lỗi thời điểm, sẽ nhìn cũng không nhìn đối phương sao. Lâm Trường Giã cơ hồ vì đó chán nản, còn tưởng rằng bị hắn phát hiện ánh mắt của mình, lại nguyên lai là lý do này. Thao! Lão tử bị ngươi giẫm trúng đầu, lại không thể động, làm sao có thể nhìn lấy các ngươi xin lỗi. Nhưng mà tình thế bức người, Lâm Trường Giã không dám phân biệt, chỉ nhịn được kịch liệt đau nhức cầu xin tha thứ. Vị huynh đệ kia, làm phiền ngươi trước hết để cho ta, thuận tiện ta nhìn các ngươi xin lỗi. Không cần, nói chỉ có một lần cơ hội. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó lại bắt lấy Lâm Trường Giã một cái khác cánh tay. Đừng a! Lâm Trường Giã hoảng sợ muốn tuyệt. Thấy cảnh này, vừa cái trước phu nhân che ngực. Mềm nhũn hôn mê bất tỉnh, sau cùng một quý phụ nhân lại là một trận luống cuống tay chân. Thủ hạ lưu tỉnh. Hét lớn một tiếng từ hành lang đầu kia truyền đến, một cái cường tráng bóng người như gió lao đến. Chính là Tam hợp hội Đồ Quốc Phong. Đồ Quốc Phong hướng về phía Trần Phong một cái ôm quyền, trầm giọng nói, vị tiền bối này, tại hạ Đồ Quốc Phong, thẹn là Tam hợp hội môn hạ chó săn. Đây là chúng ta Tam hợp hội thiếu gia, nếu có đoạt được tội, ta đại biểu hắn xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Không cùng đứa nhỏ này chấp nhận. Cái cuối cùng thanh tỉnh phu nhân, cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Đây là thành phố Giang Hải đệ nhất đả thủ Đồ Quốc Phong. Hắn vì cái gì đối người an ninh này như thế ăn nói khép nép? Chẳng lẽ người an ninh này là một cái siêu cấp người khủng bố? Nghĩ tới đây, vị này phu nhân trước mắt, gọn gàng mà linh hoạt hướng dưới mặt đất ngã xuống, hiện đang giả bộ bất tỉnh, là nàng nhận là lựa chọn tốt nhất. Lâm Trường giã dọa đến toàn thân đều tại run. Lý Khởi Vân rốt cục bị Đồ Quốc Phong cái này một lời nói hấp dẫn lực chú ý trong lòng của nàng càng thêm tò mò, người an ninh này đến tột cùng là ai? Đứa nhỏ này bị các ngươi làm hư, lại không ai quản quản, về sau đắc tội tính tình người không tốt, sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Ta hôm nay chỉ là hơi thi nhỏ trừng phạt, ngươi không cần nhiều lời. Trần Phong giọng nói chuyện bình tĩnh làm cho người khác giận sôi. Đồ Quốc Phong do dự một chút, nói ra, ta quay đầu nhất định hướng lao ra bẩm báo việc này, về sau nhất định sẽ đối thiếu ra nhiều nhà bảo đảm, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Đồ Quốc Phong biết rõ, nếu như người an ninh này nhất định phải dưới nặng tay, hắn Đồ Quốc Phong dựng vào tính mệnh cũng cứu không được thiếu ra, dưới mắt chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới. Thấy Trần Phong không hề bị lay động, Đồ Quốc Phong cúi người cung kính nói ra, tiền bối, ta biết ngài thân thủ cao cường, ngài không phải muốn xuất thủ, ta không cách nào ngăn cản. Nhưng là xin nghe ta một lời, nhiều một đầu bằng hữu nhiều một con đường, ta Đồ Quốc Phong có lẽ không có tư cách làm bằng hữu của ngài, nhưng là tại Giang Hải coi như có chút năng lực, chỉ cần ngài lần này dơ cao đánh khẽ, về sau nhưng phàm là ngài có chỗ phân phó, ta Đồ Quốc Phong nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Sau đó, không người Đồ Quốc Phong hướng về phía Lâm Trường Giã nháy mắt, ra hiệu hắn nhanh cầu xin tha thứ. Lâm Trường Giã lúc này hiểu ý, lập tức nói ra, tiền bối. Xin ngài tha ta một mạng. Ngài về sau có chỗ phân công, ta Lâm Trường Giã nhất định toàn lực ứng phó. Trần Phong thái độ đối với bọn họ coi như hài lòng, nói ra, ta không cần phân công các ngươi làm việc, bất quá các ngươi nhớ kỹ một điểm, về sau Lý Khởi Vân tiểu thư yêu cầu, liền là yêu cầu của ta. Rõ chưa? Hiểu rõ. Đồ Quốc Phong cùng Lâm Trường Giã vội vàng cùng kêu lên đáp. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Phong gật gật đầu, quay người mặt hướng Lý Khởi Vân. Lý Khởi Vân lần nữa ngây người, đã thấy người an ninh này nhìn lấy mình mỉm cười nói, Lý tiểu thư bảo trọng, ta đi trước. Uy, ngươi. Gặp hắn sau khi nói xong muốn đi, Lý Khởi Vân sốt ruột muốn ngăn cản hắn. Nàng đến bây giờ ngay cả tên của hắn cũng không biết đây. Ta biết ngươi có nghi hoặc, Trần Phong dừng bước, cười cười, chân thành nói ra, không nhớ rõ ta không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi phải biết, ta thích ngươi rất nhiều năm. Lý Khởi Vân mặt đống nhiên đỏ lên. Cái này không biết tên bảo an nói xong câu đó về sau, thẳng quay người rời đi. Lý Khởi Vân si ngốc nhìn lấy bóng lưng của hắn, tim đập thình thịch. Lý tiểu thư, Lý tiểu thư. Đồ Quốc Phong nhẹ giọng hô. Không có chuyện, chúng ta đi trước. Lâm Trường Giã đứng lên, hỏi dò. Tốt, các ngươi đi thôi. Lý Khởi Vân có chút mất hồn mất vía. Đồ Quốc Phong mau đem Lâm Trường Giã cánh tay trở lại vị trí cũ, sau đó mang theo hắn bước nhanh rời đi Long Đẳng kiến trúc cao ốc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hôm nay một mực tâm thần có chút không tập trung, quả nhiên kém điểm có đại sự xảy ra, hiện tại nhất định phải cho lão gia gọi điện thoại, thông báo hắn, tại Giang Hải, có một vị Vân Hải quốc tế bảo an, là tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Ngồi lên xe về sau, Lâm Trường Giã mới trầm tĩnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đồ thúc, người an ninh này rốt cuộc là ai? Trước ngươi nói cùng hắn lúc bắt tay bị thương như thế nào? Đồ Quốc Phong đem tay phải vươn ra đến. Lâm Trường Giã nhìn thấy cái kia xương máu ứ động đến không giống người làm được bàn tay, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn theo bản năng sờ lên cánh tay của mình, nghĩ mà sợ mà may mắn. Vân Hải quốc tế, lúc nào tìm một cao thủ như vậy? Đồ Quốc Phong lắc đầu, cau mày nói, ngươi nhớ kỹ bộ dáng của hắn sao? Lâm Trường Giã cẩn thận về suy nghĩ một chút, kinh nghi bất định nói, rất mơ hồ. Tựa hồ trước kia liền gặp qua, nhưng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đồ Quốc Phong trầm giọng nói, xem ra ta nghĩ không sai. Đây là một môn cực sự cao thâm dịch dung thuật. Lâm Trường Giã trầm mặc một lát, hỏi, đồ thúc, tỉnh thành dưới mặt đất chợ đen cái kia hắc quyền chi vương phiền tử hoàng, có phải là đối thủ của hắn hay không? Có thể hay không? Có thể hay không làm hắn? Thiếu gia, Đồ Quốc Phong nghiêm khắc khiển trách, chuyện trả thù nghĩ cùng đừng nghĩ. Theo ta suy đoán, người an ninh kia ít nhất là Minh Kình trở lên thực lực, ám kình võ giả liền không sợ súng ngắn đạn, Minh Kình võ giả càng thêm đáng sợ. Có lẽ tam hợp hội toàn viên xuất động. Có thể giết được hắn, nhưng ở hắn trước khi chết, người, ta thậm chí bao gồm lão gia đều sẽ bị chết sạch. Vì để cho ngươi ra một hơi, nỗ lực dạng này giá cao thảm trọng, ngươi cảm thấy đáng giá không? Lâm Trường Giã vùng vẫy một lát, rốt cục không cam lòng nói, tốt ta nhận thua. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 72, Thần Bí Bảo An. Đang khi nói chuyện, Lâm Trường Giã nhìn thấy một cỗ màu xám bạc bẹn nhì từ bên cạnh đi qua, lái vào ga ra tầng ngầm. Nhìn thấy cái kia đại danh hiển hách tương 66.666 biển số xe, Lâm Trường Giã ngạc nhiên nói, đây không phải Tâu Nguyệt Như xe sao? Nàng tại sao lại trở về rồi? Vân Hải Quốc tế trong 2 năm qua trở thành thành phố Giang Hải lớn nhất nộp thuế nhà giàu, đồng thời công ty đi là công nghệ cao lộ tuyến, hình tượng rất tốt. Tại từ thiện, công ích các phương diện tận hết sức lực, tại kéo động vào nghề, tăng lên thành phố Giang Hải chỉnh thể hình tượng phương diện làm ra chắc tuyệt công hiến. Cái này đặc thù số liền nhau biển số xe, chính là Giang Hải chính quyền thị ủy hướng tỉnh thành phương diện xin, vì khen ngợi Vân Hải Quốc tế người cầm lái, mà đặc phê cho Tâu Nguyệt Như bảng số xe. Không rõ ràng. Đồ Quốc Phong lắc đầu, tiếp tục mở chiếc xe đi. Lâm Trường Giã cũng không có nghĩ lại, Tâu Nguyệt Như tính cách nguyên bản cũng là người ta nhìn không thấu, tại một số phương diện có thể nói là tương đương tùy hứng, nửa đường rời đi thực rượu, đống nhiên lại trở về, đổi lại người khác là không làm được, bất quá phát sinh ở Tâu Nguyệt Như trên người rất bình thường. Tâu Nguyệt Như bỗng nhiên trở về, là bởi vì phát hiện chuyện không thích hợp. Nàng và người an ninh kia sau khi tách ra, lập tức đến tầng tiếp theo lâu, tìm tới Lý San San cùng Chu Cường, nói thẳng một câu chúng ta đi. Lý San San cùng Chu Cường không dám hỏi nhiều, chỉ là lập tức thi hành mệnh lệnh. Chờ bọn hắn lái xe lên đường cái về sau, Tâu Nguyệt Như mới hỏi Lý San San, công ty có cái gì đột phát tình huống. Kết quả Lý San San không biết chút nào, sau đó bọn hắn lập tức liên hệ đến công ty phương diện, lại nghe được trực ban người nói, hôm nay công ty căn bản không ai cho Tô Tổng cùng trợ lý gọi điện thoại. Muốn cho tới hôm nay cái kia xa lạ bảo an, Tâu Nguyệt Như càng thêm cảm thấy hôm nay việc này rất có kỳ quặc. Vân Hải Quốc tế thiếp thân bảo an là thực lực gì, nàng hiểu rõ tương đối rõ ràng. Giống mạnh nhất bảo an đội trưởng, như là trước kia Vệ Huy cùng hiện tại Triệu Như Sơn, bọn hắn căn bản cũng không phải là Lục Kim Hoành những cái kia thủ hạ đối thủ, mà người an ninh kia lại bằng vào sức một mình, đem tất cả mọi người đánh bại, phần này thực lực, thực sự nghe rợn cả người. Người thông minh đều có cái ma bệnh, một khi gặp được mình nghĩ không hiểu sự tình, nhất định sẽ làm cái rõ ràng mới có thể an tâm. Cứ việc cùng Lục Kim Hoành huyên náo tan rã trong không vui, nhưng Tâu Nguyệt Như vẫn là hạ lệnh quay lại, nàng muốn đi tìm người an ninh kia hỏi thăm rõ ràng. Tâu Nguyệt Như cùng trợ lý bảo an đi vào thang máy thời điểm, một cỗ màu đỏ chót BMW X5 chính chậm rãi chuyên xuất phát, rời đi ga ra tầng ngầm. Ngồi trên xe, chính là đã khôi phục diện mạo như trước Trần Phong, cùng có chút mất hồn mất vía Lý Khởi Vân, trong óc của nàng, một mực hiện lên cái kia thần bí bảo an anh vị bóng lưng. Lý Khởi Vân hôm nay liên tiếp 2 lần bày ra sự tình, thực sự không muốn ở lâu, chờ Trần Phong từ toilet sau khi đi ra, liền để Trần Phong lái xe đưa nàng về nhà. Tâu Nguyệt Như một đoàn người vừa lúc tới bỏ lỡ, cho nên khi nàng lần nữa tới đến đỉnh lâu thời điểm, tự nhiên lượt không tìm được người an ninh kia tung tích. Đang lúc Tâu Nguyệt Như chau mày thời điểm, đồng nhiên, có một người mặc Vân Hải Quốc tế chế phục bảo an, từ toilet phương hướng đi tới. Tô Tổng. Người an ninh này nhìn thấy Tâu Nguyệt Như, lập tức cung kính lên tiếng chào hỏi. Tâu Nguyệt Như không nói gì, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới người an ninh này. Không giống, mặc dù nàng không quá nhớ kỹ trước đó người an ninh kia dáng dấp ra sao, nhưng trước mắt người an ninh này, màu da đen kịt, trên mặt không ít mụn làm cho người ta cảm thấy tươi sáng ấn tượng, tuyệt đối không là trước kia một cái kia. Tiểu Trương, ngươi làm gì đi? Chu Cường không hiểu hỏi. Cường ca, ta chính là đi lên nhà cầu A, vừa mới không phải cùng ngươi giảng sao. Tiểu Trương một mặt kỳ quái biểu lộ. Chu Cường nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói, ngươi đi nhà vệ sinh muốn nửa giờ. Ta. Tiểu Trương nghe vậy rất là kỳ quái, cũng nhìn đồng hồ, trong đầu lập tức liền thành một đoàn tương hồ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tâu Nguyệt Như một mực thờ ơ lạnh nhạt, nàng nhìn ra được, người an ninh này không có nói sai. Hôm nay chuyện này, quả nhiên có vấn đề. Tô Tổng, ngươi còn ở đây? Lúc này, một cái thanh âm nhiệt tình vang lên, Tâu Nguyệt Như quay đầu nhìn lại, lại là Lục Kim Hoành. Nhã gian dọn dẹp sạch sẽ về sau, Lục Kim Hoành nghỉ ngơi một trận, chuẩn bị đi ra hít thở không khí, lại vừa vặn nhìn thấy Tâu Nguyệt Như, lập tức gạt ra một trương thật to khuôn mặt tươi cười. Bàn tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù Lục Kim Hoành giờ phút này nhiệt tình đến có chút quá phận, Tâu Nguyệt Như vẫn lễ phép nói ra, Lục Tổng người tốt. Ta rơi xuống ít đồ. Lục Kim Hoành vẻ mặt tươi cười nói ra, đã tìm được chưa? Ta lập tức để cho thủ hạ đi hỗ trợ. Tâu Nguyệt Như nói ra, đã tìm được. Cũng không nhọc đến phiền Lục Tổng. Đâu có đâu có. Công ty còn có việc, ta liền đi trước một bước. Lục Tổng gặp lại. Tô Tổng đi thong thả. Lục Kim Hoành cười rạng rỡ. Nhiệt tình tiến lên, tự mình giúp Tâu Nguyệt Như theo mở ra thang máy. Tâu Nguyệt Như lần nữa rời đi Long Đẳng kiến trúc cao ốc. Nguyên bản nàng còn muốn tiếp tục ở chỗ này xem xét tình huống, nhưng là Lục Kim Hoành xuất hiện, để cho nàng lập tức cải biến chủ ý. Lục Kim Hoành thái độ đối với nàng, nhiệt tình đến nịnh bợ cùng nịnh nọt cấp độ, đây hết thể tự nhiên là bởi vì cái kia thần bí bảo an trấn nhiếp. Tâu Nguyệt Như rất rõ ràng, mặc kệ trước đó cái kia thần bí bảo an đến tột cùng là thân phận gì, nàng tốt nhất đều coi hắn là làm là công ty mình người. Mà lại nàng không thể tại Long Đằng tiếp tục tra được, miễn cho để Lục Kim Hoành đem lòng sinh nghi. Tô Nguyệt Như bắt đầu phát động trong tay lực lượng, âm thầm điều tra thần bí bảo an tình huống. Không chỉ là nàng, Long Đằng Tổng Giám Đốc Lục Kim Hoành, Tam Hợp Hội Hội trưởng Lâm Tam Gia, cơ hồ tại đồng thời triển khai điều tra. Theo lý thuyết, Lục Kim Hoành có được lớn nhất tiện lợi, hẳn là có thể nhanh nhất tìm tới thần bí bảo an thân phận. Bởi vì nhà này lâu là của hắn, có thể điều lấy bất kỳ địa phương nào video theo dõi. Vân Hải Quốc tế cái kia gọi là Tiểu Trương bên trong bảo vệ, nhìn rất khả nghi, bất quá Tiểu Trương nội tình cùng hồ sơ bọn hắn rất nhanh liền tra được rõ ràng, chỉ là một cái bình thường thể trường học tốt nghiệp mà thôi. Không nói tướng mạo bên ngoài không khớp hảo, tuy tiện tìm thủ hạ hơi tìm tòi, liền biết Tiểu Trương thực lực, chỉ là một cái bình thường ngoại gia cao thủ, căn bản không phải Đồ Quốc Phong đối thủ, càng đừng đề cập cái kia ám kình võ giả mặt thẹo. Tam Hợp Hội phương diện rất mau tới người, điều lấy Long Đẳng kiến trúc video. Đi qua Đồ Quốc Phong tự thuật, Lâm Tam gia đem trọng điểm đặt ở Trần Phong trên người, nhưng mà bọn hắn chỉ thấy Trần Phong nửa đường lên cái toilet, những hành động khác toàn bộ đang theo dõi phía dưới, nhìn không có chút nào dị thường. Mà cái kia thần bí bảo an ra tay giúp Lý Khởi Vân thời điểm, giám sát thăm dò đem mặt của hắn, tiếng nói đều trung thực ghi chép lại, cùng Trần Phong thật sự là hoàn toàn khác biệt hai người. Lui một bước tới nói, coi như Đồ Quốc Phong hoài nghi là Trần Phong dịch dung, nhưng Tam Hợp Hội phương diện điều tra đến, Trần Phong là bị Tô Nguyệt Như khai trừ, Tô Tổng đối với hắn ấn tượng thật không tốt, đây là Vân Hải quốc tế rất nhiều người đều biết sự tình, dù sao lúc trước Vệ Huy bị đánh huyên náo rất lớn. Cái này quan hệ của hai người rất tồi tệ, Trần Phong cũng không có ra tay giúp lý do của nàng. Mà tại lúc này, Trần Phong đã tắm rửa, ngủ thẳng tới trên giường, căn bản không biết buổi tối hôm nay, có rất nhiều người bởi vì hắn không có cách nào đi ngủ. Sắp sửa trước đó, Trần Phong đột nhiên cảm giác được hôm nay giống như có kiện sự tình quên đi, cẩn thận hồi tưởng một lần, mới muốn đến buổi tối hôm nay, Diệp Loan Loan hẹn hắn đi Tử Đồng các khách sạn. Không nói trước Trần Phong nguyên bản không có ý định đi, mà lại hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là cho Chiêm Tử Hải trị liệu, tiếp lấy lại tao ngộ trong ngân hàng giặc cướp, ban đêm lại hai lần xuất thủ, hắn không phải làm bằng sắt người, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, căn bản lười được ra ngoài. Sau một lát, Trần Phong ngủ thật say. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 73, phát hiện mánh khỏe. Sau đó đi qua 3 ngày điều tra, bất luận là Tô Nguyệt Như, Lục Kim Hoành vẫn là Lâm Tam Gia, vẫn là tìm không đến bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cùng bọn hắn có đồng dạng phiền não, còn có Tống Lý Đồng. Ngân hàng đại kiếp án chết đi 4 cái giặc cướp, cảnh sát y nguyên không có tra được là ai giết bọn hắn. Nàng đồng dạng hoài nghi Trần Phong, lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Cảnh sát quang minh chính đại tra, điều tra không được cái gì, cũng đừng xách những này chỉ có thể ở âm thầm điều tra đám người. Không tra còn tốt, càng là điều tra, người an ninh này thân phận càng thần bí. Thời gian dần trôi qua, Vân Hải quốc tế có một vị thần bí bảo an thuyết pháp, bắt đầu ở Giang Hải thượng tầng vòng tròn bên trong lưu truyền. Ngay từ đầu tự nhiên là mấy cái kia phu nhân nói lỡ miệng, các nàng đương nhiên không dám nói Lâm Trường Dã nhận nhục nhã, căn bản không có xách tên của hắn, chỉ nói là cái kia thần bí bảo an quá mức kinh khủng, làm cho các nàng mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Đi qua truyền miệng, nghe nhầm đồn bậy, thuyết pháp này càng thêm không hợp thói thường cùng khoa trương, cơ hồ đem cái kia thần bí bảo an cho thần thoại. Nhưng mà Lục Kim Hoành Tâu Nguyệt Như cùng Tam Hợp Hội phương diện đồng thời bảo trì trầm mặc, lại trong lúc vô hình ngồi vững lời đồn đại này. Toàn bộ Giang Hải có quyền thế có chút thân phận địa vị người, đều biết, Giang Hải xuất hiện một vị thần bí bảo an, là ai đều không trêu chọc nổi nhân vật. Đến mức trong một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ Giang Hải tất cả bảo an, đãi ngộ lương đồng phương diện đều chiếm được đề cao mạnh, nguyên bản đối bọn hắn cũng không chào đón cấp trên cùng các lão bản, nhìn thấy bọn hắn đều sẽ lộ ra nụ cười hiền hòa. Bảo an bên trong cũng có lẫn vào người tốt, cái này hiện tượng kỳ quái, lập tức đưa tới rộng rãi bảo vệ an huynh đệ chú ý, đi qua người hữu tâm tìm hiểu, bọn hắn biết được, là một vị thần bí bảo vệ an huynh đệ, cho bọn hắn mang đến tôn trọng cùng càng thêm phong phú tiền lương. Giang Hải tất cả hành nghề bảo an, đều đối vị kia thần bí bảo an vô cùng cảm kích. Không bao lâu, người an ninh này sự tích bắt đầu ở quán bar, ca, khách sạn loại nơi trốn lưu truyền rộng rãi, rất nhanh, liền ngay cả Giang Hải dân chúng bình thường cũng đều biết, tại bọn hắn thành thị, có một cái khó lường bảo an. Mặc dù thông qua khác biệt con đường, bọn hắn lớn biết nhiều hơn người an ninh kia tướng mạo, nhưng để cho người ta tiếc nuối là, tất cả mọi người không biết tên của hắn. Trần Phong đối với đây hết thảy không biết chút nào, căn bản không biết chỉ là không muốn bại lộ thân phận cử động, lại để cho mình thành rất nhiều bảo vệ an huynh đệ cảm ơn đái đức đối tượng. Nếu như hắn lần nữa cải trang cách ăn mặc thành cái dạng kia, chỉ cần xuất nhập bất kỳ một cái nào có bảo an công chúng trường hợp, tuyệt đối sẽ gây nên một trận không nhỏ bạo động. Có chút cùng loại đại minh tinh bị fan hâm mộ vòng vây tình huống. Thẳng đến Triệu Như Sơn hưng phấn gọi điện thoại tới, nói lên Giang Hải có một cái thần bí bảo an rộng làm người biết, Trần Phong thế mới biết tình huống này. Phong ca, bất quá ta vẫn cảm thấy, ngươi so người an ninh kia như bức nhiều. Triệu Như Sơn bô bô nói thật lâu, đem vị kia thần bí bảo an gần như sắp thổi thượng thiên, cuối cùng lại lời nói xoay chuyển, khen lên Trần Phong. A Trần Phong biết Triệu Như Sơn vì cái gì nói như vậy, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Quả nhiên, liền nghe đến Triệu Như Sơn nói ra, ta dám đánh cược, người huynh đệ kia cua gái năng lực, thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi a. Ta nói Phong ca à, ngươi lúc nào dạy ta cua gái bí quyết à? Cua gái là một môn rất phức tạp học vấn, mặt đối khác biệt cô nàng, dung nhan dáng vẻ ăn mặc, động tác biểu lộ, thậm chí giọng nói chuyện đều lớn có chú trọng. Nếu như mảnh nói đến, coi như nói lên ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Đương nhiên có cái biện pháp đơn giản nhất liền là dùng tiên nện, bất quá dạng này cua gái có gì niềm vui thú có thể nói. Trần Phong đành phải tùy tiện qua loa hai câu, cúp điện thoại. Hôm nay là cuối tuần, chờ Lý Khởi Vân trang điểm hoàn tất về sau, Trần Phong liền cùng nàng ra cửa. Giờ phút này, tại Hạnh Phúc Khảo Lạp tiểu khu đối diện một nhà trà cửa phòng, đang ngồi lấy một người trẻ tuổi, nhìn lấy báo chí, uống trà, nhìn rất bộ dáng nhàn nhã. Trên thực tế, hắn là Tam Hợp Hội phụ trách tình báo một cái tiểu đầu mục, là tới canh chừng lấy Trần Phong. Vân Hải Quốc tế bên trong bảo vệ tiểu Lý, ngay cả trên mặt có mấy khỏa mụn đều bị bọn hắn tra được rõ ràng, đã sớm loại bỏ hiểm nghi. Mà cùng ngày tại Long Đằng Rượu sẽ xuất hiện qua nhân vật, đếm tới đếm lui, cũng chỉ thừa Trần Phong có chút hiểm nghi. Tâu Nguyệt Như thu đến Phong Thanh về sau, lập tức liền phủ định khả năng này, nàng đối Trần Phong ấn tượng vô cùng gay go, căn bản không tin tưởng hắn sẽ như vậy giúp mình. Lục Kim Hoành cùng Trần Phong đánh qua đối mặt, cảm thấy Trần Phong cũng liền như thế, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Ngoại trừ Đa Mưu Túc Trí Lâm Tam gia, chỉ có hắn còn tại để cho người ta tiếp tục điều tra. Nhưng là cái này điều tra cường độ cũng không lớn. Dù sao bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng Trần Phong, sở dĩ tiếp tục điều tra, tất cả đều là bởi vì Lâm Tam gia trời sinh tính đa nghi. Lâm Tam gia chỉ là để cho thủ hạ xa xa nhìn chằm chằm Trần Phong, không có tra được có giá trị sự tình cũng không sao, có chút ít còn hơn không thôi. Nhìn thấy chiếc kia quen thuộc BMW X5 từ cửa tiểu khu mở ra, cái này tiểu đầu mục lập tức thu hồi báo chí, quay người hướng về cách đó không xa một xe mini bus đi đến. Nhưng mà hắn vừa đi hai bước, liền cùng một cái vóc người cao lớn, đầu đội mũ lưỡi chai, mặt người trẻ tuổi mang kính mát đụng cái đầy cõi lòng. Sau đó cái này tiểu đầu mục liền cảm giác bụng của mình mát lạnh, không cần nhìn, đều biết là một cây chùy thủ đâm vào trong bụng của mình. Tiểu đầu mục thân thể không tự chủ được hướng phía trước khẽ cong, sau đó bị đối diện cao lớn người trẻ tuổi che miệng lại, không phát ra thanh âm nào. Không cần dãy rủa, một đao kia không nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi nếu là dãy rủa, chỉ sẽ càng chóng chết. Cao lớn người tuổi trẻ thanh âm khàn khàn mà lạnh lùng. Tiểu đầu mục hoảng sợ gật đầu. Người trẻ tuổi tiếp tục nói ra, ngươi đang điều tra ta nhìn chúng nữ nhân, vẫn là tại điều tra ta. Tiểu đầu mục chấn động trong lòng, nhìn lấy đối diện người tuổi trẻ mặt, lờ mờ cùng trong tay cái kia thần bí bảo an ảnh chụp giống nhau đến mấy phần. Bên người đi theo một đám con ruồi, ta rất phiền. Ngươi nói ta đến cùng là đánh hay là không đánh? Không đánh nhau nhau đến muốn mạng, đánh hữu tạng tay của ta. Một đau kia, chỉ là cho các ngươi những con ruồi này một cái cảnh cáo. Lưu ngươi một cái mạng, nói cho các ngươi biết lão bản, đừng tới phiền ta. Không phải cái nào trăng tối gió rét ban đêm, ta sẽ đích thân đi hắn phủ thượng bái phòng một lần. Nói, cao lớn người trẻ tuổi bung ra bưng bít lấy tiểu đầu mục tay, theo dõi hắn lạnh lùng nói, nhớ kỹ sao? Tiểu đầu mục hoảng sợ gật đầu nói, nhớ kỹ. Đem ta đọc thuộc lòng một lần. May mắn cái này tiểu đầu mục là thu thập tình huống, đầu óc coi như cơ linh, lập tức đem lời hắn nói hoàn chỉnh thuật lại một lần. Cao lớn người trẻ tuổi gật gật đầu, nhẹ nhàng thu hồi chùy thủ, quay người liền dọc theo đường cái thẳng tắp đi đến. Mất đi trèo chống tiểu đầu mục, ôm bụng mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi rất nhanh đem hắn quần áo và táo nhuộm đỏ. Tận đến giờ phút này, phụ kiện người đi đường mới thình lình giật mình, vừa rồi liền ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh cùng một chỗ hung án. Trà lâu phụ kiện lập tức đã dẫn phát một trận nho nhỏ bạo động, không ít người tăng tốc bước chân đi đường vòng. Cũng không ít người đứng xa xa vây xem, có lá gan lớn chạy tới xem xét tiểu đầu mục tình huống, còn có gan tử càng lớn người, lấy điện thoại di động ra bắt đầu hiện trường đóng phim. Có không ít người đập tới, cái kia mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm người trẻ tuổi bóng lưng rời đi. Nhìn thấy bên này vây quanh một đám người, Trần Phong chậm rãi đem xe sang bên dừng lại. Hắn đi xuống xe, nhìn một chút tình huống. Sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, rất mau nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng, chính lạnh nhạt đi vào một đầu hẻm nhỏ, biến mất trong biển người. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Khởi Vân không nhìn thấy tình huống như thế nào, chỉ thấy đối diện tụ họp một đống người. Tựa như là có người bị đánh, Trần Phong nói ra, không có gì để mắt, chúng ta đi thôi. Lý Khởi Vân gật gật đầu, cũng không có chú ý tới tại nào đó trong nháy mắt, Trần Phong vặn chặt lông mày. Trần Phong phát động ô tô, rời đi nơi đây. Thị cục công an. Tống Lý Đồng một mặt tiểu tụy, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện màn ảnh máy vi tính, nơi đó phát ra video, chính là vụ án cướp ngân hàng phát sinh thời điểm màn hình giám sát. Những ngày này Tống Lý Đồng một mực đang điều tra, muốn tìm ra giải quyết bốn cái giặc cướp người tới. Đáng tiếc một mực không thu được gì. Ai? Tống Lý Đồng thở dài, vuốt vuốt mi tâm, tay buông ra thời điểm, không cẩn thận đụng phải bàn phím phím cách. Video hình ảnh lập tức dừng lại. Tống Lý Đồng trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 74, bên đường hành hung. Tống Lý Đồng nhìn thấy trên tấm hình, là một cái mơ hồ bóng đen, đang từ đại sảnh ngân hàng, hướng về ngân hàng trong quầy nhảy vào. Cái bóng đen này tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền sẽ biến mất, trước đó nhìn video thời điểm, Tống Lý Đồng căn bản không có phát giác điểm này. Ngay sau đó, Tống Lý Đồng nhớ kỹ màn này thời gian, sau đó bắt đầu lấy tốc độ chậm nhất phát ra. Không biết qua bao lâu, Tống Lý Đồng rốt cục lấy ra hoàn mỹ nhất hình ảnh. Cứ việc chỉ là một chương rất mơ hồ bên mặt, nhưng là đó có thể thấy được đây là một người trẻ tuổi, mang theo mũ lưỡi chai, trên mặt còn có một cặp kính mát. Rốt cục bị ta bắt được tung tích của ngươi. Tống Lý Đồng hưng phấn huy vũ một chút nằm đấm. Lúc này, Chính Đông vội vàng chạy vào, biết Tống Lý Đồng không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, Tống đội trưởng, Hồng Thái Trà Lâu phía trước phát sinh cùng một chỗ hung án. Chúng ta đi. Tống Lý Đồng lập tức mang lên cảnh mũ, nhanh chân rời phòng. Cảnh sát rất nhanh đuổi tới hiện trường có không ít đường tay của người thu chụp đến hình ảnh, mà lại Hồng Thái Trà Lâu phụ cận đường cái giám sát, rõ ràng ghi chép đến phát sinh hết thảy. Đang điều tra lấy chứng quá trình bên trong, Tống Lý Đồng có ngạc nhiên phát hiện. Cái này lên hung án hung thủ, không chỉ là cái kia gần nhất thanh danh vang dội thần bí bảo an, đồng dạng cũng là trước kia tại ngân hàng đại kiếp án xuất thủ người kia. Đồng thời, Hồng Thái Trà Lâu phụ cận giám sát cũng đập tới Hạnh Phúc Khảo Lạp cửa tiểu khu, từng có một cỗ màu đỏ chót BMW đút ít năm dừng lại qua. Mà Trần Phong cũng xuống xe, lộ mặt. Trần Phong xuất hiện thời điểm, cái kia thần bí bảo an đang đường cái đối diện hành tẩu. Lần này, Trần Phong có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, hoàn toàn loại bỏ là thần bí bảo an khả năng. Rất nhanh, Tam Hợp Hội phương diện đình chỉ đối điều tra của hắn. Cái này thần bí bảo an mặc dù thân thủ cao cường, lại phảng phất cũng chưa quen thuộc xã hội hiện đại giám sát, lần này bị giám sát rõ ràng đập tới hắn ngay mặt. Mặc dù hắn mang theo mũ cùng kính râm, nhưng là thông qua cảnh sát nhân viên chuyên nghiệp mặt người phục hồi như cũ kỹ thuật, cảnh sát rất nhanh làm ra một trương rõ ràng mặt người. Sau đó tên hung thủ này tư liệu, rất nhanh vẽ chuyển thần đến thành phố Giang Hải toàn bộ hệ thống công an nhân viên cảnh sát trong tay. Cục thành phố phân cục phái xuất sở các loại, tất cả nhân viên cảnh sát đều lập tức hành động. Tâm tình của bọn hắn đều ít có chút phức tạp. Một cái tại ngân hàng đại kiếp án bên trong lớn nhất công thần, bây giờ lại trở thành tội phạm truy nã. Thật sự là thế sự khó liệu. Thần bí bảo an thân thủ cực sự cao cường, cảnh sát tất cả tinh nhuệ cơ hồ dốc hết toàn lực. Từng cái giao lộ cũng bắt đầu thiết lập trạm bố phòng, kiểm tra qua lại khả nghi cố xe. Hương trấn phái xuất sở nhân viên cảnh sát đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần, phòng ngừa người an ninh này hướng rừng núi hoang vắng chạy trốn. Khi thành phố Giang Hải cảnh sát bố trí xuống thiên la địa võng, tích cực lùng bắt hung thủ thời điểm, người trong cuộc lại đang tử đông các đại tiểu điếm phòng tổng thống bên trong, cùng một người gọi điện thoại. Lão đại, người trước chớ mắng ta, người nghe ta giải thích. Việc này là thất muội để cho ta làm. Tiểu Lục câu nói đầu tiên liền rũ sạch mình. Hắn cung cung kính kính nâng điện thoại di động, phảng phất Trần Phong liền đứng ở trước mặt hắn, nếu có câu lời nói để cho lão đại không hài lòng, ngay lập tức sẽ bị đánh. Hùng Manh tiếp tục nói ra, trong ngân hàng ta cố ý lộ bên mặt, cảnh sát không đốc, hẳn là rất nhanh có thể phát hiện. Gần nhất rất nhiều người đang tra ngươi, mặc dù lão đại ngươi không có để lại bất cứ chứng cứ gì, nhưng có đôi khi, không có bất kỳ chứng cứ nào lại là nghi điểm lớn nhất. Đây là thất muội nói nguyên thoại, ngươi chớ mắng ta à? Cho nên, thất muội liền đem ta trang điểm thành ngươi đã từng trang điểm qua dáng vẻ, sau đó để cho ta tại trước mặt mọi người, cố ý đem mình bại lộ. Cứ như vậy, lão đại ngươi liền triệt để không có nỗi lo về sau. Đừng á, ta bây giờ lập tức muốn lên phi cơ. Hung tử cố ý trong phòng đi động. Lần sau đi, lần sau ta trở về chủ động đưa tới cửa, để ngươi đánh một trận có được hay không? Nha, cảnh sát tới, ta không nói. Nói, Hùng Mãnh bột một tiếng cúp điện thoại, sau đó hung hăng đè xuống nút tắt máy. Đưa điện thoại di động tiện tay ném tới mặt vào, hung tử mới hài lòng rót chén rượu đỏ, mở ra TV. Phẩm hai cái rượu đỏ, Hùng Manh cầm lấy bên cạnh trên bàn máy riêng, gọi một cái mã số. Thất muội, sự tình làm thành. Hùng Manh mang theo tranh công khẩu khí, cười hì hì nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh lãnh thanh âm, ta đã sớm biết, gấu nhỏ. Ta nói thất muội a, ngươi đối ngươi Luka, chẳng lẽ không có thể tôn kính một điểm. Hùng Tử bất mãn nói. Ngươi có một cái khi ca dáng vẻ sao? Xin gọi ta thất tỷ, gấu nhỏ. Thôi đi, tiểu nha đầu. Không biết lớn nhỏ. Ngươi có lá gan ở ngay trước mặt ta, lặp lại một chút câu nói này sao? Hùng Tử bĩu môi, tốt ta, hảo nam không cùng nữ đấu. Đúng, công ty danh tự nghĩ được chưa? Nhanh lên nghĩ, bằng không lần sau ta nhưng không dám đi gặp lão đại rồi, lâu như vậy không nghĩ ra một cái tên, hắn khẳng định sẽ đánh ta. Công ty đã đăng ký được rồi, gọi Phong Lâm Quốc tế tập đoàn. Hùng Tử nghe vậy đại hỉ, danh tự rất tốt. Phong Lâm, Phong Lâm. Bất quá hắn sau đó cảm thấy có chút không đúng, Trần Phong, Lâm Thanh Hàn. Ta đi, thất muội, ngươi đây là lấy việc công làm việc tư a, vì sao chỉ có ngươi cùng lão đại danh tự, ta cùng tứ ca đâu. Ngươi thật quá phận. Ta thế nhưng là người đầu tư a, là lớn nhất cổ đông a. Tứ ca, gấu nhỏ lại khi dễ ta. Sau đó, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm nghiêm nghị, tiểu lục, ngươi dám khi dễ thất muội. Trở về cẩn thận ta đánh ngươi. Hùng Manh bất đắc dĩ nói ra, ta sai rồi, tứ ca. Ta chơi mấy ngày lại về Thượng Hải Thành, treo a. Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Cái gì? Ui ui ui. Làm sao không có tiếng, tín hiệu này cũng quá kém đi. Hùng Tử lẩm bẩm cúp điện thoại. Kéo điện thoại dây về sau, hắn đắc ý bắt đầu tính toán mấy ngày nay đi cái nào hảo hảo chơi đùa. Trần Phong kết thúc cùng Hùng Tử trò chuyện, từ cửa hàng toilet đi tới, vừa định đi cùng Lý Khởi Vân gặp mặt. Thình lình chung điện thoại di động đống nhiên vang lên, cầm lấy một cái nhìn, lại là một cái mã số xa lạ. Trần Phong tiếp thông điện thoại, lại là Chiêm Đức Khánh đánh tới, hắn nói cho Trần Phong, 300 vạn đã chuẩn bị xong, hỏi hắn bây giờ ở nơi nào. Bây giờ đúng lúc là ngày thứ ba, Chiêm Đức Khánh coi như tương đối thủ tín. Trần Phong nói cho hắn biết chính mình sở tại địa chỉ. Chiêm Đức Khánh nói ra, nhi tử ta muốn gặp ngươi một mặt, hắn muốn cho ngươi đưa tiền tới, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đều như thế, để hắn tới đi. Trần Phong nói ra. Được rồi, ngài chờ một lát. Chiêm Đức Khánh cúp điện thoại. Sau đó hắn đem dương hành lý phóng tới con trai trong tay, nhìn lấy Chiêm Tử Hải ngự trọng tâm trường nói, ba ba già, về sau chung quy là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, nhớ kỹ, nhất định phải cùng Trần Phong giữ gìn mối quan hệ, đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Vì cái gì giữa người và người bình thường kết giao bằng hữu, đến lao nhân ra ngài miệng bên trong, liền thay đổi vị. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có trần trụi lợi ích? Liền không tồn tại hữu nghị cùng nghĩa khí sao? Ngươi còn nhỏ, hiện tại còn không hiểu những này, lão ba là người từng trải. Được rồi, ta đã biết, ta phát hiện ngươi bây giờ so lão mụ còn muốn rông dài. Chiêm Tử Hải không nhịn được nói, sau đó ra cửa. Trần Phong đang cùng Lý Khởi Vân tại A Mạn nghỉ cửa hàng, định chế một bộ đồ tây, lúc này, điện thoại của hắn lần nữa vang lên. Ngươi tốt, Trần Phong, ta là Dương Linh, hôm nay có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm trưa. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một dễ nghe êm tai thanh âm. Thật không cần. Chỉ là việc rất nhỏ. Trần Phong nói ra. Ngươi hiện tại ở đâu cái cửa hàng? Dương Linh trực tiếp hỏi, nàng nghe được hắn vị trí hoàn cảnh tương đối ồn ào, hẳn là tại cái nào đó lớn trong thương trường. Thấy Dương Linh kiên trì như vậy, Trần Phong đành phải báo lên địa chỉ. Lý Khởi Vân nhìn lấy Trần Phong, hầu nghi hỏi, cái nào mỹ nữ đánh tới a? Trần Phong còn chưa kịp trả lời, vừa mới cúp máy điện thoại, lại lần nữa vang lên. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 75, mỹ nữ hẹn nhau. Nhìn lấy Lý Khởi Vân càng phát ra vẻ mặt kinh ngạc, Trần Phong bất đắc dĩ cười cười, tiếp thông điện thoại. Lần này, lại là Hà Lâm đánh tới, đồng dạng là vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, muốn mời hắn ăn cơm buổi trưa. Tốt a. Trần Phong tưởng tượng, dứt khoát cùng một chỗ ăn một bữa cơm được, thế là lần này không tiếp tục cùng Hà Lâm khách khí, chỉ nói là đợi chút nữa đặt trước tốt tiệm cơm về sau sẽ liên lạc lại. Lại là một nữ nhân. Lý Khởi Vân giật mình hỏi. Đệ đệ trở về mới bao lâu, không đến nửa tháng, liền có hai nữ tử chủ động mời hắn ăn cơm. Cái này mị lực cũng quá lớn điểm đi. Đúng vậy, ta đã từng đã giúp các nàng một chút chuyện nhỏ, các nàng vì cảm tạ ta, cho nên mời ta ăn cơm. Kỳ thật đâu, liền cùng Phương Viện Viện tình huống không sai biệt lắm. Trần Phong nói ra. Lại là anh hùng cứu mỹ nhân A. Hai nữ nhân này đều là ai vậy, nghe thanh âm cũng đều là đại mỹ nữ tới. Lý Khởi Vân truy vấn. Trần Phong nói ra, bên trong một cái là Giang Hải Nhất Trung lão sư, một cái khác. Nói tới chỗ này, Trần Phong đỗng nhiên dừng một chút. Nói nha. Lý Khởi Vân thúc giục nói. Trần Phong xông nàng ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng lại gần một điểm. Làm gì nha, làm cho thần thần bí bí. Lý Khởi Vân nói thầm lấy, vẫn là đem lỗ thai tiến tới Trần Phong bên miệng. Một cái khác là thần tượng của ngươi, Giang Hải truyền hình người dẫn chương trình Hà Lâm. Trần Phong nhẹ nói lấy, chóp mũi của hắn truyền đến Lý Khởi Vân trên người mùi thơm. Thấy được nàng trắng nón vành thai cùng đường cong duyên dáng cái cổ, Trần Phong nhịn không được nhẹ nhàng thổi một ngụm. A, nghe được Hà Lâm danh tự, Lý Khởi Vân không lo được để ý tới Trần Phong mang theo đùa giỡn ý vị tiểu động tác, kinh hỉ vạn phần kêu một tiếng, tranh thủ thời gian che miệng lại. Sau đó đè nén tâm tình kích động truy vấn, thật. Trần Phong gật gật đầu, đương nhiên, lần trước đưa cho ngươi ký tên, liền là giúp nàng thời điểm bận rộn, đặc biệt vì ngươi muốn. Thật sự là quá tốt. Lý Khởi Vân vui vẻ cười nói. Trần Phong cùng nàng lúc này rời đi cửa hàng, đi vào phụ cận một nhà tiểu lâu đặt trước một cái phòng khách. Đây là Giang Hải danh tiếng lâu năm, tương đối nổi danh, không nói trước đặt trước lời nói căn bản đợi không được vị trí, nhất là cuối tuần. Đặt trước tốt phòng khách về sau, Trần Phong phân biệt cho Hà Lâm cùng Dương Linh gọi một cú điện thoại, nói cho bọn hắn quán rượu vị trí cùng phòng khách danh tự. Không lâu sau đó, Chiêm Tử Hải có liên lạc Trần Phong, hai người gặp mặt. Phong ca. Chiêm Tử Hải nhìn thấy Trần Phong, lập tức lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, hô lớn một tiếng. Tới rồi. Trần Phong khẽ gật đầu. Chiêm Tử Hải đem nhồi vào tiền mặt dương hành lý đưa cho Trần Phong, nói ra, đều ở bên trong. Sau đó hắn nhìn lấy Lý Khởi Vân, sợ hãi thán phục mà hỏi, vị này mỹ lệ nữ sĩ là? Cái này là tỷ tỷ ta, Lý Khởi Vân. Trần Phong giới thiệu nói, tỷ, đây là Chiêm Tử Hải. Khởi Vân tỷ, ngươi tốt. Chiêm Tử Hải chân thành tán thán nói, ta muốn phụ thân của ngươi nhất định là một vị không tầm thường thần đâu, đem trên trời ngôi sao trộm xuống tới đặt ở trong ánh mắt của ngươi. Cho nên ta mới có hạnh khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, thế gian này xinh đẹp nhất sáng ngời nhất hai vì sao. Tiểu đệ đệ, ngươi miệng thật là ngọt. Lý Khởi Vân cười duyên nói. Nữ nhân, bất luận là 18 tuổi vẫn là 80 tuổi, đối với nam nhân ca ngợi mãi mãi cũng sẽ không ngán. Nhất là Chiêm Tử Hải dáng dấp không tệ, nho nhã lễ độ, nói lời để Lý Khởi Vân trong lòng rất là hưởng thụ. Ta nói đều là lời nói thật. Chiêm Tử Hải chân thành nói. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Lý Khởi Vân nói. Quay đầu trận nhìn Trần Phong một chút, dạy dỗ, ngươi xem một chút Chiêm Tử Hải nhỏ hơn ngươi nhiều, thế nhưng là cái này miệng nhưng so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, đệ đệ à, ngươi nhưng phải cùng người ta hảo hảo học một ít. Chiêm Tử Hải vội vàng khiêm tốn nói ra, đâu có, ta làm sao so ra mà vượt Phong ca. Phong ca nhận biết đẹp. Khục. Trần Phong vội ho một tiếng, ngắt lời hắn, nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, hơn 11 giờ, đi thôi, chúng ta đi trước gọi món ăn. Chiêm Tử Hải. Cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Được rồi. Chiêm Tử Hải cao hứng lên tiếng. Một đoàn người hướng quán rượu đi đến, vừa mới vừa đi tới cửa chính phụ cận, bọn hắn nhìn thấy một đôi tình lữ bộ dáng thiếu nam thiếu nữ chính đi vào quán rượu cửa chính. Bằng ca. Chiêm Tử Hải ngạc nhiên hô to một tiếng. Cái kia một đôi thiếu nam thiếu nữ nghe vậy xoay người lại chính là Tiễn Bằng cùng bạn gái của nàng Lý Lệ Toa. Phong ca. Tiễn Bằng nhìn thấy Trần Phong lập tức mừng rỡ, sau đó đối bạn gái nói ra, Toa Toa. Tranh thủ thời gian cứ gọi Phong ca. Lý Lệ Toa ăn mặc thanh xuân thời thượng, ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt có chút hài nhi mập, mặc dù mới nhìn không khiến người ta kinh diễm, lại thuộc về càng xem càng đẹp mắt loại hình, nhất là thân hình của nàng, có lồi có lõm, rất là nóng bỏng. Lý Lệ Toa kinh ngạc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, theo sau nói ra, ngươi chính là Phong ca à. Phong ca tốt, những ngày này bằng cơ hồ mỗi ngày đều tại phía trước ta nhắc tới tên của ngươi, làm hại ta còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù yêu thích đây. Biết cái này đáng yêu thiếu nữ đang nói đùa, đám người không khỏi cười một tiếng. Tiễn Bằng mừng rỡ nói, Phong ca ngươi là tới này ăn cơm à? Cùng một chỗ ăn đi, hôm nay ta mời khách. Không cần, hôm nay không tới phiên ngươi mời. Ta đã mua phòng khách, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Trần Phong cười cười, tính một cái nhân số, tăng thêm Tiễn Bằng hai người cùng Chiêm Tử Hải, hết thảy 7 người, ngồi một bàn nói xong toàn bộ không có vấn đề. Vậy thì tốt, vừa vặn ta không có đặt chỗ ngồi. Hôm nay liền cùng Phong ca kiếm cơm. Tiễn Bằng sảng khoái gật đầu. Tiểu lâu này lão bản rất có cá tính, mặc dù nhận biết Tiễn Bằng, biết thân phận của hắn, nhưng không nói trước đặt trước vị trí, cũng sẽ không cho Tiễn Bằng thương lượng cửa sau. Đám người đi vào quán rượu, một cái nhân viên phục vụ lễ phép chào đón, Trần Phong báo lên phòng khách danh tự, nhân viên phục vụ liền dẫn lĩnh bọn hắn hướng phòng khách đi đến. Tiễn Bằng đi đến Trần Phong bên người, kéo hắn một cái quần áo, hạ giọng nói ra, Phong ca, vị này là bạn gái của ngươi à? Thật là xinh đẹp. Bất quá ngươi cũng không thể để viện viện tỷ biết ta, nàng sẽ thương tâm. Trần Phong nói ra, cái này là tỷ ta, ta hiện tại vẫn còn độc thân đây. Hắn không có đề cập Phương Viện Viện, mặc dù hắn biết tình ý của nàng, cũng thật thích nữ hài kia, bất quá càng nhiều hơn chính là đem nàng coi như muội muội. Trên thực tế Trần Phong ưa thích thành thục mỹ nữ, đối với ngây ngô tiểu nữ hài, cũng không có hứng thú quá lớn. Dạng này a? Tiễn Bằng gật gật đầu, sau đó rất như quen thuộc đối Lý Khởi Vân hô, tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi Tiễn Bằng, là Phong ca tiểu lão đệ. Ngươi tốt, Tiền đại thiếu gia. Lý Khởi Vân mỉm cười gật đầu. Mặc dù nàng chưa thấy qua Tiễn Bằng, nhưng cũng biết số tiền này nhà đại thiếu gia danh tự. Tuyệt đối đừng kêu cái gì thiếu gia, ngươi gọi ta Tiểu Bằng là được rồi. Tiễn Bằng nói ra. Đang khi nói chuyện, đám người đi vào phòng khách, phân biệt ngồi xuống. Trần Phong ngồi ở thủ vị, Lý Khởi Vân ngồi tại bên trái hắn, Chiêm Tử Hải vốn định ngồi Trần Phong bên phải, lại bị Tiễn Bằng đoạt vị trí, đành phải cách Lý Lệ Toa ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa lên menu, Trần Phong hỏi thăm mọi người một cái khẩu vị, tất cả mọi người nói tùy tiện, để Trần Phong tùy tiện điểm. Trần Phong rất nhanh lên một chút chín đạo đồ ăn thêm một tô canh, nhân viên phục vụ tiếp nhận menu, đi ra cửa. Lúc này, cửa phòng khách bị người đẩy ra đến, đi tới một cái tài trí thanh nhã mỹ nhân nhi. Chính là Dương Linh. Dương Linh đi tới, nhìn thấy nhiều người như vậy, hơi sững sờ, sau đó nhìn lấy Trần Phong mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi tốt. Dương lão sư, mời ngồi. Trần Phong đứng dậy chào hỏi Dương Linh. Nguyên bản đang cùng Lý Lệ Toa anh em Tiễn Bằng nhìn thấy Dương Linh, biến sắc, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Chiêm Tử Hải cũng giống như thế. Dương lão sư ngươi tốt. Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải đứng dậy, cung kính nói. Ngồi đi, ra trường học, không cần câu nệ như vậy. Dương Linh mỉm cười nói. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 76, mặt phẳng người mẫu. Dương Linh là 12A1 chủ nhiệm lớp, mà 12A1 là giang hải nhất chúng tốt nhất tốt nghiệp an. Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải mặc dù thành tích không ra hồn, nhưng lấy bọn hắn tại giang hải thân phận bối cảnh, vẫn là rất thuận lợi phân đến ban 1. Nhìn thấy bọn hắn chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là giang hải nhất chúng phó hiệu trưởng, Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải thoạt đầu là có chút khẩn trương. Nhất là Tiễn Bằng, hắn đối với vị mỹ nữ kia giáo viên rất là kính trọng, còn có chút kính sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc học lớp 10, Tiễn Bằng vừa mới tiến trường học không hiểu chuyện, tại khi đi học quấy rối, chống đối chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp trị không được Tiễn Bằng, liền thông chi phó hiệu trưởng Dương Linh. Dương Linh sau khi đến, đem Tiễn Bằng kêu đi ra, không có nhiều lời, chỉ là nói một câu nói, ngươi vào nhất trung, là ra ra ngươi tự thân lên cánh cửa tìm ta, mới cho ngươi mở cửa sau, ngươi muốn trân quý cơ hội lần này. Tiễn Bằng không phục lắm, lúc ấy Dương Linh vừa tới nhất trung, tăng thêm thiên sinh lệ chất, nhìn cùng bọn hắn những học sinh này không sai biệt lắm, Tiễn Bằng tự nhiên không có đem vị này nơi khác đến lao sư trẻ tuổi nhìn ở trong mắt. Dương Linh không nói hai lời, đưa tiền nhà gọi một cú điện thoại, đem sự tình nói rõ sự thật, cũng không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Sau đó, Tiễn Bằng liền bị cha hắn mang theo mấy người, trực tiếp xách về nhà, quỳ gối tổ tông trước bài vị. Tiễn gia lão gia tử cầm trong tay sợi đằng, chỉ một khối biển, thượng thư thiên địa quân thân sư. Hắn để Tiễn Bằng nhớ kỹ mấy chữ này, nói cho hắn biết, bây giờ không có quân vương, nam nhi tại thế, bên trên lệ trời, dưới lệ phụ mẫu cùng lân sư. Nếu không kính thiên địa, người không kính sợ, liền sẽ coi trời bằng vung. Bất kính phụ mẫu, liền là ngỗ nghịch, bất kính nhân sư, người vĩnh viễn học không đến đồ vật, cuối cùng chỉ sẽ trở thành một cái phế vật. Sau đó Tiền lão gia tử tự mình động thủ, dùng sợi đằng ngoan quất Tiễn Bằng cái mông, đứng bên cạnh cha mẹ, căn bản không dám mở miệng thay con trai cầu tình. Lão gia tử đem cái này mình thương yêu nhất cháu trai đánh cho ra chóc thịt bong, lúc này mới dừng tay. Sau đó Tiễn Bằng chỉ có thể nằm lì ở trên giường, mấy ngày không xuống giường được. Tiễn Bằng lĩnh giáo đến Dương Linh lợi hại, về sau theo tiếp xúc, hắn phát hiện Dương lão sư mặc dù tuổi trẻ, nhưng học thức uyên bác, xử sự làm người chọn không ra bất kỳ ma bệnh, bất luận tướng mạo nhân phẩm khí chất, đều gần như hoàn mỹ. Thế là Tiễn Bằng thành Dương lão sư trung thành nhất người ủng hộ. Nhất trung lớn nhất đau đầu đều bị Dương Linh tin phục, càng đừng đề cập Chiêm Tử Hải cái này đi theo Tiễn Bằng lẫn vào học sinh. Nhất trung là giang hải trường học tốt nhất, nơi này rất nhiều học sinh phụ mẫu, đều là giang hải có danh tiếng đại nhân vật. Nhưng là những này quan nhị đại phú nhị đại, tại Dương Linh trước mặt không dám chút nào lỗ mãng. Giới thiệu một chút, vị này là tỷ tỷ của ta Lý Khởi Vân. Trần Phong mở miệng cho hai bên làm lấy giới thiệu. Hai cái khác biệt phong tình đại mỹ nhân, nhẹ nhàng nắm tay. Dương lão sư ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý tiểu thư ngươi tốt, ta rất hâm mộ ngươi, có một vị như thế ưu tú đệ đệ. Lý Khởi Vân nghe vậy, lập tức đối Dương Linh đại sinh hảo cảm, đầu tiên là Dương Linh tính cách cùng tu dưỡng. Không có bất kỳ cái gì tính công kích, để cho người ta cảm thấy như một xuân phong. Tiếp theo, nghe được có người khen Trần Phong, cái này so khen chính nàng, càng làm cho nàng cao hứng. Lý Khởi Vân nhiệt tình chào hỏi Dương Linh ngồi tại bên cạnh mình. Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải là Dương Linh học sinh, tự nhiên không cần giới thiệu, vừa định giới thiệu vị cuối cùng, lại trông thấy Tiễn Bằng đối với hắn mãnh liệt ngáy mắt. Trần Phong lập tức hiểu được, Tiễn Bằng đây là sợ bị giáo viên biết mình yêu sớm sự tình, nhân tiện nói, Dương lão sư, vị này là muội muội của ta, Lý Lệ Toa. Người tốt, người tốt. Dương Linh cùng Lý Lệ Toa lẫn nhau muốn hỏi tiếng khỏe. Lý Lệ Toa mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng hơi có chút giật mình, không phải là bởi vì Tiễn Bằng muốn tại trước mặt lão sư giấu giếm, mà là bởi vì Trần Phong nói nàng là muội muội của hắn. Tiễn Bằng đối Trần Phong vô cùng tôn sùng, từng chính miệng đối Lý Lệ Toa nói, nếu như có thể bái Trần Phong vi sư, đây chính là hắn cả đời này ngưu bức nhất sự tình. Có thể làm cho tiền gia đại thiếu gia như thế bội phục một người, tự nhiên là rất đáng gờm đại nhân vật. Lý Lệ Toa cảm thấy nếu như mình thật có thể bị Trần Phong nhận làm muội muội, cái kia thật đúng là quá may mắn. Đang chờ đợi mang thức ăn lên lỗ hổng, Trần Phong dành thời gian đi phụ cận ngân hàng đem tiền tồn tiến vào mình tài khoản, lưu lại 2 vạn tiền mặt thả trên người dự bị. Chờ Trần Phong trở về thời điểm, đồ ăn không sai biệt lắm dâng đủ. Cứ như vậy một lát sau, Lý Khởi Vân liền cùng Dương Linh trò chuyện rất quen, đối với người khác xem ra, tựa hồ các nàng là nhận biết bạn cũ lâu năm. Ừm. Hà Lâm làm sao còn chưa tới? Nhìn lấy đồ ăn đều lên đủ, Lý Khởi Vân bỗng nhiên nghĩ đến Trần Phong nói qua Hà Lâm sẽ đến, làm sao đến bây giờ người còn chưa tới đâu. Hà Lâm cái tên này, lập tức đưa tới lực chú ý của mọi người. Hà Lâm tại Giang Hải nổi tiếng rất cao, đang ngồi mỗi người đều biết nàng. Hà Lâm. Là Giang Hải truyền hình người chủ trì sao? Chiêm Tử Hải giật nảy cả mình. Đúng thế. Trần Phong gật gật đầu, nói ra, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Sau đó hắn gọi Hà Lâm điện thoại, không bị điện giật lời nói một mực không người nghe. Hẳn là đang lái xe, cho nên không tiện nghe. Trần Phong cúp điện thoại nói ra, mọi người chờ một chút đi. Tất cả mọi người gật đầu nói không quan hệ. Chiêm Tử Hải đối với Trần Phong thế nhưng là bội phục sát đất. Nhớ kỹ Trần Phong đã từng nói hắn nhận biết Dương Linh, còn dắt qua tay. Bây giờ xem ra, việc này Phong ca quả thật không có khoác lác. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại còn có thể hẹn đến Hà Lâm dạng này nổi danh nhân vật. Hai người này, đều là nhất đẳng đại mỹ nữ A đối với Trần Phong tán gái năng lực, Chiêm Tử Hải đã hoàn toàn bị khuất phục, càng thêm kiên định muốn cùng hắn lẫn vào suy nghĩ. Đám người nhàn hàn huyên một hồi, qua 10 phút đồng hồ, Trần Phong lần nữa cho Hà Lâm gọi một cú điện thoại. Ý thì anh nguyên không ai nghe. Qua sau 5 phút, Trần Phong lần nữa đánh tới, vẫn là không ai nghe. An đi, không đợi. Đồ ăn đều muốn lạnh. Trần Phong mở miệng nói ra. Đám người gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Dương Linh đứng dậy đi toilet, trên thực tế nàng muốn đi sân khấu trước giấy tính tiền. Thấy Dương Linh đi ra, Tiễn Bằng lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Ta nhìn Dương lão sư người rất tốt, tính cách lại ôn hòa, ngươi vì cái gì hình như rất sợ bộ dáng của nàng. Trần Phong an vị ở bên cạnh hắn, thấy được Tiễn Bằng biểu lộ, nghi ngờ hỏi. Tiễn Bằng mặt ủ mày trao nói ra, ai, Dương lão sư nhưng lợi hại. Kỳ thật ta không phải sợ, là tôn trọng. Ngươi biết nhà ta tại Giang Hải coi như có chút địa vị, nhà ta lão gia tử thư phòng, không nói cha ta còn có tiền ra những người khác, coi như thị trưởng như vậy đại nhân vật tới, trước đó cũng phải đi qua thông báo mới có thể đi vào. Toàn bộ Giang Hải chỉ có 2 người, có thể không cần thông báo trực tiếp đi vào. Một cái là Thất gia, một cái khác liền là Dương lão sư. Trần Phong ngạc nhiên nói, nhìn như vậy đến, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá vì cái gì ra ra ngươi đối nàng như thế ưu ái? Nhà ta lão gia tử, cả đời kính nể nhất liền là người đọc sách. Hắn nói qua, Dương lão sư là chân chính người đọc sách. Nàng có thể giáo dục ra thiện lương, dũng cảm, kiên cường, tích cực tiến thủ hảo hải tử. Tiễn Bằng trịnh trọng nói. Sau đó, Tiễn Bằng nhìn lấy Lý Lệ Toa nói, Toa, ăn no chưa? Ta cùng Phong ca có chút lời muốn nói, ngươi trước chờ ở bên ngoài một chút. Lý Lệ Toa nhu thuận đứng người lên, đi ra phòng khách. Lý Khởi Vân khéo hiểu lòng người đứng dậy, vậy ta cũng đi bên ngoài chờ các loại. Nói nàng cũng rời đi phòng khách, ngồi đang nghỉ ngơi khu đổi tiếp Lý Lệ Toa nói chuyện phiếm. Phong ca, ta có chuyện, hy vọng ngươi có thể cho ta lấy cái chủ ý. Tiễn Bằng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhìn ra được hắn chính bởi vì chuyện gì cảm thấy phiền não. Nói nghe một chút. Trần Phong nói ra. Ngươi cảm thấy Toa người này thế nào? Tiễn Bằng mang trên mặt một tia khẩn trương. Trần Phong nghĩ nghĩ, nói ra, rất tốt ra tướng mạo hình người cũng không tệ, tính cách cũng là tự nhiên hào phóng, lại đơn thuần vừa đáng yêu, thật không tệ một cô gái. Nhưng nàng là một cái mặt phẳng người mẫu. Người mẫu thế nào? Ngươi có phải hay không mang theo thành kiến đang nhìn người khác? Trần Phong sắc mặt không ngờ mà nói đến, ta trước đó vẫn là cái bảo an đây. ta nhìn cô bé này rất không tệ, ngươi đến sửa đổi một chút cái này mắt chó coi thường người khác ma bệnh. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 77, Cửu Long Bích Ngọc. Không phải như thế. Tiễn Bằng kích động nói ra, ta là thật tâm ưa thích Toa Toa. Chuyện, Phong ca, nhìn ngươi nhìn như vậy tốt nàng, trong tim ta thật thật cao hứng. À đó là ngươi trong nhà có trở ngại lực. Trần Phong hỏi. Không sai. Tiễn Bằng ưu sầu nói, cha mẹ ta làm người rất cứng nhắc, bọn hắn luôn cảm thấy người mâu A Minh Tinh A đều không phải là nghiêm chỉnh nữ hài. Thế nhưng là đâu, ta lần đầu tiên liền bắt đầu yêu đương, giao hơn 50 cái bạn gái, có thể nói nhận rõ rất nhiều người cùng sự, học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Chẳng lẽ ta còn không phân rõ nữ hài tử thật tâm cùng giả ý? Nhìn không thấu nhân phẩm của các nàng. Tiễn Bằng tiếp tục nói ra, Toa Toa là cái rất tốt nữ hài tử, nàng đối ta cũng là một tấm chân tình, mấu chốt là nàng cái này người mẫu thân phận, qua không được cha mẹ ta một cửa ải kia a. Trần Phong trầm ngâm một lát, kết hôn giảng cứu cái môn đăng hộ đối, là rất nhiều phụ huynh đối bọn nhỏ yêu cầu cơ bản. Cái này vốn là không gì đáng trách, nhất là giống Tiền gia dạng này có thân phận địa vị đại gia tộc, đối nữ hài yêu cầu cũng liền cao hơn. Chiêm Tử Hải ở một bên chen miệng nói, Bằng ca, ngươi thật vô cùng ưa thích Toa Toa sao? Tiễn Bằng trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, ta nghĩ tới muốn cùng nàng kết hôn. Nàng lớn hơn ta mấy tháng, đã 18 tuổi, bất quá ta còn phải chờ 2 tháng mới có thể đi lĩnh chứng. Chiêm Tử Hải kinh hãi nói, đều nghĩ đến lĩnh chứng bước này. Không phải đâu, Bằng ca. Ta còn trẻ vô cùng, còn có bó lớn mỹ nữ chờ lấy chúng ta đi chinh phục đây. Ca đã chơi chán, từ từ năm trước gặp được Toa Toa về sau, ca liền quyết định thống cải tiến phi, muốn làm nam nhân tốt. Tiễn Bằng sờ lấy trên lỗ thai bông thai nói ra. Chiêm Tử Hải rất quen thuộc Tiễn Bằng cái tiểu động tác này, mỗi khi Tiễn Bằng sờ lên bông thai thời điểm, thường thường hắn nói chuyện khẩu khí có chút trăng bức, nhưng nói đến, đều làm được. Chiêm Tử Hải lắc đầu thở dài, chắc không được một năm qua này đi ra ngoài chơi thời điểm, vô luận nhiều cô nàng xinh đẹp, ngươi cũng không hạ thủ. Như vậy đi, nếu như trong nhà người quả thực là không đồng ý, cùng lắm thì ngươi mang theo Toa Toa đi bỏ trốn. Đến lúc đó nếu như thiếu tiền, ta cho ngươi thu tiền quá khứ. Ta cũng nghĩ qua. Tiễn Bằng do dự một chút, thở dài, thế nhưng là, ta không nỡ người nhà ta à, không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi đến một bước kia. Mù nghĩ cái gì đâu. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói ra, Tiễn Bằng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đời này không phải Toa Toa không cưới. Tiễn Bằng đồng dạng nghiêm túc gật đầu nói, đúng thế. Người mẫu trong hội này, hoàn toàn chính xác có một số người rất bẩn. Nhưng là cái nào ngành nghề bên trong không có người tốt, không có bại hoại. Toa Toa nhân phẩm ra thế đều trong sạch, nàng là ưa thích con người của ta, không phải trong nhà của ta tiền. Ta cũng đồng dạng thật sâu thích nàng. Trần Phong gật gật đầu, nói ra, đi. Hôn sự của ngươi, Phong ca làm cho người chủ. Không trải qua loại 2 năm, chờ các ngươi lớn tuổi một điểm, chờ Phong ca tại Giang Hải kiếm ra một chút manh mối, đến lúc đó, ta tự mình tới cửa đi các ngươi tiền ra người bảo đảm làm mối. Thật. Tiễn Bằng kích động nói. Hắn không chút nghi ngờ Trần Phong năng lực, hắn tin tưởng. Trần Phong nếu như quyết định muốn trở nên nổi bật, tại Giang Hải nơi này, căn bản không dùng đến 2 năm. Đương nhiên. Trần Phong nói ra, lui một bước mà nói, coi như đến lúc đó Phong ca mặt mũi không dùng được, ta giúp ngươi đem thất gia mời đi ra. Thất gia mặt mũi, đã đủ rồi. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Tiễn Bằng hưng phấn nói ra, tiền gia là gia gia của ta làm chủ, mà thất gia là gia gia của ta tốt nhất lao bằng hưu. Phong ca, cảm ơn ngươi a, thật vô cùng cảm tạ. Đi. Trần Phong khoát tay một cái nói, để Toa Toa các nàng vào đi. Ta nói với ngươi môi, ít nhất phải có cái thân phận thích hợp. Ta muốn nhận Toa Toa làm muội muội, ngươi hỏi nàng một chút có đồng ý hay không. Khẳng định sẽ đồng ý. Tiễn Bằng mặt mày hớn hở, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Chiêm Tử Hải cấp nhãn, Phong ca, ngươi cùng Toa Toa mới gặp một lần mặt, ngươi liền nhận nàng làm muội muội a. Còn có ta đây, đừng quên ta à, ngươi nhận lấy ta làm tiểu đệ đi. Nói muốn ngươi nhìn biểu hiện. Tiễn Bằng vòng vo tính. Toa Toa là cô gái tốt, mà ngươi a vẫn phải từ từ xem. Trần Phong nói ra. Chỉ đổ thừa ta là thân nam nhi nha. Chiêm Tử Hải trong lòng thở dài một tiếng, cực kỳ bi thương. Rất nhanh, Tiễn Bằng liền mang theo Lý Lệ Toa tiến vào phòng khách, Lý Khởi Vân cũng cùng theo vào. Rất hiển nhiên Tiễn Bằng ở bên ngoài đã cùng Lý Lệ Toa nói qua, Lý Lệ Toa sau khi đi vào, nhìn lấy Trần Phong, tự nhiên hảo phóng hô, ca ca. Trần Phong mỉm cười nói, Toa Toa, từ giờ trở đi. Ngươi chính là của ta muội muội. Nếu như về sau Tiễn Bằng dám khi dễ ngươi, hoặc là ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ngươi cứ việc nói cho ta biết, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Thật tốt. Lý Lệ Toa con mắt cười đến không thành một đôi vành trăng khuyết, nhìn ra được nàng vô cùng vui vẻ, ta là con gái một, khi còn bé liền muốn nếu có người ca ca có thể chiếu cô ta, nên chuyện thật tốt, không nghĩ tới hôm nay mộng tưởng thành sự thật. Lý Khởi Vân cười nói, đệ đệ, ngươi nhìn ta cùng Toa Toa đều họ Lý, 500 năm trước là người một nhà, ta đây, ở bên ngoài liền nhận nàng cô muội muội này, đưa một ít vật nhỏ. Ngươi cái này làm ca ca, cũng nên đưa chút lễ gặp mặt ta. Trần Phong ngẫm lại đúng là như thế, bất quá Lý Khởi Vân túi sách bên trong có rất nhiều đồ chơi nhỏ, mà trong túi tiền của hắn đâu, ngoại trừ tiền mặt điện thoại, không có cái gì. Trần Phong bốn phía sờ lên, nghĩ nghĩ, sau đó từ trên cổ lấy xuống thiếp thân ngọc bội, nói ra, ca ca trước đó không có chuẩn bị, cái ngọc bội này đâu, là ta từ nhỏ mang đến lớn thiếp thân vật, có lẽ không phải rất quý giá, nhưng ca ca mang theo nó, cái này hai mươi mấy năm cũng rất thuận lợi, hy vọng nó có thể đồng dạng phù hộ ngươi. Coi như cái ngọc bội này không đáng tiền, nhưng Trần Phong mang theo hai mươi mấy năm, ý nghĩa đồng dạng trọng đại, Lý Lệ Toa cảm thấy không chịu được nổi, chính muốn cự tuyệt, đã thấy Tiễn Bằng mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, một chút đem ngọc bội lấy vào tay bên trong, cẩn thận tường tận xem xét. Sau một lát, Tiễn Bằng lên tiếng kinh hô, Cửu Long Bích Ngọc. Nếu như đây quả thật là Cửu Long Bích Ngọc, vậy nhưng quá quý giá, chí ít có thể lấy tại Giang Hải đổi một tòa xa hoa nhất đỉnh cấp biệt thự. Cái gì Cửu Long Bích Ngọc? Trần Phong chính mình cũng không rõ lắm khối ngọc bội này chất liệu. Tiễn Bằng nhíu mày nói ra, ta cũng không quá nhớ kỹ, chỉ là nghe ra ra nói qua loại ngọc này đặc điểm. Cửu Long Bích Ngọc cũng gọi Hoa An Ngọc, xuất từ suối Cửu Long Giang Bắc, là nước ta thập đại kỳ ngọc một trong, tựa như là tại Hán Triều vẫn là Đường Triều. Cửu Long Bích Ngọc, sắc thái hoa văn giống như dao long phi vũ, sớm tại nước ta Đường Tống những năm liền được ca tụng là thiên hạ kỳ chân, tiến cống triều đình, đợi Minh Từ Hà Khách tại Từ Hà Khách Du Ký bên trong có ghi chép. Đối Hoa An Ngọc cực điểm ca ngợi chi tử, tại Minh Thanh thời kỳ, trở thành hoàng gia chỉ định cống phẩm. Một cái thanh âm dễ nghe nói ra, đám người nhìn lại, lại là Dương Linh trở về. Tiễn Bằng vội vàng đem ngọc bội đưa cho Dương Linh, nói ra, Dương lão sư, ngươi xem một chút đây có phải hay không là Cửu Long Bích Ngọc. Dương Linh đối ngọc thạch rất có nghiên cứu, nàng nhận lấy hơi đánh giá, chỉ thấy khối ngọc này chính phần mặt, riêng phần mình khắc lấy một chữ, chính diện là trần, mặt trái là phong. Nhưng hai chữ này không phải bây giờ chữ Hán, mà là khởi nguyên từ Tần Triều chữ Tiểu Triện. Nhờ có Dương Linh học rộng tài cao, mới nhận ra hai chữ này. Giống Tiễn Bằng nhìn thời điểm, liền cho rằng đây chỉ là trên ngọc bội hoa văn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 78, âm dương lưỡng cách. Dương Linh trong lòng cảm thấy kỳ quái, trực giác nói cho nàng, khối ngọc bội này rất có thể cùng Trần Phong thân thế có quan hệ. Dân chúng bình thường không thể lại dùng loại này chữ tiểu triện khắc xuống tên của hải tử, bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu. Trừ phi là một số bắt nguồn xa, dòng chảy dài gia tộc cổ xưa, hoặc là đối với văn tự cổ đại rất có nghiên cứu học giả gia đình. Tóm lại, Trần Phong tuyệt đối không là người nhà bình thường hải tử. Dương Linh cũng không có hỏi nhiều, tại nàng và Lý Khởi Vân giao lưu bên trong biết được, Trần Phong chỉ có hơn một tháng thời điểm, liền bị người vứt bỏ tại Lý gia cửa chính, từ đó bị Lý gia thu dưỡng. Ngoại trừ cái này Mai Ngọc Bội, cùng một chương viết ngày sinh tháng đẻ cùng tính danh tờ giấy, không còn có cái khác có giá trị manh mối, Trần Phong cùng người Lý gia cũng không biết hắn cụ thể thân thế. Dương Linh tử quan sát kỹ lấy ngọc bội màu sắc, hoa văn, cảm xúc nó chất liệu, sau một lát, đem ngọc bội đưa cho Trần Phong, khẳng định nói ra, cái này đích xác là Cửu Long vách tường. Nhưng là ta kiến thức có hạn, không rõ ràng đây là Minh Thanh những năm, vẫn là Đường Tống thời kỳ lưu truyền xuống cổ ngọc. Ta dựa vào Phong ca ngươi mang theo trong người một cái đại bảo bối a, nếu như là cổ ngọc, ít nhất giá trị hơn ngàn vạn. Tiễn Bằng sợ hãi than nói. Dương Linh gật đầu nói, nếu như là Đường Tống thời kỳ, có thể nói giá trị liên thành. Lý Lệ Toa nguyên bản đã cảm thấy không chịu được nổi, bây giờ nghe nói khối ngọc này đắt như thế, càng thêm không dám muốn, gấp vội vàng nói, ca ca, khối ngọc này quá quý giá, ta thật không chịu được nổi. Ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ. Trần Phong kéo qua Lý Lệ Toa tay nhỏ. Đem ngọc bội quả thực là nhét vào trong tay nàng, ca ca mấy tháng trước cơ hồ người không có đồng nào, thật vất vả tìm cái bảo an làm việc mới không có chết đói. Lúc ấy ta muốn bán khối ngọc này, kết quả vừa đi thị trường đồ cổ, tìm thật nhiều người bán, ra giá cao nhất chỉ cấp ta 500, thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Lý Lệ Toa còn muốn chối từ, Trần Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, như thế không nghe lời, ca ca nhưng phải tức giận. Tốt ta, cảm ơn ca ca. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Lý Lệ Toa không tiện chối từ, đành phải nhận. Đám người lần nữa ngồi xuống, các nữ sĩ ăn không sai biệt lắm, đàn ông còn chưa ăn no, ba nữ nhân ngồi cùng một chỗ, sốt ruột trò chuyện. Ba đàn bà thành cái chợ, quả nhiên không giả, nhận muội muội về sau, Lý Khởi Vân đối Lý Toa Toa càng là nhiệt tình. Nữ nhân luôn luôn có trò chuyện không xong chủ đề, khi Trần Phong bọn hắn sau khi ăn xong, các nàng y nguyên trò chuyện rất vắng ngã. Trần Phong buông xuống bát đũa, lau miệng, lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Trần Phong xem xét dãy số, lại là Hà Lâm điện thoại. Trần Phong hỏi, Hà Lâm, ngươi làm sao một mực không nghe nha? Trần Phong. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm, lạnh như băng, không phải Hà Lâm thanh âm. Ngươi là ai? Trần Phong hỏi. Thật là ngươi, ta là Tống Lý Đồng. Hà Lâm xảy ra chuyện, ngươi là cuối cùng cùng nàng trò chuyện người, ngươi lập tức tới ngay một chuyến, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tống Lý Đồng cho Trần Phong báo một cái địa chỉ, sau đó cúp điện thoại. Trần Phong biến sắc, đối đám người nói đơn giản âm thanh có việc đi trước, sau đó thật nhanh rời đi. Sau 15 phút, Trần Phong chạy tới Hoa Hồng Viên tiểu khu, sau khi xuống xe một mực chạy về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước kéo cảnh giới tuyến. Trần Phong trực tiếp đi qua, phụ trách cảnh giới hai tên cảnh sát đều nhận ra hắn, một người trong đó chính là lần trước thẩm vấn qua Trần Phong cái vị kia, muốn đến là đạt được Tống Lý Đồng mệnh lệnh, Trần Phong tới trực tiếp cho đi. Trần Phong đi vào Hà Lâm trong nhà, chỉ thấy cánh cửa là mở ra, bên trong một mảnh hỗn độn, đồ vật bị lật rất loạn. Trong phòng khách có mấy tên cảnh sát hình sự đang chụp ảnh, lấy chứng, một người trong đó là Trịnh Đông. Tống Lý Đồng mang theo bao tay trắng, ngồi chồm hổm trên mặt đất thăm dò hiện trường. Phòng khách trên ghế salon, Hà Lâm mặt hướng dưới ngược lại ở phía trên, áo của nàng bị xé nát, lộ ra toàn bộ trắng loan bóng loáng lưng ngọc, không rõ sống chết. Hà Lâm thế nào? Trần Phong đứng lên cổng, vội vàng hỏi. Trịnh Đông nhìn thấy Trần Phong tới, hướng hắn gật gật đầu, sau đó tiếp tục vội vàng chính mình sự tình. Đã không được. Chúng ta tới thời điểm, đã không có hô hấp và nhịp tim. Tống Lý Đồng tiếc nuối nói ra, ngươi có thể tiến đến, chúng ta hiện trường thăm dò không sai biệt lắm, bất quá vẫn là cẩn thận một chút. Trần Phong thân thể chấn động, không thể tin được trước đó còn cùng mình thông qua điện thoại người, trong nháy mắt liền âm dương lưỡng cách. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chân hướng phía Hà Lâm phương hướng đi đến. Có đầu mối gì? Trần Phong vừa đi vừa hỏi. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, hẳn là cùng một chỗ nhập thất cướp bóc án giết người. Tống Lý Đồng nói ra. Có quan hệ hung thủ manh mối đâu? Trần Phong tiếp tục hỏi. Thật đáng tiếc, hung thủ rất giàu hoạn, rất lao đạo. Ngoại trừ Hà Lâm vân tay cùng dấu chân, hiện trường không có những người khác tung tích. Trần Phong sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đi đến Hà Lâm bên người, lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn Hà Lâm ăn mặc, hẳn là vừa muốn lúc ra cửa tao ngộ bất chắc. Khó trách về sau gọi điện thoại cho nàng một mực không ai nghe. Nhìn lấy Hà Lâm hoảng sợ bên mặt, Trần Phong cảm xúc vô cùng phức tạp. Có không bỏ cùng tiếc nuối, tính toán ra, Hà Lâm là hắn cái thứ nhất ưa thích TV minh tinh, trẻ tuổi như vậy cô gái xinh đẹp đột nhiên rời đi nhân thế, thật là khiến người bóp cổ tay. Có phẫn nộ cùng tự trách, phẫn nộ tại hung thủ cướp bóc tài vật coi như xong, vì sao nhất định phải đưa người vào chỗ chết. Tự trách địa phương ở chỗ, nếu như chính mình nhiều một phần cảnh giác, hoặc là phát huy phong độ thân sĩ, tự mình đến tiếp nàng, nàng liền sẽ không gặp bất trắc. Đáng tiếc trên thế giới này, không có nếu như. Ẩm. Đồng nhiên, Trần Phong đột nhiên một quyền đánh vào trên bàn trà. Toàn bộ bàn trà lập tức chia 5 xẻ 7. Nếu như bị ta tìm tới hung thủ, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành cho. Trần Phong cắn răng nói ra, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Mấy cảnh sát đều bị giật nảy mình. Tống Lý Đồng gấp vội vàng nói, Trần Phong, ngươi tỉnh táo một điểm, hiện tại nổi giận cũng vô sự vô bổ. Nhìn ngươi kích động như thế, Hà Lâm cùng ngươi là bạn rất thân. Trần Phong điều chỉnh một chút cảm xúc, mặt không thay đổi gật đầu nói, đúng. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, lật xem một lượt trò chuyện ghi chép, đối Tống Lý Đồng nói ra, hôm nay 9 giờ sáng 4-5 điểm, Hà Lâm cứ gọi điện thoại cho ta, nói mời ta ăn cơm. 10 điểm 1-5 điểm thời điểm, ta đặt trước tốt phòng khách gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng 11 giờ nửa tả hữu tới. Đợi đến 11 giờ 45 phút thời điểm, ta bắt đầu gọi điện thoại cho nàng thời điểm, liền không có người tiếp. Trần Phong dừng một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại xem ra, Hà Lâm hẳn là tại 10 điểm 1-5 điểm đến 11 giờ 45 phút, cái này trong vòng 1 tiếng rưỡi phát sinh ngoài ý muốn. Mà cái tiểu khu này cách ta ăn cơm quán rượu, chỉ cần 1-5 phút đồng hồ đường xe. Ta ước nàng 11 giờ nửa tả hữu đến phòng khách, Hà Lâm coi như sớm một điểm xuất phát, hẳn là cũng tại 11 giờ tả hữu. Sau khi vào cửa, ta phát hiện khóa cửa không có hỏng, không có nảy ra cánh cửa dấu vết, như vậy hung thủ hẳn là tại Hà Lâm lúc ra cửa vọt vào. Thời gian hẳn là 11 giờ tả hữu. Tống Lý Đồng trầm tư một hồi, nói ra, rất có đạo lý. Ngươi cung cấp rất có giá trị manh mối. Ta nhìn hung thủ hẳn là trước đó ở chỗ này dẫm qua điểm, biết Hà Lâm là một người ở tuổi trẻ có tiền độc thân nữ tính, thường thường là giặc cướp nhóm thích nhất hạ thủ mục tiêu. Hắn vốn chỉ muốn cướp tiền, về sau thấy sắc khởi ý, lâm thời động tâm tư ý đồ mạnh, gian, nhưng không ngờ Hà Lâm phản kháng rất kịch liệt, cái này trộm cướp nhất thời thất thủ, bóp chết nàng. Trần Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, không có đối Tống Lý Đồng suy đoán phát biểu cái nhìn, hắn lập tức hướng Hà Lâm cái cổ nhìn lại, quả nhiên thấy một cái nhàn nhạt dấu đỏ. Trần Phong hỏi Tống Lý Đồng muốn một cái bao tay, mang lên về sau nhẹ nhàng đem Hà Lâm lật người tới. Hà Lâm thời khắc này thân trên không đến mảnh vải, thẳng tắp sốt giòn, ngực lập tức bại lộ trong không khí. Trần Phong không có nhìn nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm cổ của nàng tử quan sát kỹ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia năm ngón tay ấn. Hung thủ không phải người bình thường, là một cao thủ. Trần Phong sắc mặt biến hóa. Đọc xong chương này các bạn đừng vội rủa 18 đời tổ tông tác giả nha cười mịn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 79, bộ ngực lớn cũng vô não. Vì cái gì nói như vậy? Tống Lý Đồng nghi hoặc hỏi. Các ngươi nhìn kỹ, Hà Lâm nửa người trên, ngoại trừ cái cổ không có bất kỳ cái gì vết thương. Từ đó có thể biết, hung thủ chỉ dùng một chiêu liền hoàn toàn chế phục nàng, mà nàng một điểm năng lực phản kháng. Đang nói chuyện, đột nhiên, Trần Phong phát giác được đầu ngón tay của mình truyền đến cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ. Trần Phong biến sắc, lập tức đè xuống Hà Lâm phần cổ động mạch chủ, sau một lát, xúc động lần nữa truyền đến, mặc dù yếu ớt đến cơ hồ để cho người ta không phát hiện được, nhưng đích đích sắc sắc vẫn tồn tại. Trần Phong lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn có thể kết luận Hà Lâm chỉ là ở vào trạng thái chết giả. Tử vong là một cái tiến dần quá trình, ngạt thở cùng não bộ thiếu dưỡng là tạo thành giả chết thường thấy nhất nguyên nhân, giả chết người rất khó từ ở bề ngoài cùng chết thật người khác nhau ra. Mà giả chết người trải qua kịp thời cứu rút, khôi phục khả năng cực lớn. Chỉ cần nàng không chết, Trần Phong liền có thể cứu sống nàng. Các ngươi đi ra ngoài trước. Trần Phong lập tức đối Tống Lý Đồng nói ra. Thế nào? Tống Lý Đồng không hiểu chút nào, cái khác mấy tên cảnh sát hình sự, bao quát Trịnh Đông đồng dạng cũng là như thế. Hà Lâm còn chưa có chết. Chỉ là ở vào trạng thái chết giả, ta có thể cứu sống nàng. Nhưng là ngươi cũng biết thói quen của ta, ta xuất thủ cứu người thời điểm, không thể có người ngoài ở tại. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Không thể nào. Một tên cảnh sát hình sự hồ nghi nói ra, chúng ta tới thời điểm, nàng liền đã không có bất luận cái gì sinh mạng thể trinh. Trần Phong không có trả lời, chỉ là nhìn lấy Tống Lý Đồng. Tống Lý Đồng hồi tưởng lại Trần Phong xuất thủ cho Chiêm Tử Hải trị liệu tình huống, quyết định thật nhanh nói ra, tất cả mọi người, lập tức ra ngoài. Tống Lý Đồng mấy tên thủ hạ, ngoại trừ Trịnh Đông lập tức sảng khoái đi ra ngoài, mấy người khác đều có nghi hoặc, nhưng Tống Lý Đồng mệnh lệnh không được chống lại, bọn hắn cuối cùng vẫn rời đi Hà Lâm nhà, đóng cửa lại, canh giữ ở ngoài cửa. Hà Lâm là cái nữ hài tử, lại không mặc quần áo, ta lưu tại nơi này, mặc kệ là đối ngươi, còn là đối với nàng, đều tốt một chút. Tống Lý Đồng không hề rời đi, giải thích nói. Được. Trần Phong gật đầu nói. Sau đó Trần Phong liền duỗi ra hai tay, trực tiếp đặt tại Hà Lâm sung mãn thẳng tắp trên bộ ngực sữa, dùng sức nén. Tiếp xúc chỗ, chuyến đến làm lòng người thần nhộn nhạo tuyệt diệu xúc cảm, Hà Lâm cái này một đôi chưa bao giờ bị nam nhân nhúng chàm qua bộ ngực sữa. Bây giờ bị Trần Phong đại thủ hoàn toàn đặt tại trong lòng bàn tay. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, cứu người quan trọng. Trần Phong tập trung ý chí, nhanh chóng có nhịp nhanh chóng nén 30 lần. Sau đó buông tay ra, nắm Hà Lâm mũi thon, hôn lên nàng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, cho nàng làm hai lần hô hấp nhân tạo. Sau đó lại lần nén lồng ngực của nàng. Tống Lý Đồng thấy không hiểu thấu, như thế cơ bản hô hấp nhân tạo nàng cũng sẽ làm, chẳng lẽ Trần Phong bộ dạng này liền có thể đem Hà Lâm cứu không sống được. Trên thực tế đương nhiên không có Tống Lý Đồng tưởng tượng đơn giản như vậy, Trần Phong nén Hà Lâm bộ ngực sữa thời điểm, lòng bàn tay truyền lại nội kình, làm hô hấp nhân tạo thời điểm, càng là trực tiếp từ miệng bên trong vượt qua từng sợi chân quý chân khí. 10 phút sau, Hà Lâm trái tim rốt cục bắt đầu có chút nhảy lên, thời gian dần trôi qua, bắt đầu trở nên trầm ổn có lực. Trần Phong xuất ra tùy thân mang theo từ không rời người ngân châm, thật nhanh tại Hà Lâm trên bộ ngực sữa đâm xuống 5 châm. 5 châm bên ngoài quấn Hà Lâm trái tim ranh giới sắp xếp. Dùng chính là thái ớt thần châm thức thứ nhất cùng thức thứ ba. Thức thứ nhất an thần, ổn định Hà Lâm một lần nữa sống lên khẩu khí kia. Thức thứ ba, gia tốc tầm bổ, điều trị Hà Lâm bởi vì thiếu dưỡng mà bị hao tổn thân thể cơ năng, bao quát đại não lấy và thân thể từng cái hệ thống cùng tổ chức. Lại qua 10 phút đồng hồ, Trần Phong tay, chậm rãi rút ra ngân châm. Đồng thời sử dụng hai thức thái ớt thần châm, đối với Trần Phong mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Dù sao thái ớt thần châm mỗi một thức đều không giống nhau, kết hợp về sau biến hóa càng là phức tạp, đối với tâm thần cùng chân khí tiêu hao cực kỳ to lớn. Nhìn thấy Trần Phong lộ ra vẻ mệt mỏi thần sắc, Tống Lý Đồng nhịn không được hỏi, ngươi không sao à? Trần Phong cười cười, khó được nghe được đến từ Tống đội trưởng quan tâm, ta Trần mỗ người thật sự là cảm thấy rất vinh hạnh. Ta không quan hệ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Thôi đi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Tống Lý Đồng bĩu môi nói, sớm biết liền không nên hỏi.
Đúng, Hà Lâm thế nào?
Chính ngươi nhìn. Trần Phong đi đến toilet, bắt đầu rửa tay. Tống Lý Đồng cẩn thận nhìn lấy Hà Lâm, phát hiện lồng ngực của nàng đang có quy luật chập trùng, đưa tay thăm dò mạch, mạch tượng bình ổn cùng quy luật. Tống Lý Đồng rốt cục yên lòng, biết Hà Lâm chỉ là tạm thời mê man, trên thực tế đã sống lại.
Ngươi được làm đấy.
Tống Lý Đồng quay đầu nhìn lấy Trần Phong. Mặc dù nàng và Trần Phong mặc dù một mực không hợp nhau, nhưng hôm nay tận mắt thấy Trần Phong cái này có thể xưng y thuật thần kỳ, cũng không nhịn được để Tống Lý Đồng rất là bội phục. Trần Phong không nói gì, chỉ là ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Gặp hắn không nói lời nào, Tống Lý Đồng cũng lười mở miệng, đi đến Hà Lâm phòng ngủ, cầm một bộ y phục đi ra, cho Hà Lâm mặc vào quần áo. Chờ trong chốc lát, Tống Lý Đồng nhịn không được mở miệng hỏi, uy, Hà Lâm còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Trần Phong không có động tĩnh. Tống Lý Đồng quay đầu đi, cất cao giọng hô, uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hà Lâm lúc nào mới có thể tỉnh? Trần Phong y nguyên nhắm mắt dưỡng thần, như là lao tăng nhập định. Trần Phong, ngươi là kẻ điếc. Tống Lý Đồng không thể nhịn được nữa. Ngươi là đang nói chuyện với ta đâu? Trần Phong mở to mắt, nghi ngờ chỉ mình nói ra, tên ta là cho ăn sao?
Ngươi chờ quá mức a.
Giả trang cái gì chứa, có chút bản lãnh không tầm thường a. Tống Lý Đồng hận hận nói ra.
Ngươi mới quá phận đây.
Chú ý thái độ của ngươi, không biết đêm hôm đó là ai nói, cầu ngươi thả qua ta.
Làm sao, tuổi quá trẻ, bệnh hay quên lớn như vậy?
Trần Phong nói ra. Tống Lý Đồng cắn răng nghiến lợi nói, không cần xách sự kiện kia.
Hôm nay ta cũng không có cầu ngươi, là chính ngươi tới, mình yêu cầu xuất thủ.
Sẽ còn ngại quá đâu.
Ôi uy, thật sự là khiến ta kinh nha đây.
Trần
Phong,
ngươi muốn chết sao? Tống Lý Đồng cơ hồ là gầm thét hô lên mấy chữ này. Trần Phong sủi cười một tiếng, thật nhanh liếc mắt Tống Lý Đồng ngực một chút, nói ra, ngươi là đối thủ của ta sao?
Đều nói ngực to mà không có não, ta nhìn ngươi ngực cũng không lớn, làm sao cũng không có đầu óc đâu.
Động tĩnh bên trong quá lớn, Chính Đông cùng những hình cảnh khác đều nghe được Tống Lý Đồng tiếng giống giận dữ, vừa muốn vào xem tình huống, nghe phía sau đối thoại, tất cả mọi người rất tự giác dừng bước. Nguyên lai Trần Phong quả thật cứu sống Hà Lâm, nhưng không biết vì cái gì cùng đội trưởng của bọn họ dùng beng. Bạo tẩu Tống Lý Đồng, bọn hắn tránh cũng không kịp, làm sao có thể mình đưa đi lên cửa đâu.
Cái này Trần Phong, thật đúng là không tầm thường.
Lúc trước đối Trần Phong đưa ra chất vấn cảnh sát hình sự cảm thán nói.
Không sai.
Trịnh Đông rất tán thành.
Ta nói hắn không tầm thường, không phải chỉ hắn cứu sống Hà Lâm sự tình.
Cảnh sát hình sự nói ra.
Ta đương nhiên biết.
Trịnh Đông hạ giọng nói, là bởi vì hắn dám trêu chọc chúng ta đội trưởng, hành động như vậy, quả nhiên là anh hùng hảo hắn nha.
Cái khác mấy tên đồng sự nhao nhao gật đầu nói, hai tay tán thành, nghiêm trọng đồng ý.
Nhìn bên trong nhất thời bán hội tiêu không dừng được, Trịnh Đông nói ra, liền để hai người bọn họ náo đi thôi, Hà Lâm sau khi tỉnh lại giao cho đội trưởng hỏi thăm là có thể.
Chúng ta phân hai tổ, một tổ đi thăm dò trong khu cư xá cùng phụ cận giao lộ giám sát, mặt khác một tổ đi thăm viếng xung quanh cư dân, nhìn xem có đầu mối gì.
Các đồng nghiệp nhao nhao gật đầu, rất nhanh phút tốt tổ, riêng phần mình hành động.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên.
Chương 80, giao hân Tống Lý Đồng. Người ngoài cửa đã sớm rời đi, mà trong phòng khách hai người vẫn chưa xong.
Chuyện
mắt chó của ngươi nhìn đâu vậy?
Tống Lý Đồng thẹn quá thành giận mắng.
Ngươi lớn lên ngực chẳng lẽ không phải cho nam nhân nhìn?
Trần Phong khinh thường nói.
Nói chuyện đồng thời, hắn còn cố ý không chút kiêng kỵ đánh giá Tống Lý Đồng hình người. Vừa vặn chế phục mặc ở nàng hiểu điệu trên thân thể mềm mại, phát họa ra mê người đường cong, một đôi gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp, phá lệ cho người.
Bộ ngực đầy đặn, bởi vì là chủ nhân quá mức phẫn nộ, theo hô hấp kịch liệt chập trùng, hết sức mê người.
Trần Phong ánh mắt cố ý tại trước ngực của nàng dừng lại một lát, khiêu khích nói, ngươi cũng không cần cố ý như vậy đi.
Chẳng lẽ bộ dạng này có thể lộ ra bộ ngực của ngươi rất lớn?
Được rồi, ta thừa nhận ngực của ngươi không nhỏ,
được rồi.
Tống Lý Đồng khuôn mặt trở nên tái nhợt vô cùng, lạnh lùng nói, Trần Phong, ngươi có gan nói lại lần nữa xem.
Trần Phong hứng hờ nói ra, ngươi để cho ta nói ta liền nói.
Ngươi là ta người nào a? Dựa vào cái gì đâu?
Đi chết.
Tống Lý Đồng trong lòng đại hận, rốt cục bạo tẩu, chân trái đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, uyển chuyển thân thể mềm mại vẽ lên một đạo mê người đường cong, đùi phải lăng lệ xuất kích, trực kích Trần Phong mặt.
Trần Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ, ở giữa không trung tinh chuẩn bắt lấy mắt cá chân nàng, cổ tay vặn một cái, Tống Lý Đồng toàn bộ thân thể không tự chủ được lộn nửa cái vòng, lập tức đã mất đi cân bằng, lảo đảo ngã xuống đất.
Tống Lý Đồng vừa định đứng dậy, Trần Phong căn bản không có cho nàng cơ hội này, tiến lên đè lại tay của nàng,
đưa nàng đặt ở dưới thân. Lần trước cứ như vậy bị ta bắt lấy chân, hôm nay còn dám dùng chiêu số giống vậy, ngươi thật là chỉ heo sao? Trần Phong cười lạnh nói. Lần trước bị Trần Phong bắt lấy, hắn chỉ là đưa nàng bước đến trên tường, cũng không có như hôm nay dạng này đem mình ép dưới thân thể. Tống Lý Đồng nổi giận đan sen, ra sức dây rủa lấy, lại bị Trần Phong một mực đè lại, căn bản là không có cách động đậy. Biết mình không tránh thoát được Trần Phong ma trưởng, Tống Lý Đồng căm tức nhìn Trần Phong, máng, hôn trướng, thả ta ra. Ngươi lần này coi như cầu ta, cũng vô dụng. Trần Phong lạnh lùng nói ra, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật không nhớ lâu. Ngươi có phải thật vậy hay không cho là ta tính tình rất tốt, rất dễ nói chuyện. Ngươi tranh thủ thời gian từ trên người ta, không phải cẩn thận ta giết ngươi. Tống Lý Đồng cả giận nói. Nàng hai đầu khêu gợi cặp đùi đẹp bị Trần Phong ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Mà Tống Lý Đồng công phu đều tại trên đùi, mặc dù hai tay có thể động, nhưng không có biện pháp. Mà lại, Tống Lý Đồng chưa bao giờ cùng khác phái từng có như thế thân mật tiếp xúc, mặc dù có quần cách trở, nhưng Trần Phong trên thân thể nhiệt độ, lại rõ ràng chuyển đến trên đùi của nàng, để cho nàng cảm giác rất không được tự nhiên. Trần Phong cố ý đem cổ hướng Tống Lý Đồng bên kia đưa tới, cười nhạo nói, muốn giết ta. Ngươi cứ tới. Tống Lý Đồng biết mình căn bản không phải Trần Phong đối thủ, y nguyên quật cường ngẩng đầu lên, nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta không phải quân tử, cho nên hôm nay việc này ta sẽ nhớ một đời. Ngươi chờ đó cho ta, phong thủy luân chuyển, luôn có ngươi rơi vào trên tay của ta thời điểm. Còn dám mạnh miệng. Tống Lý Đồng uy hiếp đối với Trần Phong mà nói không dùng được, hắn cười lạnh nhìn nàng, ánh mắt nhưng dần dần có chút biến hóa, dục vọng tại Trần Phong trong lòng trong bất chi bất giác lan tràn ra. Nói câu lời trong lòng. Nếu như Tống Lý Đồng có thể thay đổi một chút tính tình của nàng, hoàn toàn chính xác là một người gặp người yêu đại mỹ nữ. Bất luận tướng mạo cùng hình người đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Nàng bây giờ ngửa đầu, cái cổ duyên dáng đường cong phá lệ rõ ràng, thuận cái cổ hướng xuống, có thể thấy được nàng khêu gợi xương quai xanh cùng thẳng tắp độ ngực sữa một bộ phận. Bởi vì bị Trần Phong ngăn chặn, áo căng thẳng vô cùng, có thể nhìn ra Tống Lý Đồng ngực hình cực đẹp, bởi vì lâu dài rèn luyện duyên cớ, so với bình thường nữ nhân càng cứng chắc. Tràn đầy khỏe mạnh sức sống cùng có giãn. Nàng thon dài cặp đùi đẹp cũng giống như thế, chặt chẽ, không có một chút thịt dư, tràn đầy làm cho người sợ hãi than có giãn. Bất luận cái gì một người nam nhân bình thường, đem Tống Lý Đồng dạng này đại mỹ nữ ép dưới thân thể, đều sẽ có bình thường phản ứng sinh lý. Huống chi, Trần Phong trong khoảng thời gian này kìm nén đến hoảng, một mực không có đạt được phát tiết, so phổ thông nam nhân càng thêm không chịu nổi dụ hoặc, tiểu huynh đệ của hắn rất nhanh ngang nhiên đứng thẳng, thật chặt đứng vững Tống Lý Đồng bẹn đùi bộ. Tống Lý Đồng rất nhanh đã nhận ra dị dạng, một cỗ chưa bao giờ có ngượng ngùng cảm xúc cấp tốc chiếm đoạt trái tim của nàng. Tống Lý Đồng khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, nổi giận nói, Lưu Manh đáng chết. Không biết xấu hổ, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Lưu Manh. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính Lưu Manh. Trần Phong sầm mặt lại, một tay lấy Tống Lý Đồng lật người đi, duỗi ra đại thủ, không chút khách khí tại cái mông của nàng bên trên đánh một bàn tay. 3. Lực đạo không nặng. Nhưng đùa giỡn cùng nhục nhã hương vị cực nồng. Tống Lý Đồng không thể tin mở to hai mắt, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra trắng đoán hàm răng. Nàng căn bản không nghĩ tới Trần Phong lại dám đánh cái mông của nàng, đây là nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Xúc cảm thật rất không tệ, Trần Phong cảm khái một tiếng. Hắn không có dừng tay, đến một lần hắn muốn cho Tống Lý Đồng một cái khắc sâu giáo huấn, thứ hai cái này tuyệt hảo xúc cảm, để hắn không nỡ dừng tay. Trần Phong tay lần nữa rơi vào cái mông của nàng bên trên. Tống Lý Đồng vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, gặp nàng không có động tĩnh, Trần Phong tay không hề rời đi, ngược lại tại cái mông của nàng bên trên bóp nhẹ mấy cái. Tống Lý Đồng đầu não trống rỗng, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, không biết như thế nào cho phải. Thẳng đến bờ mông bị người tùy ý nhào nặn, mới khiến cho nàng giật mình tỉnh lại. Lấy lại tinh thần Tống Lý Đồng, lại phát hiện mình toàn thân bất lực, cả thân thể mềm nhũn. Chưa bao giờ bị người chạm qua bờ mông hết sức mẫn cảm, bị Trần Phong đại thủ tùy ý xoa nắn lấy, mang đến mãnh liệt mà kỳ dị kích thích cảm giác, để Tống Lý Đồng càng thêm bất lực, toàn thân giống như lửa thiêu trở nên nóng hổi. Tống Lý Đồng đôi mắt đẹp bên trong dâng lên hơi nước, nàng mang theo một chút tuyệt vọng thét to, Trịnh Đông. Tiểu Dương, mau vào cứu ta. Nếu như Trịnh Đông bọn hắn còn ở ngoài cửa, nghe được Tống Lý Đồng cầu cứu, nhất định sẽ không thể tin vào thai của mình. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia từ trước đến nay mạnh hơn mà lại mạnh mẽ đội trưởng sao. Bọn hắn sớm đã đi. Trần Phong một câu hời hợt lời nói, triệt để phá hủy Tống Lý Đồng hy vọng cuối cùng. Thả ta ra. Tống Lý Đồng biểu lộ rất là mềm yếu, thân thể cảm giác khác thường để cho nàng xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt đỏ đến cơ hồ đều có thể chảy ra nước. Nhớ kỹ cái này dạy dỗ sao. Về sau nhìn thấy ta, nói chuyện khách khí một điểm. Nhìn Tống Lý Đồng cơ hồ đều muốn khóc lên, Trần Phong tay buông thả cái mông của nàng. Tống Lý Đồng tiếng như rồi mũi nhỏ giọng nói, nhớ kỹ.
Ừm.
Một cái yếu ớt tiếng rên rỉ, từ ghế sofa bên kia chuyển đến. Trần Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Lâm thân thể có chút chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Phong lập tức đứng dậy, đi đến Hà Lâm bên người, nhìn lấy như ở trong ngộng mới tỉnh Hà Lâm, mỉm cười nói, Hà Lâm, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?
Trần Phong.
Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Trần Phong, Hà Lâm rất là kinh ngạc, nàng từ từ ngồi xuống, bất quá tay chân bất lực, ngồi dậy một nửa lại đi xuống ngã xuống. Trần Phong vội vàng đỡ lấy nàng, cẩn thận để cho nàng ngồi dựa vào ở trên ghế salon, dặn dò, ngươi bây giờ đừng lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt. Ta đến tột cùng là thế nào? Hà Lâm mở mịt nói ra, bởi vì não bộ thời gian dài thiếu dưỡng, nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra xảy ra chuyện gì. Sau đó Hà Lâm thấy được Tống Lý Đồng, rất cảm thấy kinh ngạc, tiếp lấy phát hiện phòng khách Lý một mảnh hỗn độn, giật mình nói, Tống Cảnh Quan, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 81, ôn nhu như nước. Không nên gấp gáp, ngươi bây giờ cần làm, chỉ là nghỉ ngơi thật tốt. Trần Phong ôn nhu nói. Hà Lâm gật gật đầu, nàng đối Trần Phong rất tín nhiệm, mà lại hiện tại loại này để cho nàng không biết làm sao tình huống, có cái cường đại nam nhân cho nàng làm chủ nàng tự nhiên nghe theo. Hà Lâm liền ngoan ngoãn vuốt vuốt cái chán, ngồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút đầu. Trần Phong nói ra. Tạ ơn. Hà Lâm nhắm mắt lại nói ra. Trần Phong vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp Hà Lâm huyệt thái dương hai bên. Nhìn thấy Trần Phong đối Hà Lâm nho nhã lễ độ mà lại ôn hòa thái độ, Tống Ly Đồng rất là ngạc nhiên. Cái mông của nàng tựa hồ còn lưu lại một cỗ làm cho người tê dại cảm giác, rất không được tự nhiên. Nghĩ đến trước đó Trần Phong đối tự mình làm hết thảy, lại nhìn hắn hiện tại đối Hà Lâm dáng vẻ, đơn giản tưởng như hai người. Tống Ly Đồng sửa sang lại mình xốc xếp quần áo cùng mái tóc, khuôn mặt âm tình bất định, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng chợt phát hiện, Trần Phong bất luận là đối đợi Dương Linh vẫn là Hà Lâm, đều rất dễ nói chuyện, thái độ đều rất ôn hòa, đơn giản có thể nói là người khiêm tốn. Vì cái gì đối đãi mình thời điểm, thái độ của hắn cứ như vậy ác liệt? Thật chẳng lẽ là bởi vì kiếp trước có thù? Hôm nay bị Trần Phong chiếm đại tiện nghi, Tống Lý Đồng rất không cam tâm, nhưng mà cẩn thận suy tư một trận về sau, nàng ngủ rũ túi đầu. Lý trí nói cho nàng, mình căn bản cầm Trần Phong không có cách. Tống Lý Đồng từ nhỏ đã là đứa bé trai tính cách, thậm chí so nam sinh còn muốn tốt mạnh, nàng là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, từ chưa sợ qua ai. Nàng không sợ hung thần ác sát giặc cướp, không lo lắng ác thế lực trả thù, nhưng mà nàng thật sợ Trần Phong. Lúc này, Hà Lâm đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng cuối cùng nhớ ra trước đó mình tao ngộ cái kia một màn kinh khủng. Đừng sợ. Trần Phong trầm giọng nói. Trần Phong, tựa hồ có một loại đặc thù ma lực, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng khiến người tin phục năng lực. Hà Lâm sợ hãi trong lòng rất nhanh tiêu tán, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lòng cảm kích, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong, là ngươi đã cứu ta phải không? Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì. Tống Lý Đồng nói ra, Hà tiểu thư, lúc ấy cảnh sát chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, ngươi đã không có hô hấp và nhịp tim, tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết. Nếu như không phải Trần Phong kịp thời đuổi tới, phát hiện ngươi chỉ là giả chết, đồng thời ra tay cứu trị, ngươi hôm nay sợ rằng liền thật. Hà Lâm chỉ cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, toàn bộ thân thể ra một trận đổ mồ hôi, nàng vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt, nếu như không phải Trần Phong, nàng đã sớm mất mạng. Hà Lâm thấp giọng nói, Trần Phong, ta thật không biết nên như thế nào biểu đạt ta lòng biết ơn. Không sao, hết thảy đều đi qua. Trần Phong mỉm cười nói. Ừm. Hà Lâm gật gật đầu, từ cười nhạo nói, ta gần nhất thật tương đối không may, may mắn có ngươi. Ngươi là trong mệnh ta phúc tinh sao? Liên tiếp đã cứu ta. Trần Phong vội ho một tiếng, xong nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngân hàng đại kiếp án phát sinh sự tình, thật vất vả mới lừa gạt được cảnh sát, Trần Phong không muốn để cho Tống Lý Đồng một lần nữa sinh nghi. Hà Lâm rất nhanh hiểu ý, biết mình kém chút nói lỡ miệng, như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Tống Lý Đồng, hỏi, Tống Cảnh Quan, hung thủ bắt được sao? Tống Lý Đồng không có phát giác dị dạng, lắc đầu nói, tạm thời không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Hà tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra sao? Ta nhớ được rất rõ ràng. Hà Lâm gật gật đầu. Ngươi chờ một chút. Tống Lý Đồng vội vàng xuống lầu, tại trên xe cảnh sát cầm lấy ghi âm bút, thông báo các đồng nghiệp có thể giải trừ cảnh giới, sau đó lần nữa tới đến Hà Lâm trong nhà. Tống Lý Đồng mở ra ghi âm bút, nói ra, Hà tiểu thư, mời ngươi nói một chút cụ thể chuyện đã xảy ra. Hà Lâm gật gật đầu, bắt đầu kể ra nàng tao ngộ. Cùng Trần Phong suy đoán không sai biệt lắm, Hà Lâm tiếp vào Trần Phong điện thoại về sau, liền bắt đầu trang điểm, sau đó tại 11 giờ 10 điểm thời điểm đi ra ngoài, vừa mới mở cửa phòng, liền có một cái che mặt giặc cướp vọt vào. Giặc cướp cầm trong tay chùy thủ uy hiếp Hà Lâm, hỏi nàng tài vật cùng vật phẩm quý giá đều ở nơi nào. Tiền tài bất quá vật ngoài thân, tính mệnh quan trọng, Hà Lâm đương nhiên phân rõ nặng nhẹ. Kiệt lực bảo trì chấn định nói cho giặc cướp cất giữ tài vật vị trí. Giặc cướp rất nhanh lật ra một chút tiền mặt cùng vàng bạc thủ thế, nhưng tựa hồ hắn không hài lòng, tiếp lấy lại lật tìm thật lâu, cuối cùng không kiên nhẫn hỏi Hà Lâm trên tay chìm ở nơi nào. Hà Lâm căn bản không biết cái gì chìm sự tình, giặc cướp tiếp tục tìm kiếm, cả phòng bao quát phòng khách phòng ngủ toilet, đều lật cả đáy lên trời, vẫn là không tìm được bất kỳ vật gì. Khi giặc cướp tại toilet tìm kiếm thời điểm, Hà Lâm thừa cơ báo động, nhưng không ngờ giặc cướp rất là cảnh giác. Cứ việc Hà Lâm vô cùng cẩn thận, nhưng giặc cướp hẳn không phải là người bình thường, vậy mà nghe được Hà Lâm đang cùng cảnh sát trò chuyện. Giặc cướp lúc này từ toilet lao ra, Hà Lâm chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị giặc cướp kẹp lại cổ, rất nhanh liền đã mất đi trí giác. Rất nhanh, Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đồng thời bắt lấy một cái yếu điểm, cái gì chim? Hà Lâm mờ mịt nói, ta căn bản không biết ta. Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đều rơi vào trầm tư. Vụ án này, nhìn liền là một cọc phổ thông nhập thất cướp bóc án giết người. Nhưng mà sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Hẳn là trong này, còn ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người. Mà phá cục manh mối, hẳn là giặc cướp nói tới chim. Bất quá, liền ngay cả người trong cuộc Hà Lâm đều không rõ ràng, bọn hắn tạm thời cũng không có chỗ xuống tay. Tống Lý Đồng đem ghi âm bút thả về túi áo, nói ra, Hà tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước điều tra giặc cướp hành tung. Mời ngươi cần phải bảo trì điện thoại thông suốt, có vấn đề, ta sẽ tùy thời hỏi ngươi, nếu như ngươi nhớ ra cái gì đó trước đó có bỏ sót địa phương, mặc kệ là bất luận cái gì manh mối, cũng mời theo lúc liên lạc với ta. Hà Lâm gật đầu nói, được rồi. Đã làm phiền ngươi, Tống cảnh quan. Tống Lý Đồng gật gật đầu, xoay người rời đi, đi tới cửa, đống nhiên dừng lại, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tạ ơn. Không khách khí. Đi thong thả. Trần Phong nhìn lấy nàng cười cười, thiếu dung khiến người nghiền ngẫm. Tống Lý Đồng sau khi đi, Trần Phong cho Hà Lâm rót một chén nước, nói ra, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến thu thập một chút. Nói, hắn liền kéo lên ống tay áo, bắt đầu chỉnh lý bừa bộn phòng khách. Hà Lâm gấp vội vàng nói, không cần, cái này thật quá ngại quá. Ngươi giúp ta rất rất nhiều, ta thật. Đừng nói lời như vậy. Ta nhưng là fan của ngươi, khả năng giúp đỡ thần tượng làm một chút sự tình, không biết có bao nhiêu người cầu còn không được đây. Ta tùy tiện tính toán, chỉ cần nói Hà Lâm muốn tìm người hỗ trợ dọn dẹp phòng ở. Xếp hàng người tuyệt đối có thể từ ngươi cửa nhà xếp tới bên ngoài vòng đi. Trần Phong cười nói. Hà Lâm khuôn mặt hơi đỏ lên, cười nói, nào có khoa trương như vậy. Trần Phong bên cạnh thu thập vừa nói, không khoa trương, ngươi thế nhưng là tất cả fan hâm mộ Lâm Lâm công chúa. Mị lực của ngươi cũng không nhỏ, nam nữ già trẻ, lớn nhỏ thông sát. Hà Lâm tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, đã thành thói quen đám fan hâm mộ đối nàng các loại ca ngợi, nhưng mà Trần Phong nói câu này cũng không đặc thù. Lại làm cho nàng trong lòng dâng lên ngọt lịm cảm giác. Hà Lâm tuyệt khuôn mặt đẹp hiện đầy đỏ ửng, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghỉ ngơi, lẳng lặng nhìn Trần Phong giúp nàng thu thập quản lý gian phòng. Nhìn lấy hắn thẳng tắp bận rộn thân ảnh, Hà Lâm cảm giác rất ấm áp. Nàng không phải Giang Hải người địa phương, không cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, nhiều năm tới một người ở tại nơi này trống rỗng căn phòng lớn bên trong. Mặc dù đây là phòng ốc của nàng, nơi này lại không phải nhà của nàng. Mà bây giờ nàng tại Trần Phong trên thân, tìm được nhà hương vị. Sau nửa giờ, Trần Phong đem phòng khách thu thập sạch sẽ, phòng khách ghế sofa TV tủ lạnh, đều là vật nặng, Trần Phong cũng mệt mỏi bắt đầu xuất mồ hôi trên trán kém chút chảy tới trong mắt. Hắn dừng lại, muốn lau mồ hôi, thế nhưng là trên tay rất bẩn, trên cánh tay cũng tất cả đều là mồ hôi. Lúc này, một cái trắng nón nhỏ tay cầm khăn tay ra hiện tại hắn trước mắt. Ta giúp ngươi. Hà Lâm nhu nhu nói ra. Trần Phong gật gật đầu. Hà Lâm đem khăn tay nhẹ nhàng bao trùm ở trên trán của hắn, động tác ôn nhu, ánh mắt đồng dạng ôn nhu như nước. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 82, đi theo ta. Tạ ơn. Trần Phong nói ra. Không tạ. Ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, ta chỉ bất quá giúp ngươi lau lau mồ hôi, như thế không có ý nghĩa việc nhỏ, ngươi thật không cần cùng ta khách khí như vậy. Hà Lâm có chút ngượng ngùng nói ra. Trần Phong cười nói, vậy thì tốt, ngươi về sau cũng không cần cùng ta quá khách khí, chúng ta nên tính là bằng hữu à. Hà Lâm khẳng định gật đầu nói, đương nhiên. Trần Phong nói ra, nếu là bằng hữu, hoàn toàn chính xác không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, dạng này lộ ra rất lạnh nhạt. Ừm, ta đã biết. Ta tiếp tục thu thập, ngươi nghỉ ngơi trước. Trần Phong hướng Hà Lâm phòng ngủ đi đến. Hà Lâm thân thể vẫn còn có chút bất lực, liền ngồi ở phòng khách mở tivi nhìn lại. Tiến vào Hà Lâm khuê phòng, Trần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao nàng là một đại minh tinh, rất nhiều fan hâm mộ đều nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới nàng tình huống, Trần Phong cũng không ngoại lệ. Hà Lâm phòng ngủ chỉnh thể sửa sang phong cách, giản lược mà thanh nhã, một số chi tiết nhỏ sửa sang cũng không trưng dương, lại sống một mình suy nghĩ lý thú. Bàn trang điểm cùng tủ quần áo đều bị lật rất lộn xộn, Trần Phong rất nhanh thu thập xong bàn trang điểm cùng giường chiếu, tủ quần áo bên cạnh trên sàn nhà, tản mát rất nhiều quần áo, trong đó còn có không ít nữ hài thiếp thân quần áo. Toàn bộ phòng ngủ trong không khí đều có nữ nhi da nhàn nhạt hình mùi thơm. Nhìn lấy cái kia đủ loại kiểu dáng, màu sắc khác nhau gợi cảm viền ren quần lót, liên tưởng đến cứu chữa Hà Lâm thời điểm, tại trên bộ ngực sữa của nàng thân mật không có khe hở tiếp xúc, Trần Phong nội tâm có chút sao động. Trần Phong trước mắt, tựa hồ nhìn thấy cái kia một đôi thẳng tắp bộ ngực mềm trắng như tuyết, tại trước mắt của hắn không ngừng lắc lư, tựa hồ có ma quỷ tại hướng hắn phát ra mời, dẫn dụ hắn ăn cái này đủ để khắc nam nhân thiên hạ điên cuồng hoàn mỹ thịnh yến. Trần Phong hít một hơi thật sâu. Còn tốt trải qua mấy ngày nay, đi qua Lý Khởi Vân rèn luyện, Trần Phong đối với nữ sắc phương diện định lực tăng cường rất nhiều. Không phải hôm nay đầu tiên là buông tha Tống Lý Đồng, tiếp lấy lại là Hà Lâm, đối ý chí của hắn mà nói, đích thật là cái tương đương chật vật khảo nghiệm. Nhanh lên đem quần áo thu thập xong, Trần Phong sau đó đi vào phòng bếp, tìm tới một số gạo kê, rửa sạch về sau nhịn một bát cháo, Hà Lâm hiện tại cần những này dễ dàng hấp thu đồ ăn bổ sung thể lực. Không bao lâu, một bát thơm ngào ngạt cháo gạo ra lò. Trần Phong vừa mới cây đuốc đóng lại, đúng lúc này, phòng bếp hướng ra ngoài cửa sổ đống nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh. Ngay sau đó, một cái bất minh vật thể cắt vỡ phòng bếp cửa sổ có rèm, kích xạ mà đến. Trần Phong thân thể có chút ngửa mặt lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy, lại là một tờ giấy. Mở ra đến xem xét, chỉ thấy trên đó viết ba chữ. Đi theo ta. Hà Lâm nhà, thế nhưng là ở tại lầu 6. Trần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa mới bắt gặp một cái bóng đen rơi vào nhà lầu chỗ ngoặt mặt đất, một cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong vốn là muốn đi theo từ lầu 6 nhảy xuống, truy tung cái này cao thủ thần bí, tưởng tượng Hà Lâm đang ở nhà bên trong, liền dừng bước. Hắn không an tâm. Dù sao Hà Lâm mới vừa vặn gặp bất chắc, ai biết đây có phải hay không là kế điệu hổ Lý Sơn. Trần Phong đem nấu xong cháo đặt ở trên bàn trà, Hà Lâm phi thường cảm động, nàng một mực đang xem TV, căn bản không biết Trần Phong lúc nào cho nàng nhịn cháo. Cẩn thận một chút, khá nóng. Trần Phong nói ra. Ừm. Hà Lâm gật gật đầu, múc một muỗng nhỏ trong suốt sáng chói cháo gạo, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thổi khí. Nhìn thấy cái kia khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn có chút khép mở, Trần Phong cảm thấy mình trong lòng phảng phất có con mèo đang không ngừng cào. Thổi lạnh về sau, Hà Lâm đem cháo gạo đưa vào miệng bên trong. Nàng ăn cái gì dáng vẻ nhìn rất đẹp, không phải cố ý làm ra vẻ, mà là lâu dài dưỡng thành ưu nhã thói quen. Ăn ngon không? Trần Phong hỏi. Ăn thật ngon nha. Hà Lâm kinh ngạc nói, đây là ta nếm qua món ngon nhất cháo gạo. Trần Phong ngươi cũng thật là lợi hại, sẽ trị bệnh cứu người, biết làm cơm, sẽ thu thập. Còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Trần Phong cười nói, thích ăn liền tốt. Từ từ ăn, trong phòng bếp còn có rất nhiều. Đúng vào lúc này, phòng bếp bên kia lần nữa chuyển đến rất nhỏ dị động. Trần Phong nhướng mày, rất nhanh thu lại, bất động thanh sắc hướng đi phòng bếp. Chỉ thấy phòng bếp trên sàn nhà, lại nhiều một tờ giấy nhỏ. Không cần phải lo lắng. Thiên cơ đạo lớn lên quan môn đệ tử, chẳng lẽ chỉ là một cái bọn chuột nhắt hay sao? Trần Phong nội tâm chấn động, đối phương vậy mà biết mình nội tình. Sắc trời bỗng nhiên đen lại, Trần Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bị mây đen bao phủ, mắt thấy một trận báo tố liền đem tiến đến. Trần Phong không do dự nữa, lập tức đi đến phòng khách cùng Hà Lâm tạm biệt. Hà Lâm, ta có chút việc gấp đi trước. A, không còn ngồi một chút sao? Hà Lâm buông xuống thìa đứng dậy. Lần sau đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần đưa ta. Cũng tốt. Chờ ta thân thể được rồi, lần sau hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hà Lâm nhìn Trần Phong sắc mặt lo lắng, liền không còn quá nhiều giữ lại. Trần Phong vung vây tay từ biệt, bước nhanh ra khỏi phòng. Đi vào lối đi nhỏ cuối cùng, Trần Phong đẩy mở cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Lúc này sắc trời bên ngoài đã kinh biến đến mức âm u, cư dân cánh cửa đều đóng chặt cửa sổ, người đi đường bước nhanh hơn vội vàng đi đường. Cũng không có chú ý tới có bóng người từ trên trời giáng xuống. Cái kia cao thủ thần bí thấy Trần Phong rơi xuống đất, lập tức hướng về phía trước bắt đầu chạy, Trần Phong theo sát không bỏ. Tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng, rất mau ra tiểu khu, đi tới trên đường cái. Người đi trên đường đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vui lầu đi đường, mặc dù cái này hai cái thân ảnh tốc độ quá nhanh một chút, nhưng người đi đường còn không có phát giác thời điểm, hai người kia liền đã đi về phía trước rất xa, sắc trời lờ mờ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng. Người thần bí một mực đang trong hẻm nhỏ chuyện, Trần Phong rất nhanh liền phát giác mình tại đi theo đi vòng mèo, trong lòng có chút tức giận, tăng nhanh tốc độ, nhưng mà người thần bí đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ, khoảng cách giữa hai người cơ hồ bảo trì cố định không thay đổi. Sau 20 phút, người thần bí đi vào một tòa đại lâu mặt sau, dưới chân một điểm, người nhẹ như yến vọt lên, thẳng từ lầu 6 một cái mở ra cửa sổ nhảy vào. Trần Phong bước chân không ngừng, đột nhiên lên nhảy, đi vào 4 lầu độ cao, mũi chân đặt lên trên cửa sổ, mượn lực lần nữa vọt lên, xoay người nhảy vào lầu 6. Trần Phong khinh thân công phu không kịp người thần bí, nhưng tốc độ cùng lực buộc phát cũng không rơi vào thế hạ phong. Lối ra là trong thang lầu, nghe đến trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, Trần Phong theo tiếng đuổi theo lại lên lục giai lâu. Đây là một đầu hành lang, nhìn hai bên hoàn cảnh, Trần Phong là tại một quán rượu bên trong. Người thần bí một cái rẽ ngoặt, đi vào một cái phòng, thân ảnh lại biến mất. Trần Phong bước nhanh đuổi về phía trước, chỉ thấy phòng cửa khép hở, cũng không có khóa kín. Mà ám tử sắt trên cửa phòng, có một cái mã số, 1208. Nhìn thấy cái số này, Trần Phong cảm thấy rất quen thuộc. Đi qua ngắn ngủi hồi tưởng, Trần Phong nheo lại hai mắt, hắn đã biết thần bí nhân này là ai. Hoan gia, nhớ kỹ trời tối ngày mai đi Tử Đông Các 1208 phòng, ta chờ ngươi à, không gặp không về. Mấy ngày trước đó, đã từng có một cái xinh đẹp cùng dã mỹ nữ, hẹn hắn đến gian phòng này mượn phòng. Mà Trần Phong không có phó ước. Trần Phong tại cửa ra vào lặng lặng đứng thẳng một trận, thấy rõ ràng xung quanh hoàn cảnh, nghe được trong phòng truyền đến tiếng hít thở, xác định người thần bí kia đang ở bên trong chờ lấy hắn. Hắn đẩy cửa ra, sải bước đi đi vào. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 83, cao đẳng mỹ thuật. Chỉ thấy xa hoa phòng tổng thống trong phòng khách, đang có một cái mỹ lệ nữ tử đưa lưng về phía Trần Phong, đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Bóng lưng của nàng hiểu điệu động lòng người, ăn mặc một bộ lộ lưng màu đen lao nhà váy dài, mượt mà bóng loáng vai, như ngó sen non tuyết trắng cánh tay ngọc lộ trong không khí, hết sức đáng chú ý. Chỉ riêng chỉ xem bóng lưng của nàng, liền là cái nhất đẳng đại mỹ nữ. Trần Phong nói ra, quả nhiên là ngươi. Mỹ lệ nữ tử dẫn theo váy, chậm rãi xoay người lại, cười duyên dáng nói ra, há, ngươi sớm biết là ta rồi. Trần Phong nói ra, vâng, ta nhớ được gian phòng này hảo. Mà lại, không thể không nói, ngươi thay quần áo tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Mỹ lệ nữ tử cười khanh khách nói, đương nhiên, ta cũng không thể ăn mặc quần áo bó màu đen tới đón tiếp ngươi. Nàng cười rộ lên cực kỳ động lòng người, đầy đặn bộ ngực sữa có chút rung động, tràn đầy dụ hoặc. Trần Phong nói ra, Diệp Loan Loan, đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi dẫn ta đến đây, đến tột cùng có chuyện gì? Nàng này chính là Diệp Loan Loan. Nàng không có trả lời, ngược lại chậm rãi rót một chén rượu đỏ, chậm rãi hướng phía Trần Phong đi tới, vũ cười quyến rũ nói, người ta mở tốt gian phòng đợi ngươi vài ngày, ngươi không đến, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm ngươi. Thật sự là một khối không hiểu phong tình đầu gỗ. Diệp Loan Loan vốn chính là hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân nhi, nhất là tỉ mỉ cách ăn mặc qua đi, lộ ra một điểm vai cùng cánh tay ngọc, so với bình thường nữ nhân lộ ngực cùng đùi càng thêm mê người. Nhất là nụ cười của nàng, phối hợp nàng giọng nói chuyện cùng nội dung, để Trần Phong trong lòng nhịn không được tạo nên gợn sóng. Trần Phong định lực cực cao, giờ phút này đối mặt Diệp Loan Loan, lại hận không thể ngay lập tức đem nàng kéo, tùy ý đùa bỡn. Ta đẹp không? Diệp Loan Loan mang theo nụ cười mê người hỏi. Nàng đi đến Trần Phong trước người, hướng về phía Trần Phong lỗ thai nhẹ nhàng thổi ngụm khí, thổ khí như lan. Trần Phong không tự chủ được gật đầu nói, rất đẹp. Nói xong câu đó, Trần Phong trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn phát hiện mình hiện tại đặc biệt xúc động cùng phấn khởi. Sau đó Trần Phong đột nhiên ý thức được, mình vậy mà trúng Diệp Loan Loan mỹ thuật. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Diệp Loan Loan mỹ thuật tại Trần Phong trước mặt không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà lần này Diệp Loan Loan lại là làm tỉ mỉ chuẩn bị. Nàng ăn mặc, thần thái động tác đều ẩn chứa mỹ thuật uy lực ở bên trong. Mà lại, trong cả căn phòng nhàn nhạt hương thơm, nguyên lai không phải tự nhiên mùi thơm, mà là thôi tình dược tề hương vị. Lần này, Diệp Loan Loan thế nhưng là toàn lực đánh ra. Mà Trần Phong cho lúc trước Hà Lâm chữa bệnh thời điểm tiêu hao đại lượng chân khí, trạng thái không lớn bằng lúc trước, thêm nữa liên tiếp bị Tống Lý Đồng cùng Hà Lâm đưa tới xúc động, thời khắc này định lực giảm xuống quá nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Phong không cẩn thận liền trúng chiêu. Diệp Loan Loan hiển nhiên biết mình không sai biệt lắm thành công, tiếu dung càng thêm ngọt ngào, đem trong tay rượu đỏ hướng Trần Phong đưa tới. Trần Phong theo bản năng muốn đi đón, lúc này vừa lúc đi qua tia sáng chiết xạ, Trần Phong khỏe mắt phát hiện rượu đỏ đáy chén có một vệt ngân quang thoáng hiện. Trần Phong thầm nghĩ không tốt, nội kình lập tức từ lòng bàn tay cuồng bắn ra. Diệp Loan Loan duyên dáng gọi to một tiếng, ly rượu đỏ cùng dấu ở đáy chén ngân châm trong nháy mắt rời khỏi tay, Trần Phong ngay sau đó một trường, đem Diệp Loan Loan đánh lui. Diệp Loan Loan bất ngờ không đề phòng, rắn rắn chắc chắc chịu một trường, lăng không bay ngược 2-3 mét, thẳng đến rơi xuống trên ghế salon không mới đứng vững thân hình, eo nhỏ nhắn uốn éo, thuận thế dựng lên một đầu cặp đùi đẹp, lười biếng tựa vào trên ghế salon. Trần Phong nhìn lấy Diệp Loan Loan, lạnh lùng nói ra, Diệp Loan Loan tiểu thư, ngươi vì sao muốn ra hại ta? Đối mặt Trần Phong chất vấn, Diệp Loan Loan vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cười duyên một tiếng, đứng dậy, Diệp Loan Loan hờn dỗi nói ra, Trần tiên sinh, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Người ta chẳng lẽ có thể ăn ngươi phải không? Ta sở dĩ xuất ra ngân châm, chẳng qua là muốn theo ngươi học học thái ớt thần châm mà thôi. Trần Phong nói ra, thật sao? Diệp Loan Loan nói ra, đương nhiên. Ngươi xem một chút ngươi, không có chút nào biết lâm hương tiếc ngọc, người ta nơi này bị ngươi làm đau á. Nói nàng điểm đạm đáng yêu đưa tay vuốt vuốt ngực. Trần Phong không nói gì. Diệp Loan Loan nhìn trộm xem xét, chỉ thấy Trần Phong ánh mắt đã kinh biến đến mức không tại bình tĩnh. Trong lòng của nàng khẽ cười một tiếng, vốn cho là Trần Phong là cái khó chơi người gỗ, không nghĩ tới vẫn là chống cự không được mình mỹ thuật. Diệp Loan Loan lần nữa chậm rãi đi đến Trần Phong trước người, duỗi ra hai tay, kéo lại Trần Phong cổ, cả người giống như là không có xương cốt, mềm nhũn dính tại Trần Phong trên thân. Diệp Loan Loan cắn Trần Phong vành hai, nhẹ nhàng nôn thở một hơi, ngọt ngào nói ra, Trần Phong, nô gia thứ nhất gặp ngươi, liền bị ngươi mê hoặc. Vẫn muốn cùng ngươi làm một số vui sướng sự tình, cho nên, người ta mới mặt dạn mày dày ước ngươi mướn phòng, không nghĩ tới ngươi nhưng căn bản không để ý tới người ta. Là ghét bỏ nô gia dáng dấp không đủ xinh đẹp, vẫn là nô gia mị lực không đủ đâu. Diệp Loan Loan lộ ra ủy khuất biểu lộ, mê người trong đôi mắt vậy mà tránh rụt lại trong suốt nước mắt, nhu nhu nói ra, là không phải là bởi vì chuyện mới vừa rồi đang giận ta. Không nên tức giận rồi có được hay không? Như vậy đi, Loan Loan nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào đâu. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, vô luận làm cái gì, nô gia nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Được. Trần Phong thanh âm biến đến mức dị thường khô khốc. Diệp Loan Loan vũ mị mà cười cười, một cái bóng loáng tay nhỏ thuận Trần Phong phần lưng trượt xuống, tùy ý du tẩu. Trần Phong đống nhiên vươn tay, thô bạo ôm Diệp Loan Loan, đưa nàng non mềm thân thể mềm mại dán thật chặt tại trên người mình, không lưu mảy may khe hở. Trần Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem Diệp Loan Loan chặn ngang ôm lấy, Diệp Loan Loan duyên dáng gọi to một tiếng. Sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, thuận theo tựa ở trong ngực của hắn. Trần Phong không có đi xa, đi vào cạnh ghế salon một bên, trực tiếp đem Diệp Loan Loan ném tới ở trên ghế salon. Diệp Loan Loan đang muốn mở miệng tiếp tục dẫn dụ vài câu, nhưng không ngờ Trần Phong một cái hổ đói nhào dê, trực tiếp đưa nàng đặt ở dưới thân. Trần Phong ôm cổ của nàng bắt đầu cường bạo, Diệp Loan Loan không khỏi có chút hoa dung thất sắc, nghĩ không ra cái này nguyên bản bình tĩnh đầu gỗ, đột nhiên bạo phát là như thế lô mãng, làm cho nàng kiểu nộn ra thịt bắt đầu đau nhức. Trần Phong hai tay cũng không có nhàn rỗi, tùy ý tại trên người của nàng du tẩu, một chỗ cũng chưa thả qua. Thấy Trần Phong vùi đầu chuyên chú vào thân thể của mình, Diệp Loan Loan lặng lẽ từ trong mái tóc lấy ra một cây ngân châm. Tay của nàng nhẹ nhàng khẽ động, đang muốn hướng Trần Phong trên đầu đâm xuống thời điểm, Trần Phong đống nhiên ngẩng đầu. Diệp Loan Loan châm này tự nhiên thất bại. Nàng dương mắt xem xét, đã thấy Trần Phong chính nhìn chằm chằm trước ngực của mình dò xét. Nhẹ một chút ta, ma quỷ. Diệp Loan Loan bị Trần Phong nắm có chút đau nhức. Nhưng mà Trần Phong cây bản không có ý thương hương tiếc ngọc. Diệp Loan Loan nhíu nhíu mày, khi Trần Phong lại lần nữa đặt ở thân thể nàng bên trên thời điểm, ngân châm trong tay lần nữa như thiểm điện đâm xuống. Mặc dù Trần Phong không có ngẩng đầu, nhưng sau đầu của hắn lại giống như là mọc thêm con mắt, tay trái như thiểm điện nâng lên, một mực khống chế được Diệp Loan Loan cổ tay. Muốn dùng mỹ nhân kế cầu dẫn ta. Cẩn thận mất cả chỉ lẫn trải. Trần Phong ghé vào bên tai nàng, thấp giọng nói ra. Diệp Loan Loan quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trần Phong ánh mắt mang theo trêu tức, mang theo khinh miệt, lại duy chỉ có không có chút nào vẻ si mê. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 84, xin dừng bước. Diệp Loan Loan mạch môn bị Trần Phong khống chế, nàng cảm giác mình khí lực cả người trong nháy mắt biến mất, sắc mặt đại biến. Nguy rồi. Diệp Loan Loan ý thức được, nguyên lai nàng mị thuật căn bản không có có hiệu quả, ngược lại bị Trần Phong tương kế tự kế, chiếm lao đại tiện nghi. Diệp Loan Loan mạch môn bị Trần Phong chế trụ, chân khí lưu chuyển vì đó đình trệ, không cách nào vận dụng nội kình. Mà vẹn vẹn bằng vào thịt, thân lực lượng, nàng căn bản không phải Trần Phong đối thủ. Trần Phong cái tay còn lại tại thân thể mềm mại của nàng bên trên, tùy ý khinh bạc, miệng bên trong nói ra, Diệp Loan Loan, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta hỏi ngươi đáp. Ngươi dẫn ta lại tới đây, đến tột cùng có mục đích gì? Diệp Loan Loan khẽ cắn môi đỏ, ủy khuất nói, ta không có ác ý. Trần Phong nói ra, ta biết. Ngươi ngân châm không có độc, chỉ có thuốc mê. Diệp Loan Loan ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện?
Trần Phong nói ra, ta ở trước mặt ngươi, có thể tính tác dụng châm lão tổ tông, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, thực sự có chút múa dịu qua mắt thợ.
Diệp Loan Loan tiết khí nói, không sai, ta là muốn đưa ngươi mê choáng, khống chế lại ngươi, sau đó hỏi ngươi một ít chuyện.
Người đáng thương nhà làm ra lớn như vậy hy sinh, lại vẫn không có làm được.
Trần Phong nói ra, ta biết ngươi hy sinh rất lớn.
Ngươi vẫn là xử nữ, chưa từng bị nam nhân chạm qua.
Mặc dù biết tựa hồ không cần đến hỏi, nhưng Diệp Loan Loan vẫn là không nhịn được hỏi, chúng ta mới thấy hai lần mặt, ngươi liền đối lai lịch của ta rõ ràng như vậy.
Trần Phong chỉ về phía nàng cánh tay ngọc bên trong một khỏa điểm đỏ, nói ra, đây là thủ cung sa.
Hoa Hạ có chút thực lực môn phái tư liệu, ta đều biết đến rõ ràng.
Diệp Loan Loan thở dài, ta vốn cho là, chúng ta Hoa Gian phái bí mật là sư phó ngươi nói cho ngươi.
Dù sao sư tổ của ta là ngươi sư nương.
Lại nguyên lai không phải như vậy.
Lần này đến phiên Trần Phong có chút ngạc nhiên, sư nương.
Trần Phong sau đó cười lạnh nói, ta theo sư phó nhiều năm như vậy, không nói chưa thấy qua, nghe đều không nghe thấy qua ta còn có một vị sư nương.
Diệp Loan Loan thở dài, bọn họ hai vị lão nhân già kinh nghiệm sự tình rất phức tạp, tổng thể tới nói là chuyện thương tâm của bọn hắn, đương nhiên sẽ không nhắc lên.
Trần Phong cười lạnh không thôi, sư phó cái kia giả mất nghiết tâm địa gian dảo sẽ có chuyện đau lòng.
Nhìn lén phụ nữ đàng hoàng tắm rửa, bị bắt được người tại chỗ sẽ để cho nhỏ Trần Phong đến con hát qua, mang theo mới mười mấy tuổi Trần Phong đi cấp cao hội sở phá, chỗ.
Dạng này một cái bốn phía lưu tình, nhìn như đa tình kỳ thực đối với nữ nhân vô tình sư phó, lại bởi vì chuyện tình cảm thương tâm.
Đánh chết Trần Phong hắn cũng sẽ không tin tưởng.
Bởi vì có chút nam nhân trời sinh đối tình cảm liền là ôm trò chơi thái độ, chỉ muốn chơi, chơi xong xong việc, không muốn cũng sẽ không nhận gánh trách nhiệm.
Sư phó liền là bên trong một cái điển hình.
Sư phó đắc ý nhất không phải một thân kinh thế hai tục tu vi, cũng không phải có thể xưng nghịch thiên y thuật, mà là hắn tán gái cảnh giới.
Vượt qua vạn bùi hoa, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến là không dính vào người, chú, đào hoa nhưng không sinh tình cảm với ai.
Sư phó nói cho Trần Phong, muốn đạt tới đến loại này tán gái cảnh giới tối cao, bí quyết chỉ có bốn chữ, vô tình, vô tâm.
Bởi vì vô tình cùng vô tâm, nhìn thấy mỹ lệ nữ tử, liền sẽ đi lên trêu chọc. Không thành công không quan trọng, thành công tự nhiên là tốt, chắn lấy về sau tùy thời bước ra mà đi, lưu lại nữ tử âm thầm thần thương.
Sư phó không biết thai họa bao nhiêu tuyệt sắc mỹ nữ, nếu như vậy nữ tử cũng coi như sư lời của mẹ, Trần Phong sư nương có thể nói có mấy trăm vị.
Diệp Loan Loan, ngươi cho ta nói thật, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Trần Phong cười ta nói, không phải ta không ngại ngay ở chỗ này đưa ngươi ăn hết.
Ta không phải uy hiếp ngươi, gần nhất ta kìm nén đến hoảng, mà ngươi chơi ra lửa.
Diệp Loan Loan có thể rõ ràng cảm giác được nhỏ Trần Phong hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khí thế, biết Trần Phong không phải chỉ là nói xuông, do dự một chút, nói ra, kỳ thật, ta là muốn biết thiên cơ đạo lớn lên hạ lạc.
Liên vấn đề đơn giản như vậy, đáng giá ngươi như thế đại phí khổ tâm.
Trần Phong nói ra, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi.
Nhưng mà, ta cũng tìm không thấy sư phó, không biết hắn ở đâu.
Diệp Loan Loan kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi không có phương thức liên lạc?
Trần Phong hỏi ngược lại. Sư tổ của ngươi có ở đó hay không Hoa Gian phái tổng đàn?
Diệp Loan Loan lắc đầu, không tại.
Trần Phong tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết nàng bây giờ ở nơi nào?
Diệp Loan Loan lắc đầu biểu thị không biết rõ tình hình, nói ra, thế nhưng là, sư phó ngươi chỉ có ngươi như thế một người đệ tử à?
Trần Phong nói ra, những lão gia hỏa này đều không thích dùng di động, muốn đi thì đi, muốn đi đâu thì đi đó, ngươi để cho ta đi đâu tìm hắn đi.
Diệp Loan Loan thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói ra, ta nên nói cho ngươi. Ngươi đều biết, xin hỏi Trần tiên sinh, có thể từ nô gia trên thân đi lên sao?
Trần Phong lắc đầu nói, ta còn có việc hỏi ngươi đây.
Ngươi là làm sao biết ta là sư phó đồ đệ?
Diệp Loan Loan nói ra, bên trên lần gặp gỡ, ta nhìn thấy ngươi ngọc bội.
Năm đó sư tổ của ta cùng sư phó ngươi từng cùng nhau nghiên cứu qua, muốn tìm ra thân thế của ngươi.
Cho nên Hoa Gian phái biết ngươi thiếp thân ngọc bội là cái dạng gì.
Nói tới chỗ này, Diệp Loan Loan đỗng nhiên phát giác được. Trần Phong cường tráng là trên lồng ngực không có vật gì, giật mình nói, ngươi ngọc bội đâu?
Tặng ngươi.
Trần Phong thản nhiên nói,
quý trọng như vậy đồ vật, ngươi sao có thể tùy tiện đưa cho người khác?
Mà lại, đó là tìm kiếm thân ngươi thế con đường duy nhất.
Ta tại sao phải đi tìm thân thế?
Ta có một cái hạnh phúc gia đình.
Trần Phong sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Diệp Loan Loan từng chữ nói ra, phụ thân của ta họ Lý, không.
Họ.
Trần.
Nguyên lai Trần Phong một mực không cách nào tha thứ đem hắn vứt bỏ cha mẹ ruột ra. Diệp Loan Loan hiểu rõ mình xúc phạm hắn kiêng kỵ, nhìn lấy Trần Phong trong mắt cực lực đè nén nộ khí hoán khí cùng lệ khí, Diệp Loan Loan không chịu được dùng mình một cái.
Thời khắc này Trần Phong, để cho nàng không rét mà run.
Thật xin lỗi.
Diệp Loan Loan nhu nhược nói ra. Trần Phong hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói tiếp, tìm sư phụ ta làm cái gì?
Diệp Loan Loan rất cảm thấy bất lực, biết giả ngu cũng vô dụng, nghĩ mở miệng nói, ta lần xuống núi này, hoàn toàn chính xác thân mang trọng trách. Nhưng là việc này là liên quan đến ta Hoa Gian phái sinh tử tồn vong hạng nhất đại sự, xin cho ta suy nghĩ một chút.
Trần Phong miễn cưỡng nói, ngươi nếu không muốn nói, ta cũng lười nghe.
Dù sao tìm không thấy sư phụ ta, nói cũng không tốt.
Diệp Loan Loan gấp, tìm ngươi cũng giống như nhau.
Trần Phong duỗi lưng một cái, rời đi Diệp Loan Loan uyển chuyển thân thể, đứng ở một bên thản nhiên nói, đầu tiên, mặc kệ sư phụ ta cùng sư tổ ngươi có hay không giao tình. Cho dù có, cũng là bọn hắn thế hệ trước sự tình, không quan hệ với ta. Mà lại ta với ngươi không quen, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Liên quan đến một môn phái sinh tử tồn vong sự tình, tuyệt đối là cái phiền toái không nhỏ.
Diệp Loan Loan ngọc thủ chống đỡ chân bóng khuôn mặt, bên cạnh nằm trên ghế salon, tư thế như vậy, thân thể mềm mại đường cong càng thêm uyển chuyển động lòng người.
Nàng cắn môi đỏ, nhìn lấy Trần Phong vũ cười quyến rũ nói, ta có thể trả bất cứ giá nào.
Nào có thể đoán được Trần Phong không có nói nhiều một câu, cũng không có nhìn nhiều, chỉ là mặc xong quần áo, theo sau đó xoay người đi ra cửa.
Diệp Loan Loan kinh ngạc nhìn Trần Phong, chẳng lẽ mị lực của mình ở trước mặt hắn, như thế không đáng giá nhắc tới.
Trần Phong, xin dừng bước.
Lúc này, phòng khách bên cạnh trong phòng ngủ, truyền tới một cái thanh âm nhu hòa.
Trần Phong dừng bước lại, khẽ cười nói, ta vốn cho là, ngươi hôm nay là sẽ không hiện thân.
Trong phòng ngủ, truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, sau đó, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên.
Trần Phong quay đầu lại.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên.
Chương 85, Hoa Cẩm Thiết.
Chỉ thấy một vị thân mặc đồ trắng cổ trang tuyệt sắc mỹ nữ, chính nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi tới.
Nàng có một đầu đến eo tóc dài, nhu thuận tán lạc xuống, nghiêng nghiêng tóc cắt ngang trán che đậy một bên mày liễu, khuôn mặt da thịt cực kỳ kiều nộn, ngũ quan tiểu xảo mà tinh xảo.
Nàng xem ra cùng Diệp Loan Loan không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng mà khí chất của nàng lại là dáng vẻ ngàn vạn, thanh lệ thoát tục, đoan trang mà ưu nhã, đơn giản liền là xuống phàm mỹ lệ tiên tử.
Trần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, mỹ nữ như vậy, thực sự quá làm cho người kinh diễm.
Trần Phong nhận biết rất nhiều chim sa cá lặn mỹ nữ, tỉ như Tô Nguyệt Như, Lý Khởi Vân, Tống Lý Đồng, Dương Linh, Hà Lâm các loại, nhiều mỹ nữ như vậy cùng trước mắt vị này so ra, bề ngoài cùng hình người không phân sàn sàn nhau, mà ở khí chất cái này một hạng bên trên, lại thua ba phần.
Diệp Loan Loan quy quy củ củ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, cung kính xoay người vấn an, sư phó.
Đệ tử vô năng, cam nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt.
Trong ngôn ngữ, để lộ ra tự trách cùng vô tận ủy khuất.
Cổ trang mỹ nữ khẽ vuốt cằm nói, không trách ngươi.
Thiên cơ đạo lớn lên quan môn đệ tử, tự nhiên thâm bất khả trắc, ngươi ăn chút thua thiệt nhỏ, đối ngươi sau này trưởng thành ngược lại có lợi thật lớn.
Biết, sư phó.
Diệp Loan Loan mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra, làm sao biết trên thế giới này, còn có dạng này đầu gỗ nói chuyện.
Ở trước mặt sư phụ, Diệp Loan Loan khôi phục nàng tiểu nữ nhi tư thái, bắt đầu làm nũng.
Loan Loan.
Cổ trang mỹ nữ oan trách một tiếng, lại không nói thêm gì.
Nàng nhìn về phía Trần Phong, khẽ không người, thi lễ mỉm cười nói, ngươi tốt.
Thiếp thân là Hoa Gian phái trưởng môn Hoa Cẩm Thiết.
Hoa trưởng môn ngươi tốt.
Trần Phong ôm quyền đáp lễ nói, nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới Hoa trưởng môn vậy mà như thế tuổi trẻ.
Hoa Cẩm Thiết cười nói, vừa rồi Loan Loan nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi.
Trần Phong nói, dễ nói, ta không cùng tiểu hài tử chấp nhận.
Diệp Loan Loan dậm chân, cả giận, nô gia đã 19, ngươi lớn hơn ta mấy tuổi.
Trần Phong nói ra, chiếu ngươi vừa rồi nói, sư phụ ta cùng sư tổ ngươi là tình nhân cũ.
Như vậy, bàn về bối phận, sư phó ngươi đều phải gọi ta một tiếng sư huynh.
Ngươi phải gọi ta sư bá, ngươi không là tiểu hài tử, là cái gì?
Diệp Loan Loan á khẩu không trả lời được.
Hoa Cẩm Thiết cười một tiếng, bình tĩnh nói, là thiếp thân thất lễ.
Trần sư huynh ngươi tốt.
Nói, nàng xông Trần Phong làm cái vạn phúc.
Trần Phong thản nhiên tụ chi.
Trần Phong trước đó không tin sư phó cùng Hoa Gian phái sư tổ có quan hệ gì, mà ở Hoa Cẩm Thiết xuất hiện một khắc này, Trần Phong bắt đầu tin tưởng.
Hoa Cẩm Thiết dạng này không dính khói lửa trần gian tiên tử, đủ để điên đảo thiên hạ chúng sinh.
Diệp Loan Loan mặc dù bề ngoài cùng hình người không kém bao nhiêu, mặc dù xinh đẹp nóng bỏng gợi cảm không gì sánh được, lại kém xa sư phó của nàng mị lực.
Sư phó tự nhiên so đồ nhi mạnh hơn.
Bởi vậy có thể suy đoán, có thể nuôi dưỡng được Hoa Cẩm Thiết dạng này đồ nhi, vị sư tổ kia lúc tuổi còn trẻ, cũng nhất định là cái phong hoa tuyệt đại, khí chất càng sâu một bậc tuyệt thế mỹ nữ.
Trần Phong tự hỏi định lực cực cao. Nhìn thấy Hoa Cẩm Thiết thời điểm, cũng cảm thấy kinh diễm vô cùng.
Càng đừng đề cập đối mặt mỹ nữ thời điểm,
cho tới bây giờ cũng giống như điên cuồng hưng phấn sư phó. Sư phó nhìn thấy so Hoa Cẩm Thiết càng đẹp có khí chất hơn nữ tử, rất có thể sẽ động thực tình. Trần Phong tin tưởng, sư phụ của mình thật cùng Diệp Loan Loan sư tổ có một chân. Hoa Cẩm Thiết hỏi, Trần Sư Minh, xin hỏi Thiên Cơ đạo giải còn tại Côn Luân sao? Nàng nói rất đúng Côn Luân, mà không phải Côn Luân Sơn. Trong này rất có khác nhau, tạm thời không nhắc tới. Trần Phong lắc đầu nói, hơn 3 tháng trước, ta đi tìm, người đi nhà trống. Hoa Cẩm Thiết thở dài một tiếng, khó trách ta trước đó đau khổ tìm kiếm nguyên một tháng, đều không có nhìn thấy lão nhân ra ông ta cái bóng. Trần Phong giờ phút này đã vững tin không thể nghi ngờ, sư phó cùng Hoa Gian Phái hoàn toàn chính xác quan hệ không ít, sư phó ẩn cư địa phương, trừ bọn họ sư đồ hai người, cơ hồ không có cái khác ngoại nhân biết. Nghe được Trần Phong, Hoa Cẩm Thiết trầm mặc thật lâu, Diệp Loan Loan cũng quy quy củ củ đứng ở một bên không ra. Trần Phong ngồi vào trên ghế salon, chờ đợi một lát, mở miệng nói, Hoa sư muội, ngươi tìm sư phụ ta, đến tột cùng là vì cái gì? Diệp Loan Loan nghe vậy cau mày nói, Trần Phong, chớ quá mức. Ngươi thật đúng là gọi ta là sư phụ làm sư muội. Đơn giản vô lễ. Nàng xưa nay kính yêu sư phó, tự nhiên không thể chịu đựng có người đối sư phó bất kính. Loan Loan. Hoa Cẩm Thiết oán trách nhìn mình quan môn đệ tử một chút, nhưng trong lòng chưa phát giác tức giận, Trần Phong có thể mở miệng gọi sư muội, chẳng khác nào công nhận mình, công nhận các nàng Hoa Gian Phái. Đạo lý như vậy, Diệp Loan Loan khả năng không hiểu, nhưng Hoa Cẩm Thiết như thế nào không rõ. Hoa Cẩm Thiết nhìn về phía Trần Phong nói ra, việc này nói rất dài dòng. Vậy liền ngồi xuống nói. Trần Phong nói ra. Hoa Cẩm Thiết gật gật đầu, theo lời đi đến cái ghế bên cạnh bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Loan Loan đi theo đứng tại sư phó sau lưng, nhìn về phía Trần Phong hiện ra sắc mặt, ý nguyên có chút tức giận. Hoa Cẩm Thiết mở miệng nói, Trần Sư Huynh, nhưng thật ra là ta gọi Loan Loan, đưa người dẫn tới. Trần Phong gật gật đầu. Loan Loan lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ngọc bội thời điểm, liền có hoài nghi, nhưng không dám xác định thân phận của ngươi, liền lập tức thông chi ta. Ta đã đi tới Giang Hải 2 ngày, lại chờ ngươi không đến, đành phải để Loan Loan tự mình đi tìm ngươi. Bởi vì các ngươi trước đó tồn tại một số hiểu lầm, cho nên không có nói thẳng, mà là lựa chọn trước đó phương thức như vậy gây nên chú ý của ngươi. Hoa Cẩm Thiết êm hay nói. Trần Phong nói ra, thì ra là thế. Diệp Loan Loan hầm hừ nói ra, hẹn ngươi đã mấy ngày, ta vốn cho rằng ngươi đã quên, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nơi này địa chỉ. Các ngươi một mực ở chỗ này. Trần Phong hỏi. Đúng vậy a, nói không giữ lời nam nhân. Diệp Loan Loan gắt giọng. Ta nhớ được, mình cũng không có đáp ứng ngươi đi. Trần Phong nói ra. Diệp Loan Loan nghĩ nghĩ, đúng là như thế, mình 2 lần ước Trần Phong tới, hắn đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cứ việc trong lòng có bất mãn, nhưng sư phó đều khách khách khí khí với hắn gọi sư huynh, nàng tự nhiên không dám lỗ mãng. Đành phải im lặng không nói thêm gì nữa. Ta nói tiếp đi. Hoa Cẩm Thiết mở miệng nói ra, vừa lúc Diệp Loan Loan đi ngươi tìm kiếm thời điểm, gặp được ngươi cứu chữa Hà Lâm quá trình, nhận ra Thái Ất Thần Châm thủ pháp. Thái Ất Thần Châm thế nhưng là thiên cơ đạo lớn lên độc môn tuyệt kỹ, ta lúc này mới không sai biệt lắm có thể khẳng định ngươi chính là đồ đệ của hắn Trần Phong. Hoa Cẩm Thiết tiếp tục nói ra, đương nhiên ta còn có điều hoài nghi, dù sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Cho nên vừa mới để Loan Loan tiếp tục thăm dò ngươi, thẳng đến ngươi chúng ta phái độc môn mị thuật mà nhanh chóng thoát thân, ta đối thân phận của ngươi xác nhận không thể nghi ngờ. Bởi vì phá giải môn này mị thuật phương pháp, sư tổ đã từng đã nói với thiên cơ đạo giải. Trần Phong gật gật đầu, không sai, ta đích xác trúng chiêu. Nguyên lai là dạng này. Diệp Loan Loan cảm thấy trong lòng thăng bằng rất nhiều, ta còn tưởng rằng là công lực của ta không đủ đây. Trần Phong cười cười, nhìn lấy Hoa Cẩm Thiết nói ra, nói lâu như vậy, ta vẫn còn không biết rõ ngươi tìm mục đích của ta là cái gì. Hoa Cẩm Thiết nói, ta nhất định phải đem hiểu lầm lúc trước giải thích rõ ràng, mới có thể có đến tín nhiệm của ngươi. Can hệ trọng đại, mời Trần Sư Huynh thông cảm. Kỳ thật ta tìm ngươi đến, là có một chuyện muốn nhờ. Trần Phong nói ra, có chuyện gì ngươi nói thẳng. Hoa Cẩm Thiết thở dài nói, ngươi hẳn là hiểu rất rõ, ta phái chỉ lấy nữ đệ tử, đối ngoại mạo, tính cách, căn cốt, tư chất yêu cầu cũng rất cao, thà thiếu không ẩu, cho nên môn nhân thưa thớt, thực lực xa xa so bất chấp mọi thứ đại môn phái. Giống sư phụ của ta, chỉ lấy mấy người đệ tử, mà ta cùng sư muội Hoa Áo Trời, là nàng coi trọng nhất người. Năm đó ta cùng sư muội tình như tỉ muội, thực lực tư chất cũng tương xứng. Nhưng mà lại bởi vì môn chủ vị trí thuộc về, sư muội bị tức giận trốn đi. Vừa đi liền là đã nhiều năm, bất quá mấy tháng trước, sư muội chợt trở về. Trần Phong chậm rãi nói ra, đây chính là các ngươi Hoa Gian Phái nguy cơ tồn tại. Hoa Cẩm Thiết gật gật đầu, khuôn mặt thanh lệ bên trên hiện ra một tia đau lòng chi sắc. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 86, Ngọa Long Thần Ngọc. Theo Hoa Cẩm Thiết kể ra, Trần Phong hiểu rõ Hoa Gian phái ân oán tình cửu. Năm đó Hoa Cẩm Thiết vô ý trở thành trưởng môn, nhưng mà sư phụ của nàng đỗng nhiên Lý Khinh mất tích, trước đó cũng không có chỉ định chức trưởng môn. Mà thụ nhất sư phó sủng ái, tư chất cao nhất Hoa Cẩm Thiết cùng Hoa Áo Trời hai người, dĩ nhiên chính là kế thừa trưởng môn nhân tuyển tốt nhất. Hai người này thực lực tư chất đều không kém bao nhiêu, chỉ là tính cách có chút khác biệt. Hoa Cẩm Thiết thích hợp gìn giữ cái đã có, mà Hoa Áo Trời càng có hùng tâm cùng mạnh dạn đi đầu. Đi qua sư bá sư thúc cùng các vị các sư muội thương nghị, các nàng nhất trí cho rằng, sư phó mất tích sẽ đối với môn phái tạo thành rất dung chuyển lớn, việc cấp bách là duy ổn, thế là liền đề cử Hoa Cẩm Thiết trở thành trưởng môn nhân. Thịnh tình không thể chối từ, Hoa Cẩm Thiết đành phải cố mà làm. Nhưng trong lòng nàng, nàng cảm thấy sư muội ngồi lên trưởng môn, Hoa Gian phái mới cũng tìm được tốt hơn phát triển. Vốn là muốn ổn định môn phái thế cục về sau, liền thối vị nhượng chức, nhưng không ngờ xưa nay cao ngạo Hoa Áo Trời, khi biết tin tức đêm đó liền bị tức giận trốn đi, rời đi Hoa Gian phái. Đi lần này liền là đã nhiều năm, hai cái tình cảm rất sâu sư tỉ muội, từ đó liền cắt đứt liên lạc. Cái này hiểu lầm một mực không có giải khai, Hoa Cẩm Thiết than nhẹ một tiếng nói, mấy tháng trước, sư muội trở về thời điểm, ta rất vui vẻ, nàng cũng tựa hồ buông xuống đối tại trước trưởng môn oán nghiệm. Nhưng mà vào lúc ban đêm, ta thình lình phát giác, nàng trở về có khác giáp tâm, lại là hướng về phía chúng ta Hoa Gian phái bảo vật chân phái tới. Bảo vật trấn phái. Bốn chữ này, đưa tới Trần Phong hứng thú. Là một khối ngọc thạch. Lai lịch rất thần bí. Hoa Cẩm Thiết nói ra, đó là ta Hoa Gian phái khai sơn tổ sư trong lúc vô tình đoạt được, về sau làm bảo vật trấn phái cùng trưởng môn nhân tín vật truyền thừa xuống. Bởi vì giống như Ngọa Long, tổ sư đem mệnh danh là Ngọa Long Thần Ngọc. Ngọc thạch. Trần Phong nghe vậy trong lòng hơi động, mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, nếu là bảo vật trấn phái, chắc hẳn có chút chỗ đặc thù đi. Hoa Cẩm Thiết gật đầu nói, không tệ. Mặc dù cụ thể chất liệu không rõ, nhưng này khối ngọc thạch rất là thần kỳ. Đi qua vô số tiền bối nghiên cứu, tạm thời tìm được ba cái diệu dụng. Này một, chỉ muốn tới gần ngọc thạch, liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm bình khí hòa, nhất là mùa hè, mặc kệ người có bao nhiêu khô nóng, tới gần ngọc thạch liền sẽ cảm giác thần thanh khí sảng, phi thường dễ chịu, so máy điều hòa không khí hiệu quả tốt quá nhiều. Diệp Loan Loan chen miệng nói, điều hòa không khí căn bản không cách nào so sánh được nha. Trần Phong nói, đây cũng không tính thật là khéo. Ám kình trở lên võ giả liền không quá e ngại nóng lạnh. Hoa Cẩm Thiết bất đắc dĩ nói, Loan Loan, sư phó lúc nói chuyện chớ xen mồm. Diệp Loan Loan phun ra chiếc lưỡi thơm tho, ngượng ngùng gật gật đầu. Hoa Cẩm Thiết nói, Trần sư huynh thứ lỗi, Loan Loan đứa nhỏ này bị ta làm hư. Trần Phong nói, không sao, ngươi nói tiếp. Nói lên điểm thứ hai, lại là tiếp xúc ngọc thạch khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, có thể gia tốc để cao võ giả tu vi, nếu như một vị mình kình võ giả. Làm từng bước cần 20 năm mới có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, có khối này Ngọa Long Ngọc, chỉ cần 10 năm liền có thể thành công. Trần Phong gật đầu nói, như thế diệu dụng vô tận. Mặc dù hắn mặt ngoài không có chút rung động nào, nội tâm lại kinh ngạc vô cùng. Bởi vì Trần Phong đỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, vì sao chính mình mới 24 tuổi, liền thành hoa hạ mạnh nhất binh vương. Sư phó lao giả kia, đối Trần Phong thụ nghiệp hoàn toàn là nuôi thả hình thức, Trần Phong tại Côn Luân thời điểm. Chưa bao giờ cảm thấy sư phó cùng chính mình cái này đồ đệ ghê gớm cỡ nào. Nhưng mà đi qua bộ đội thiên truy bách luyện về sau, hắn lập tức cá vượt long môn, thoát thai hoàn cốt. Gia nhập Tuyết Lang về sau, thường xuyên muốn chấp hành nhiệm vụ, căn bản không có bao nhiêu thời gian dùng tới tu luyện, nhưng Trần Phong thực lực lại một mực đang vững bước tăng lên. Chỉ nghe Hoa Cẩm Thiết tiếp tục nói ra, còn có điểm thứ ba. Cũng là cho đến trước mắt chúng ta phát hiện thần kỳ nhất một điểm, nếu một người bản thân bị trọng thương. Chỉ cần đem khối này ngọc thạch đặt ở trên vết thương, sau một lát liền sẽ cầm máu, khôi phục như lúc ban đầu, nếu như là ngoại thương, khỏi hẳn về sau thậm chí sẽ không lưu lại vết sẹo. Trần Phong mặt ngoài y nguyên bình tĩnh, cấp tốc thu hồi suy nghĩ nói ra, đây đối với không hiểu y thuật người mà nói, đích thật là cái vô giới chi bảo. Hoa Cẩm Thiết thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, đúng là như thế, dù sao thái ớt thần châm bực này y thuật thần kỳ, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, có thể sử dụng mấy thức người đều lắc đắc không có mấy. Mà lại Ngọa Long Thần Ngọc còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng chúng ta tạm thời không có hoàn toàn để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Trần Phong nói, chắc hẳn hoàn toàn nghiên cứu triệt để về sau, là một cái đủ để kinh thiên động địa tuyệt thế chân bảo. Hoa Cẩm Thiết nói, đúng vậy, A đã từng có một vị trưởng môn thậm chí suy đoán, cái này khoái thần ngọc, có phải hay không tiên gia thất lạc ở người ta pháp bảo. Tiên gia. Hoa trưởng môn cũng tin tưởng những này hư vô mờ mịt đồ vật. Trần Phong kinh ngạc nói, coi như tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Có thể xưng nhân gian trí cường. Nhưng dạng này võ giả, đồng dạng cũng sẽ kinh nghiệm sinh lão bệnh tử, không thể di sơn đảo hải, không có thể phi thiên độ địa, chỉ bất quá thọ nguyên lớn mấy chục năm thôi.
Ta biết. Hoa Cẩm Thiết khuôn mặt tường đỏ, nói khẽ, nhưng chúng ta không biết, chưa thấy qua, không có nghĩa là nó liền không tồn tại.
Ngươi nói cũng có đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ là ta hiện tại kiến thức quá ít.
Trần Phong nói ra, sau đó thì sao, sư muội của ngươi có hay không đạt được?
Hoa Cẩm Thiết trầm ngâm nói, không có.
Ta phát giác mục đích của nàng về sau, trước một bước đi sắp đặt Ngọa Long Thần Ngọc mật thất, nhưng là ta sau khi đi vào, lại phát hiện Ngọa Long Thần Ngọc vậy mà không cánh mà bay.
Trần Phong khuôn mặt có chút động, lại nhưng đã bị người đánh cắp đi rồi.
Đúng thế.
Hoa Cẩm Thiết vẻ mặt nghiêm túc nói, tòa kia mật thất, chỉ có kỳ trước trưởng môn mới có tư cách tiến vào, cũng chỉ có trưởng môn mới biết được tiến vào phương pháp.
Dạng này ly kỳ mất tích, là ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình.
Ta tra xét thật lâu, cũng không có tra ra cái gì dấu vết để lại, không khỏi nản lòng thoái chí.
Dựa theo môn quy, mất đi trưởng môn tín vật, mất đi bảo vật trần phái, trưởng môn lẽ ra tự sát quỳ xuống thiên hạ. Cho nên ta bắt đầu chuẩn bị hậu sự, chuẩn bị đem chức trưởng môn chuyển cho Loan Loan, ai biết Loan Loan từ miệng ta bên trong hỏi ra chân tướng về sau, liền nói một câu nói, nếu như sư phó khăng khăng như thế, ta cùng ngươi cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển.
Nói đến đây, Hoa Cẩm Thiết hốc mắt có chút phím hồng.
Diệp Loan Loan khỏe mắt cũng ẩn có nước mắt lấp lóe.
Nghe được lời ấy, Trần Phong đối Diệp Loan Loan ấn tượng được rồi mấy phần, người có tình nghĩa, là giá trị phải tôn trọng.
Về sau Loan Loan cùng ta thương nghị, Ngọa Long Thần Ngọc mất tích một chuyện. Tạm thời không thể để cho môn phái những người khác biết.
Mà nàng lấy cớ nhập thế du lịch ra khỏi sân môn, đi tìm Ngọa Long Thần Ngọc.
Hoa Cẩm Thiết nói.
Trần Phong tiếp lời nói ra, về sau, các ngươi tìm thật lâu tìm không thấy, liền đổi cái phương pháp, muốn tìm một cái người có năng lực giúp đỡ bọn ngươi.
Mà sư phụ của ta có năng lực, cùng các ngươi lại rất có sâu xa, đích thật là rất nhân tuyển thích hợp.
Bất quá các ngươi tìm không thấy sư phụ ta, cho nên bắt đầu tìm ta, đúng hay không?
Hoa Cẩm Thiết gật đầu nói. Trần Sư Huynh nói một chữ không kém, quả nhiên thông minh.
Trần Phong nói, ngươi tại Hoa Gian phái thời gian nhất định không dễ chịu, ngươi lại tới đây, không chỉ có là vì nghiệm chứng thân phận của ta, cũng là vì tạm thời tránh né đến từ Hoa Áo Trời áp lực.
Hoa Cẩm Thiết khuôn mặt có chút động nói, Trần Sư Huynh nói cực phải.
Liên tục một tháng Áo Trời sư muội đều đưa ra muốn nhìn Ngọa Long Thần Ngọc, bị ta dùng đủ loại lấy cớ chối từ.
Bất quá Áo Trời xưa nay thông minh, hẳn là nhìn ra một số mánh khỏe.
Ta sợ lộ ra chân ngựa, để cho nàng vạch mặt đại náo một phen, cho nên thu đến ngươi tin tức ta liền lập tức xuống núi.
Trần Phong trầm mặc một lát, nói ra, ngươi cũng đã biết, ta cũng tìm không thấy sư phó.
Tuy nói sư phó có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, nhưng Ngọa Long Thần Ngọc mất trộm sự tình, nhất định có người nội ứng ngoại hợp.
Hoa Gian phái có nội gian, mà dám đánh các ngươi môn phái chủ ý, thực lực của đối phương tuyệt đối tại các ngươi phía trên.
Dừng một chút, Trần Phong nói ra, thật có lỗi, năng lực ta có hạn, không giúp được các ngươi.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên.
Chương 87, có làm phiền sư huynh hao tâm tổn trí.
Hoa Cẩm Thiết cùng Diệp Loan Loan nghe vậy đều là cảm thấy lo lắng, Trần Phong có thể nói là các nàng cuối cùng một tia hy vọng, nếu như hắn đều không giúp đỡ, các nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Trần sư huynh.
Hoa Cẩm Thiết đứng dậy, hành đại lễ, nói ra, mời ngươi nể tình chúng ta sư tổ cùng sư phó ngươi ngày xưa về mặt tình cảm, giúp chúng ta một cái.
Diệp Loan Loan mặc dù đều là ủy khuất, nhưng rơi vào đường cùng đành phải đồng dạng túi người chào.
Trần Phong không thể không đứng dậy, nói ra, đứng lên mà nói đi.
Hoa Cẩm Thiết cùng Diệp Loan Loan không nói một lời, duy trì túi đầu tư thế không thay đổi.
Sau một hồi lâu, Trần Phong than nhẹ một tiếng nói, tốt ta hết sức nỗ lực.
Nhưng việc này thực sự gian nan, ta không có thể bảo chứng nhất định có thể cho các ngươi tìm tới Ngọa Long Thần Ngọc.
Hoa Cẩm Thiết nghe vậy lòng tràn đầy vui vẻ, đứng dậy, bởi vì nhặt lại hy vọng. Trong chớp nhoáng này tỏa ra vui sướng thần thái khiến người rất động lòng, để Trần Phong trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại.
Trần Sư Minh, thật vạn phần cảm tạ.
Trần Sư Minh.
Trần Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng giật mình, Hoa Cẩm Thiết chỉ là tự nhiên tản ra mị lực liền để cho mình thất thần, nếu như nàng thi triển ra độc môn mị thuật, thì còn đến đâu.
Coi như biết mị thuật phương pháp phá giải, mình cũng không cách nào chống cự Hoa Cẩm Thiết mị lực.
Thấy Trần Phong thần sắc biến hóa, Hoa Cẩm Thiết khuôn mặt hơi ngại ngùng.
Diệp Loan Loan thì là lần nữa tức giận, vậy mà dùng ánh mắt như vậy nhìn mình kính yêu nhất sư phó, thật là đáng chết.
Hoa Cẩm Thiết lại không có chút nào tức giận, ngược lại cảm thấy mừng rỡ, biết Trần Phong đối với mình có hảo cảm, như vậy về sau tìm kiếm Ngọa Long Thần Ngọc thời điểm, liền sẽ thêm ra mấy phần lực.
Hoa Cẩm Thiết mỉm cười nói, Trần Sư Huynh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp trợ lực lớn nhất.
Hoa Gian Phái mặc dù không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng mấy trăm năm nay vẫn là có một chút thành tựu. Hoa Hạ mỗi cái tỉnh thị đều có ta phái ngoại môn đệ tử, sư huynh một khi lên đường, vô luận ở chỗ nào, trước đó ta sẽ thông báo cho nơi đó đệ tử cùng ngươi chấp đầu, cho ngươi cung cấp thuận tiện. Trần Phong nhàn nhạt gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hoa Cẩm Thiết tiếp tục nói, nếu như sư huynh thành công tìm về Ngọa Long Thần Ngọc, ta Hoa Gian phái trăm năm tích xúc, Trần sư huynh để mắt, cứ mở miệng, ngoại trừ chức trưởng môn nhất định phải là nữ tử, cái khác đều không có bất cứ vấn đề gì. Ồ! Trần Phong trong lòng hơi động, hỏi, không biết sư muội năm nay xuân xanh bao nhiêu? Mặc dù Trần Phong không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói lại không cần nói cũng biết. Hoa Cẩm Thiết nghe vậy thẹn thùng vô cùng, trắng non gương mặt bên trên, lập tức dâng lên một mảnh đỏ ửng, hết sức rõ ràng, hết sức động lòng người. Diệp Loan Loan giận tím mặt. Trần Phong! Ngươi dám đối ân sư của ta như thế bất kính. Ta cảnh cáo ngươi không nên đánh sư phụ ta chủ ý, không phải, ta coi như liều mạng cái này cái tính mạng, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta hỏi một chút cơ bản nhất tình huống, sao là bất kính mà nói. Diệp Loan Loan tiểu thư, ngược lại là ngươi đối sư bá như thế thần sắc nghiêm nghị, mới là bất kính. Diệp Loan Loan tức giận đến dậm chân một cái, nhưng là bối phận bày ở nơi đó, nàng thực sự không thể nào phản bác. Hoa Cẩm Thiết khẽ cau mày nói, Loan Loan, ngươi tạm lui ra sau. Vâng, sư phó. Diệp Loan Loan ủy khuất gật đầu, sau đó phòng nghỉ cánh cửa đi đến. Hoa Cẩm Thiết nhìn lấy Trần Phong nói ra, hồi lời của sư huynh, thiếp thân năm nay 20 có 7. Trần Phong rất là giật mình, vốn cho là Hoa Cẩm Thiết chỉ là thiên sinh lệ chất, tăng thêm được bảo dưỡng tốt, mới nhìn tuổi trẻ, không nghĩ tới nàng thật đúng là rất trẻ trung. Rất tốt, nữ năm thứ 3 đại học ôm gạch vàng. Trần Phong cười ha ha. Cái này có thể tính là tương đương rõ ràng đùa giỡn, Hoa Cẩm Thiết khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Bất quá thân là một phái trưởng môn, Hoa Cẩm Thiết rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói, Trần Sư Minh, ngươi cảm thấy Loan Loan như thế nào? Diệp Loan Loan. Cái kia đích thật là cái cực phẩm mỹ nữ, bề ngoài hình người đều không có thể bắt bẻ. Vừa rồi Trần Phong chúng nàng mỹ thuật, mặc dù rất nhanh thoát khỏi, lại như cũ ấm ở ép ở trên người nàng, có thể thấy được Diệp Loan Loan mỹ lực đối Trần Phong vẫn là tràn đầy lực hấp dẫn. Trần Phong nói, Loan Loan rất tốt. Bất quá sư muội vì sao hỏi như vậy? Hoa Cẩm Thiết nói, ta biết Trần Sư Huynh hiện tại vẫn còn độc thân, mà ta xem Sư Huynh Long Phượng chi tư, về sau tiền đồ bất khả hạ lượng, mà đồ nhi của ta Loan Loan cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, ta cảm thấy các ngươi hai vị rất xứng đôi, cố ý đem Loan Loan gả cùng ngươi, không biết Sư Huynh ý như thế nào. Cái này, chỉ sợ không ổn. Vấn đề này ngược lại là làm khó Trần Phong. Không sai, hắn là đối Diệp Loan Loan có hứng thú, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua muốn cưới nàng làm vợ. Không nói Trần Phong tạm thời không có cân nhắc chuyện kết hôn, coi như bắt đầu cân nhắc, bên cạnh hắn cũng có đầy đủ nhiều người chọn. Trần Phong càng ưa thích ôn nhu thành thục chút nữ tử, tỷ như Dương Linh, tỷ như Hà Lâm, thậm chí bá đạo tỷ tỷ Lý Khởi Vân, đều so Diệp Loan Loan càng thích hợp làm thê tử của mình. Diệp Loan Loan đẹp thì đẹp vậy, nhưng không có đặc biệt đột xuất ưu thế, có thể để Trần Phong từ bỏ những người khác. Thấy Trần Phong mặt lộ vẻ khó xử, Hoa Cẩm Thiết có chút giật mình, chẳng lẽ Loan Loan dạng này tuyệt thế nữ tử cũng không thể đả động Trần Phong. Hoa Cẩm Thiết trần chờ nói, Trần Sư Minh, là cảm thấy Loan Loan không đủ ưu tú. Không phải. Trần Phong vội vàng lắc đầu, Diệp Loan Loan còn tại cửa ra vào không có ra ngoài, thẳng nói lời khó tránh khỏi sẽ để cho nàng thương tâm. Trần Phong thật nhanh hướng phía cửa nhìn sang, quả nhiên, Diệp Loan Loan mặc dù mở cửa phòng ra, lại đứng ở đằng kia không nhúc nhích đây. Trần Phong nói ra, Loan Loan tiểu thư rất ưu tú, nhưng ta còn trẻ, còn không có suy nghĩ qua chuyện kết hôn. Hoa Cẩm Thiết cười nói, không phải để ngươi lập tức cưới vợ, chỉ là sớm lập thành đến mà thôi. Trần Phong lắc đầu nói, sư muội, vấn đề này sau này hay nói đi. Sau này hay nói, thường thường mang ý nghĩa việc này cũng không cần nói. Hoa Cẩm Thiết trong lòng than nhẹ một tiếng, không lại kiên trì. Diệp Loan Loan cũng hiểu rõ ý tứ của những lời này, lập tức phịch một tiếng, đóng sập cửa mà ra. Diệp Loan Loan khuôn mặt che kín sương lạnh. Sư phó cùng với nàng thương nghị thật lâu, nói Trần Phong tuổi còn trẻ thực lực cường đại. Giáng dấp tướng mạo đường đường, Loan Loan gả cho hắn không thiệt thòi. Mà lại Trần Phong trở thành Hoa Gian phái con rể, như vậy thiên cơ đạo giải cùng Hoa Gian phái quan hệ cũng sẽ càng tiến một bước. Như thế xem ra, Loan Loan đạt được lương phối, Hoa Gian phái đạt được cường đại trợ lực, thật sự là nhất cử lưỡng tiện sự tình tốt. Vì sư phó vì Hoa Gian phái, Diệp Loan Loan mới đồng ý cửa hôn sự này, nhưng không ngờ Trần Phong ra sức khước từ, thực sự để cho nàng bất ngờ. Ngươi cho rằng bản tiểu thư liền không phải gả ngươi không thể sao? Diệp Loan Loan nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm thề, trở về sau mình tốn chút tâm tư, đem Trần Phong mê đến bừa bãi về sau, lập tức đem hắn cho căng. Diệp Loan Loan đóng sập cửa động tĩnh, tự nhiên đưa tới trong phòng chú ý của hai người. Hoa Cẩm Thiết ấy này nói, sư huynh thứ lỗi, Loan Loan đứa nhỏ này bị ta làm hư, quay đầu ta mới hảo hảo giáo huấn nàng. Mời ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Trần Phong biết nàng đang lo lắng cái gì, hơi cười nói ra, không sao. Nếu là sư bá của nàng, phải có một khỏa trưởng bối sủng ái vãn bối trái tim. Sư mọi ngươi yên tâm, Nam Nhi lời hứa ngàn vàng, ta sẽ hết sức giúp các ngươi tìm về Ngọa Long Thần Ngọc. Hoa Cẩm Thiết gật đầu nói, như thế làm phiền sư huynh phí tâm. Trần Phong gật đầu nói tốt. Sau đó Hoa Cẩm Thiết cho Trần Phong giảng giải các nàng Hoa Gian phái độc môn liên lạc chi pháp, hai người lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Về sau, Trần Phong nói ra, ta cáo từ trước. Sư huynh đi thong thả. Hoa Cẩm Thiết đem Trần Phong đưa tới cửa, hai người mỉm cười, Trần Phong quay người rời đi. Trên đường, Trần Phong cho tỷ tỷ gọi điện thoại, biết Dương Linh Tiễn bằng bọn hắn tại mình đi không lâu sau, liền riêng phần mình rời đi. Lý Khởi Vân hiện tại đã trở về nhà, Trần Phong liền trực tiếp chạy về nhà bên trong. Người gấp gáp như vậy ra ngoài, là làm cái gì đây? Nghe được mở cửa động tĩnh, nguyên vốn đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ trưa Lý Khởi Vân đi ra phòng ngủ, nhìn lấy Trần Phong hỏi. Hà Lâm xảy ra chút sự tình, ta đi qua nhìn nhìn. A, Lý Khởi Vân kinh hãi, nàng không sao chứ? Trần Phong nói ra, đã không sao. Lý Khởi Vân không yên lòng mà nói, ta có thể đi xem một chút nàng sao. Buổi trưa hôm nay không có gặp, liền để ta thật đáng tiếc. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trần Phong nói ra, sau đó hắn cho Hà Lâm gọi điện thoại, hỏi thăm trạng huống thân thể của nàng, biết nàng đã không có trở ngại, đã nói ý đồ đến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 88, người nhà đoàn tụ. Hà Lâm thật cao hứng có người đến bồi, bởi vì xảy ra sự cố, nàng một người ở lại nhà rất sợ hãi. Nghe nói là Trần Phong tỷ tỷ muốn đến nhìn nàng, có người phản bội lại là cầu còn không được, liền sảng khoái đáp ứng. Hà Lâm bây giờ đang nhà nghỉ ngơi, nàng nói hoan nghênh ngươi tùy thời quá khứ. Trần Phong nói ra, quá tuyệt vời. Lý Khởi Vân hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, thật nhanh thay y phục rửa mặt. Rửa mặt xong về sau, phát hiện vòi nước quan không nghiêm, đang dọn dọn dỉ nước. Lý Khởi Vân lúc đầu muốn lôi kéo Trần Phong cùng đi, bất quá vòi nước hỏng, cái này đối nàng mà nói rất gian khổ nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho Trần Phong. Đệ đệ, thì đi trước nha. Ở nhà một mình phải ngoan ngoan nghe lời nha. Lý Khởi Vân vừa ra đến trước cửa đưa này hôn gió. Đi thôi đi thôi. Trần Phong cũng không nhìn nàng, thuận miệng lên tiếng. Giờ phút này Trần Phong đã tắt đi nước vào van, đang phòng tắm kiểm tra đầu rồng chỗ nào xảy ra vấn đề. Trần Phong vặn dưới đầu rồng, phát hiện vấn đề không lớn, chỉ là bên trong miếng đệm hỏng, đầu rồng bên trong lên rỉ, mua cái mới đầu rồng lắp đặt đi liền không sao. Trần Phong liền xuống lầu dưới Ngũ Kim Điếm mua một cái mới vòi nước, về đến trong nhà, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất đổi đầu rồng thời điểm, nghe được có người tiếng mở cửa. Trần Phong cho rằng là tỷ tỷ trở về, cũng không hề để ý bởi vì Lý Khởi Vân luôn yêu thích vứt bừa bãi, khẳng định là đi đến một nửa phát hiện rơi xuống thứ gì. Người nào? Hét lớn một tiếng bỗng nhiên từ Trần Phong sau lưng truyền đến. Sau đó, một cái nam tử xa lạ đột nhiên xông lại, trong tay hắn mang theo một cái cây chổi, hung hăng hướng phía Trần Phong trên đầu đập tới. Trần Phong hơi kinh hãi, phản tay nắm chặt cây chổi, đứng dậy. Chỉ thấy trước mắt là một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, phong trần mệt mỏi. Ước chừng chừng 20, giữa lông mày cùng Lý Khởi Vân lờ mờ giống nhau đến mấy phần. Ngươi tại trong nhà của ta làm gì? Người trẻ tuổi tức giận chất vấn. Hắn đột nhiên trở về rút tay về, muốn rút về cây chổi, lại rút không nổi. Thiên Tứ. Trần Phong hỏi, sau đó lại tăng thêm một câu, ngươi là Lý Thiên Tứ. Lý Thiên Tứ ngẩn người, cảm xúc không có kích động như vậy, hồ nghi nói, ngươi là tỷ ta bạn trai. Trần Phong chính muốn nói chuyện, cổng lại đi tới một vị phụ nhân, nhìn thấy hai người đồng thời nắm lấy một cái cây chổi, lập tức ném hành lý, hét lên một tiếng xông lại, làm gì? Ngươi muốn đối nhi tử ta làm cái gì? Nhanh đem đồ vật buông xuống. Trần Phong cười khổ một tiếng nói, mẹ, ta là Tiểu Phong A. Phụ nhân này chính là Trần Phong dưỡng mẫu Ngô Hồng Diễm, nàng ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Phong trên dưới đánh giá một lát, trong lúc mơ hồ nhận ra con nuôi dáng vẻ. Ngô Hồng Diễm chần chờ mà hỏi, ngươi thật là Tiểu Phong. Ngươi không phải tại bộ đội sao? Đúng vậy A. Trần Phong nói ra, ta đã xuất ngũ. A. Phụ nhân kinh ngạc nói, ngươi làm sao đã xuất ngũ? Sớm mấy năm ngươi không phải nói bộ đội rất coi trọng ngươi, có thể sẽ ở nơi đó ngốc cả một đời sao? Trần Phong nói ra, việc này chờ một hồi hay nói đi, ngài nghỉ ngơi trước, bà ở đâu? Nô Hồng Diễm nói ra, cha ngươi còn ở phía dưới chuyển hành lý đây. A, ngươi nhanh xuống lầu phụ một tay. Được rồi. Trần Phong gật gật đầu, lập tức liền bước nhanh chạy ra ngoài. Lý Thiên Tứ để trôi xuống, nhìn Trần Phong đi xa về sau, mở miệng hỏi, mẹ, đây chính là ta cái kia ca. Trần Phong rời đi Lý gia thời điểm, Lý Thiên Tứ mới 6 tuổi, đối Trần Phong không có tình cảm gì, cũng không nhận ra hắn tới. Về sau Trần Phong đứt quãng về nhà thăm viếng, bất quá Lý Thiên Tứ từ sơ trung bắt đầu liền ở trường học ký túc, cùng Trần Phong gặp mặt số lần lắc đắc không có mấy. Ngay cả Ngô Hồng Diễm đều không nhận ra, càng đừng đề cập hắn. Ngô Hồng Diễm gật gật đầu, đúng vậy à, tốt nhiều năm không gặp qua, ta đều nhanh không nhận ra được. Lý Thiên Tứ cau mày nói, năm đó nghe nói hắn đầu quân, ta còn may mắn thật vất vả thoát khỏi cái này vương hữu, tại sao lại tìm tới cửa? Hiện tại xuất ngũ quân nhân cũng không có gì tiền, ta hoài nghi hắn là muốn lại nhà chúng ta cả một đời. Ngô Hồng Diễm thở dài nói, sao có thể nói như vậy đâu? Hắn tốt xấu cũng coi là ca ca của ngươi. Dừng a. Lý Thiên Tứ trợn trắng mắt nói, từ nhỏ đã tại nhà ta ăn uống chùa, tỷ ta đối với hắn so với ta còn tốt, ta khi đó liền nhìn hắn không thuận mắt, nếu như không phải ta nhỏ tuổi, đánh không lại hắn, năm đó ta đem hắn đuổi ra ngoài. Ngô Hồng Diễm hốt hoảng nói, ngươi đừng nói như vậy, Tiểu Phong năm đó thế nhưng là bái một cái khó lường sư phó. Đợi lát nữa hỏi một chút tình huống của hắn lại nhìn đi. Lý Thiên Tứ bĩu môi, thẳng mở ra tủ lạnh, tìm một chai nước uống, sau đó nhét lên chân bắt chéo nửa nằm trên ghế salon, mở ra tivi. Thiên Tứ, ngươi rời đi hỗ trợ A, còn có rất nhiều thứ muốn chuyển. Ngô Hồng Diễm nói ra. Lý Thiên Tứ không nhịn được nói ra, Trần Phong không phải đi xuống sao. Còn muốn ta đi làm nhà, ta hôm nay mệt chết, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút được hay không? Ngô Hồng Diễm lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Trần Phong thật nhanh đi xuống lầu, nhìn thấy một vị tóc hơi bạc nam nhân, đang cật lực xoay người cõng lên hành lý, nhưng mà cái kia túi vải dày thực sự quá nặng đi, hắn một chút không có đứng lên, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cha! Trần Phong vội vàng chạy tới, điều dưỡng cha Lý Văn Tùng đỡ lên. Ngươi là? Tiểu Phong! Ngươi trở về rồi! Lý Văn Tùng ngạc nhiên bắt lấy Trần Phong hai tay. Đúng vậy, cha, ta trở về. Trần Phong nhìn lấy giàn mua dưỡng phụ, trong lòng tràn đầy chua xót. Chỉ bất quá 4-5 năm không thấy, dưỡng phụ liền già hơn rất nhiều. Lúc nhỏ, dưỡng phụ liền là một tòa cao lớn núi, mỗi ngày đem nhỏ Trần Phong gác ở trên cổ của mình mang theo hắn bốn phía đi dạo. Mà bây giờ, một túi hành lý liền đem hắn ép tới gục xuống. Trần Phong từ nhỏ trưởng thành sớm hiểu chuyện, dưỡng phụ đối với hắn yêu thương phải phép, vốn là không muốn lại sinh hài tử, nhưng mà dưỡng mẫu một mực kiên trì muốn sinh một cái đàn ông thân nhi tử, dưỡng phụ đành phải thuận ý của nàng. Lý Thiên Tứ từ nhỏ bị mẫu thân nuông chiều từ bé, ba bốn bắt đầu liền trêu chọc Trần Phong chủ động gây chuyện, lại mỗi lần là ác nhân cáo trạng trước, Ngô Hồng Diễm mỗi lần đều sẽ nghiêm khắc răn dạy Trần Phong, nhưng Lý Văn Tùng lại luôn đứng tại Trần Phong bên này. Lý Thiên Tứ xuất sinh về sau, có lẽ Ngô Hồng Diễm một mực đem Trần Phong làm ngoại nhân, nhưng Lý Văn Tùng đối Trần Phong lại so đối thân nhi tử còn thân hơn. Cha, ngươi không sao chứ? Trần Phong có chút khẩn trương nhìn lấy Lý Văn Tùng, dưỡng phụ đã 60 tuổi, hơi không chú ý té một cái, rất có thể sẽ ngã sấp xuống cánh tay chân. Lý Văn Tùng thử hoạt động một chút, sau đó cười nói, không có việc gì không có việc gì. Giống như bốn éo đến eo. Đối ngươi chừng nào thì tìm tới tỷ ngươi, năm đó chúng ta đổi dãy số dọn nhà, một mực lo lắng ngươi liên lạc không được chúng ta. Trần Phong nói ra, hơn 3 tháng trước ngẫu nhiên đụng phải tỷ tỷ. Cha, ngươi đi lên trước nghỉ ngơi, chờ một hồi hay nói. Ta đem những này hành lý mang lên đi. Ta đến ta tới. Lý Văn Tùng gấp vội vàng nói, hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này, vai không thể chịu tay không thể nâng, việc nặng không làm được, vẫn là để ta tới. Cha. Trần Phong cảm giác đến cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, thiên ngôn vạn ngữ chắn ở ngực lại nói không nên lời. Dưỡng phụ cứ việc già, cứ việc ôn eo eo, lại vẫn không nỡ để cho mình chịu khổ. Trần Phong bình tĩnh một hạ tâm tình, cười nói, vậy ngài nhưng xem thường ta. Cha, ngươi nhìn lấy a. Nói Trần Phong cúi người, tay trái cầm lên túi vải dày khiêng trên vai, sau đó chân phải nhấc câu, đem một cái khác túi hành lý đánh bay đến giữa không trung. Vai phải hướng phía trước đưa tới, vững vàng tiếp được rơi xuống túi hành lý. Trần Phong nhẹ nhõm đi đến trước người phụ thân, nói ra, cha, những này liền giao cho ta, ngươi đi lên trước đi. Thật tốt, ta liền biết bộ đội rèn luyện người. Tốt ta, cha hôm nay cũng vụng trộm lười. Nhìn lấy Trần Phong mặt không đổi sắc hơi thở không gấp, Lý Văn Tùng trong mắt tràn đầy vui mừng. Mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng là Lý Văn Tùng nhưng vẫn là để Trần Phong đi ở phía trước. Hắn ở phía sau cẩn thận kéo lên hành lý, cùng đi theo tiến thang máy, phòng ngừa Trần Phong có cái gì sơ suất. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 89, đầu tư thất bại. Trần Phong vừa đi vừa về hai chuyến, đem tất cả hành lý đều chuyển trở về phòng. Sau đó Trần Phong cùng cha mẹ nuôi bận rộn một hồi lâu, lúc này mới đại khái đem hành lý thu thập đi ra, chỉ có Lý đại thiếu lấy cớ quá mệt mỏi, khoan thai tự đắc nằm ở nơi đó xem TV, động cũng không động một chút. Đúng rồi, Khởi Vân đi đâu? Nô Hồng Diễm hỏi, đánh điện thoại của nàng một mực không ai tiếp.
Đúng đấy, lúc đầu muốn cho nàng đi phi trường đón chúng ta, cuối cùng hại cho chúng ta vẫn phải đón xe.
Lý Thiên Tứ nhắc lên việc này liền rất tức giận.
Việc này sao có thể quái tỷ tỷ ngươi?
Lý Văn Tùng nhíu mày nói ra, nàng có công tác của nàng, bận rộn như vậy, làm sao chú ý qua được tới.
Hôm nay thế nhưng là cuối tuần.
Lý Thiên Tứ không phục lắm.
Cha, ta liên lạc một chút.
Trần Phong nói ra.
Trần Phong đứng dậy, gọi Lý Khởi Vân điện thoại, quả nhiên là nhắc nhở tắt máy.
Nghĩ nghĩ, Trần Phong trực tiếp đi đến Lý Khởi Vân phòng ngủ, tại dưới cái gối tìm được điện thoại di động của nàng, xem xét đã sớm không có điện tự động đóng cơ.
Hồ đồ này tỉ tỉ a, Trần Phong lắc đầu, sau đó cho Hà Lâm gọi điện thoại, để cho nàng chuyển cáo Lý Khởi Vân, nói là ba ba mụ mụ trở về, để cho nàng nhanh lên về nhà.
Trần Phong một lần nữa đi đến phòng khách, nói ra, cha, tỷ tỷ điện thoại không mang, ta cùng với nàng bằng hữu gọi điện thoại, nàng lập tức liền trở về.
Nhìn, bị ta nói chúng đi.
Nàng liền chỉ nhớ rõ chơi, chỗ nào còn nhớ rõ chúng ta.
Lý Thiên Tứ nói ra.
Trần Phong khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn, lại không tốt nói thêm cái gì.
Hắn nhìn về phía Lý Văn Tùng, hỏi, cha, các ngươi ăn cơm xong sao?
Lý Thiên Tứ chen miệng nói, đương nhiên không. Trên máy bay khách bữa ăn đó là người ăn sao?
Máy bay hạ cánh chúng ta liền vội vàng đón xe, một mực không có thời gian ăn cơm đây.
Trần Phong nghe vậy, vẫn là nhìn lấy Lý Văn Tùng nói ra, vậy chúng ta bây giờ ra đi ăn cơm đi.
Lý Văn Tùng lắc đầu nói, không cần, phía ngoài đồ ăn lại quý lại không hợp khẩu vị, vẫn là tại nhà ăn chút được rồi.
Hồng Diễm, ngươi đi xem một chút trong nhà có cái gì đồ ăn, tùy tiện làm một điểm trước đối phó dừng lại.
Nô Hồng Diễm bất mãn nói, muốn ăn liền ra ngoài ăn. Ta cũng mệt mỏi cực kỳ, không có tinh lực đi làm cơm.
Lý Văn Tùng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Trần Phong nói ra, cha mẹ các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi làm cơm đi, trong nhà không có gì đồ ăn, ta đi trước bên ngoài mua chút đồ ăn trở về.
Lý Văn Tùng lắc đầu nói, không cần phiền toái như vậy, ba người ăn không được quá nhiều.
Tùy tiện một điểm là được rồi.
Trần Phong mở ra tủ lạnh nhìn một chút, phát hiện chỉ có một điểm thịt cùng xương sườn, liền xoay người đối Lý Thiên Tứ nói ra, Thiên Tứ. Ngươi đi dưới lầu mua ít thức ăn đi.
Muốn ăn cái gì liền mua cái gì.
Lý Thiên Tứ lười biếng nói, ta không đi.
Ta không biết đường.
Kỳ thật trong lòng của hắn còn có câu nói không nói, liền là ngươi là người thế nào của ta, dựa vào cái gì sai xử ta đi làm việc.
Nhưng nghĩ tới trước đó mẫu thân căn dặn, biết Trần Phong có người sư phụ không dễ trọng, liền không nói ra.
Trần Phong nhẫn mại tính tình nói ra, ngươi xuống thang máy, đi phía trái đi 100 mét, đối diện có nhà siêu thị.
Lý Thiên Tứ vẫn lắc đầu. Ta không có tiền.
Buổi trưa hôm nay ăn cơm là Dương Linh kết sổ sách, Trần Phong 2 vạn tiền mặt không vận dụng một điểm, liền đem tiền lấy ra đi ra, tiện tay rút mấy trương đưa cho Lý Thiên Tứ nói ra, hiện tại có.
Ta muốn vo gạo cắt thịt, ngươi dưới đi mua một ít món ăn lên.
Nhìn thấy Trần Phong trong tay cái kia một sấp thật dày tiền mặt, Lý Thiên Tứ sửng sốt một chút, trên mặt lập tức hiện ra một vòng tiêu dung, nói ra, ca, xem ra ngươi phát đạt ta mượn trước một chút tiền cho ta sử dụng.
Nói. Lý Thiên Tứ liền một cái hướng phía tiền chụp tới.
Trần Phong tay sau này co rụt lại, nói ra, ngươi đi trước đem đồ ăn mua lấy tới.
Tốt tốt tốt, ta liền tới đây.
Lý Thiên Tứ liên thanh đáp, tinh thần phân chấn ra cửa, nào có nửa điểm mệt mỏi dáng vẻ.
Chờ Lý Thiên Tứ ra cửa, Trần Phong liền đem tiền đưa cho Lý Văn Tùng, nói ra, cha, tiền này ngươi cầm chức dùng.
Không đủ, quay đầu ta đi ngân hàng lấy tiền cho ngài.
Mặc dù Trần Phong không hỏi, nhưng từ cha mẹ nuôi bọn hắn có chút chật vật nâng nhà từ SZ về đến quê nhà, Trần Phong suy đoán ra, bọn hắn hiện tại thời gian cũng không dễ vượt qua.
Rõ ràng nhất là, Lý Thiên Tứ trên người thế mà ngay cả mua thức ăn tiền đều không có.
Lý Văn Tùng sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không được.
Đây là ngươi tại bộ đội trợ cấp A.
7 năm cũng không có nhiều, ngươi về sau vẫn phải cưới vợ đâu, mua nhà mua xe đều muốn một số tiền lớn, chính ngươi giữ lại dùng, cha trên người còn có tiền đấy.
Cha ngươi cầm trước.
Trần Phong nói ra, ta trong ngân hàng còn có chút tiền tiết kiệm.
Lý Văn Tùng còn đợi chối từ, Nô Hồng Diễm đi tới, một tay lấy Trần Phong tiền cầm tới, bất mãn nói, lao Lý, ngươi tại mình hài tử trước mặt còn giả trang cái gì?
Lại nói, đây là hài tử hiếu mời ngươi, ngươi không cầm sẽ để cho Tiểu Phong trên mặt mũi không qua được, cũng sẽ thương tim của hắn.
Sau đó, Nô Hồng Diễm cười híp mắt nhìn lấy Trần Phong nói, Tiểu Phong à, mẹ biết ngươi tại bộ đội lời ít tiền cũng không dễ dàng. Tiền này mẹ cũng sẽ không dùng linh tinh.
Trước cho ngài tồn lấy, về sau ngươi phải dùng tiền, cho mẹ nói một tiếng liền tốt.
Đây là gặp mặt đến nay, Nô Hồng Diễm lần thứ nhất đối Trần Phong lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Trần Phong hiểu rõ dưỡng mẫu là người, không nói thêm gì. cha mẹ nuôi ra cảnh không tệ, 1-2 vạn tại đối với bọn hắn mà nói chỉ là tiền trinh, trước kia lời nói căn bản trướng mắt, bây giờ Ngô Hồng Diễm lại như thế dè chừng, Trần Phong có thể khẳng định, bọn hắn là bị buộc bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói cùng đường mạt lộ mới về đến quê nhà tìm nơi nương tựa tỷ tỷ Lý Khởi Vân. Lý Văn Tùng vội la lên, Hồng Diễm, cái này là Tiểu Phong tại bộ đội tân tân khổ khổ 6-7 năm mới tồn tiền, tiền này ngươi không thể nhận. Ngươi cái lao giả đáng chết này. Ngô Hồng Diễm trợn mắt nói, hài tử cho ta tiền, làm sao không thể cầm. Ta không biết ngươi bây giờ còn giả trang cái gì người giàu có. Sổ tiết kiệm bên trên còn có bao nhiêu tiền, chính ngươi so ta rõ ràng hơn. Trần Phong vội vàng kéo lại Lý Văn Tùng, đối hai vị già người nói ra, cha, mẹ, các ngươi chớ ồn ào. Mụ mụ nói đúng, con trai hiếu kính phụ mẫu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngô Hồng Diễm đạt được ủng hộ, khí thế càng tăng lên, hướng về phía Lý Văn Tùng nói ra, nhìn, Tiểu Phong đều so ngươi hiểu chuyện. Mẹ, thấy Ngô Hồng Diễm đúng lý không tha người, Trần Phong vội vàng hỏi cái vấn đề, nói ra, ta nghe nói Thiên Tứ tại SZ mở ra công ty, bây giờ các ngươi đột nhiên đều chuyển về đến, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lý Văn Tùng nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế salon đốt lên một điếu thuốc. Ngô Hồng Diễm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ảo não, có không cam lòng, có oán giận, thở dài, ai, ngươi đoán không lầm. Chỉ trách chúng ta vận khí không tốt. Nguyên lai, Lý Thiên Tứ bởi vì một lần đầu tư thất bại, không chỉ có tất cả tiền vốn trôi theo dòng nước, càng là thiếu ngân hàng một số tiền lớn, trả không nổi, kéo nửa năm, bị ngân hàng bẩm báo pháp viện. Pháp viện cưỡng chế chấp hành đem Lý Thiên Tứ công ty tất cả tài sản đấu giá, trả hết nợ ghi nợ về sau, Lý ra tất cả vốn liếng, chỉ còn lại có 3 vạn không đến. Rơi vào đường cùng, bọn hắn vừa vặn về đến quê nhà. Tình huống cùng Trần Phong đoán không sai biệt lắm, lại so hắn suy đoán còn nghiêm trọng hơn. Nếu như không phải tỷ tỷ Lý Khởi Vân hàng năm còn có thể lừa mấy chục vạn, Lý gia có thể nói triệt để bước, mà lại cơ hồ vĩnh viễn lật người không nổi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 90, gia đình không yên. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Tứ mua thức ăn trở về đem đồ ăn ném tới phòng bếp, liền hỏi Trần Phong đòi tiền. Trần Phong tất cả tiền mặt đều cho Ngô Hồng Diễm, tự nhiên không có tiền cho hắn. Lý Thiên Tứ lúc này liền sệ mặt xuống. Cứ việc lập tức biết được tiền là bị mâu thân cầm đi, nhưng y nguyên không cho Trần Phong sắc mặt tốt nhìn. Trần Phong cũng không thèm quan tâm hắn, bắt đầu ở phòng bếp bận rộn, sau nửa giờ, bốn đồ ăn một chén canh liền bưng lên bàn ăn. Đến, Tiểu Phong, tọa hạ cùng một chỗ ăn chút. Lý Văn Tùng nói ra. Không cần cha, ta vừa ăn xong. Trần Phong nói ra. Ngồi xuống bồi cha uống chút rượu. Lý Văn Tùng nói. Được. Trần Phong gật gật đầu, từ trong phòng tìm ra một bình rượu để đến. Ngồi tại Lý Văn Tùng bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện. Đồ ăn lên bàn thời điểm, Lý Thiên Tứ liền tự mình bắt đầu ăn, căn bản không thấy Trần Phong một chút. Lúc này, Lý Khởi Vân rốt cục chạy về. Cha mẹ! Nhìn thấy bọn hắn đang nhà hàng ăn cơm, Lý Khởi Vân vui mừng nói, các ngươi trở về á. Lý Văn Tùng cùng Ngô Hồng Diễm cười gật đầu, chỉ có Lý Thiên Tứ vội vàng ăn cơm, chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Lý Khởi Vân bên cạnh đổi giày bên cạnh nói ra, làm sao cũng không nói trước một tiếng. Ta tốt đi phi trường đón các ngươi nha. Lý Thiên Tứ rốt cục ăn no rồi, nghe vậy ném đũa, bất mãn nói, cho ngươi đánh cho tới trưa điện thoại, đều không người tiếp. Nhìn Lý Thiên Tứ chất vấn thần sắc, Lý Khởi Vân nguyên bản vui sướng không còn sót lại chút gì, vốn cho là mấy năm này xông xáo bên ngoài, đệ đệ hẳn là thành thục chút, nhưng vẫn là như thế tính trẻ con. Nàng trong đầu tưởng tượng thân nhân gặp nhau chẳng cảnh, căn bản không phải cái dạng này. Ta còn tưởng rằng ngươi đang bận làm việc, làm nửa ngày là đi ra ngoài chơi. Cũng không biết ngươi là thế nào làm tỉ tỉ, lớn như vậy suốt ngày chỉ biết là đi ở bên ngoài chơi. Mặc dù Lý Khởi Vân không có mở miệng nói chuyện, Lý Thiên Tứ ý nguyên không buông tha nói. Chắc hẳn hắn ở phi trường gọi điện thoại Lý Khởi Vân không tiếp, trong lòng góp nhặt lửa giận còn không nhỏ. Thiên Tứ. Lý Văn Tùng cả giận nói, ngươi làm sao cùng tỉ tỉ ngươi nói chuyện. Không biết lớn nhỏ. Cha không quan hệ, là ta làm không đúng, quên mang điện thoại. Lý Khởi Vân nói ra. Nàng trong lòng có chút tức giận. Nguyên bản thật vui vẻ đi Hà Lâm trong nhà, ai biết chỉ nói mấy câu liền bị một chiếc điện thoại kêu trở về, về đến còn phải nhìn đường sắc mặt người, đổi lại bất luận kẻ nào, trong lòng đều ít đều sẽ có chút không thoải mái. Nhưng mà nể tình hắn là đệ đệ ruột thịt của mình, Lý Khởi Vân không tốt chấp nhặt với hắn, đành phải nói không quan hệ. Sau đó, Lý Khởi Vân ngồi tại bên cạnh bàn ăn bồi tiếp phụ mẫu, Lý Thiên Tứ lang thôn hổ yết đã ăn xong, chén của mình đũa đều không thu thập, phủi mông một cái liền ngồi vào trên ghế salon. Wi-Fi mật mã bao nhiêu? Lý Thiên Tứ lấy điện thoại di động ra trực tiếp hỏi. Lý Khởi Vân gặp hắn liên thanh tỷ đều không hô, thái độ này thật thật để cho người ta khó chịu, liền cố ý nói ra, internet ngừng, còn chưa kịp tục phí.
Thực con mẹ nó.
Lý Thiên Tứ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Trên bàn cơm, Trần Phong cùng Lý Văn Tùng vừa uống vừa trò chuyện, Lý Khởi Vân cũng tại hỏi thăm mẫu thân tình hình gần đây, chỉ có Lý Thiên Tứ lại là nhàn đến phát chán, TV không muốn xem, điện thoại không có wifi còn chơi cái giám. Lật ra sổ truyền tin cho phép trước Giang Hải Hồ bằng cầu hữu phát cái tin tức, chờ nửa ngày không có về, Lý Thiên Tứ ngồi không yên, suy nghĩ lung tung một hồi, chợt nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Lý Thiên Tứ mở miệng hỏi, đúng rồi Trần Phong, ta nói ngươi làm sao đống nhiên liền đã xuất ngũ. Ta nhớ được khi đó ngươi trở về không phải đã nói, có thể sẽ vĩnh viễn đợi tại bộ đội, để cha mẹ không cần quản niệm ngươi sao. Nói tới chỗ này, Lý Thiên Tứ lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nói, nếu không ngươi lúc đó liền là đang khoác lác, bộ đội căn bản không coi trọng ngươi, nếu không ngươi chính là phạm sai lầm, bị khai trừ rồi. Trần Phong đích thật là bị khai trừ, nhưng là khai trừ nguyên nhân lại cần giữ bí mật. Hắn cũng không muốn cùng Lý Thiên Tứ giải thích, liền thuận miệng nói ra, là chính ta chủ động yêu cầu xuất ngũ, bộ đội sinh hoạt buồn tẻ một chút, ta ngây người 7-8 năm muốn đổi cái hoàn cảnh. Trở về liền tốt. Lý Văn Tùng cười nói, hắn thấy, chỉ cần Trần Phong thân thể khỏe mạnh, có rảnh rỗi có thể cùng hắn uống chút rượu, nói chuyện tào lao vài câu cũng rất không tệ. Trở về có cái gì tốt? Lý Thiên Tứ bĩu môi nói, hắn tại bộ đội dạo chơi một thời gian là rất lâu, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể cầm 10 vạn trợ cấp, nhiều không có. Hiện tại xã hội này 10 vạn có thể làm gì? Không nói ta trước kia kiếm nhiều tiền thời điểm, liền nói hiện tại rời gạch, một ngày cũng có 200-300, một năm tùy tiện cũng có thể làm không sai biệt lắm 7-8 vạn. Hắn 7 năm mới làm 10 vạn, so cái nông dân công cũng không bằng. Mặc dù Lý Thiên Tứ nói là lời nói thật, nhưng y nguyên đem Lý Văn Tùng tức giận đến đập cái bàn, mở chừng hai mắt liền muốn mắng hắn, lại bị Ngô Hồng Diễm vượt lên trước nã pháo, ngươi tại con trai mình trước mặt đùa nghịch cái gì uy phong. Ngươi còn cho là mình vẫn là cái kia Lý lao bản đâu. Lý Văn Tùng nghe vậy rất là nhục chí, ngửa đầu uống một ngụm rượu buồn. Nhìn thấy có người làm chỗ dựa, Lý Thiên Tứ càng thêm sức, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi hiện tại ở đâu nhận chức a? Trần Phong thản nhiên nói, không có làm việc. Không có làm việc. Lý Thiên Tứ tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần, sau đó cười nhạo nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay 24 đi. Cái tuổi này hẳn là muốn cân nhắc kết hôn sinh con chuyện a. Hiện tại Giang Hải giá phòng, coi như đi vùng ngoại thành, thấp nhất đều muốn 4.000 một bình, tùy tiện mua cái 100 bình phương phòng ở, cũng phải 40 vạn, tăng thêm sửa sang, 50 vạn không có chạy. 7 năm lừa 10 vạn, ha ha ha, ngươi đời này có thể mua được phòng sao. Trần Phong bình tĩnh nói, giao cái tiền đặt cọc vẫn là mua được. Lý Thiên Tứ khinh thường nói, cái kia tiền đâu? Ta sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Trần Phong nói ra, ta làm sao không quan tâm? Lý Thiên Tứ cả giận nói, ngươi không nhà tử không có làm việc, là dự định lại nhà chúng ta cả một đời sao? Câu này lời vừa nói ra, Trần Phong bất động thanh sắc, nhưng những người khác đổi sắc mặt, không chỉ có là Lý Văn Tùng cùng Lý Khởi Vân, liền ngay cả nhất yêu chiều Lý Thiên Tứ Ngô Hồng Diễm cũng cảm thấy quá phận. Thiên Tứ, Ngô Hồng Diễm khiển trách, ngươi sao có thể nói như vậy ca của ngươi? Lý Thiên Tứ hỏi ngược lại, ta làm sao không thể nói rồi? Chúng ta Lý gia tốt xấu nuôi hắn 10 năm, về sau hắn về nhà, ngoại trừ mua một số thuốc bổ hoa quả, còn cho qua chúng ta dụng cụ a. Hiện tại trưởng thành, không đi tìm phần đang lúc làm việc, cho là ta nhà có tiền, còn có thể tiếp tục để hắn ăn uống chùa. Thứ gì? Lý Thiên Tứ, ngươi câm miệng cho ta. Lý Khởi Vân vũ mạnh một cái bàn, trên gương mặt xinh đẹp trời ưu ám. Nàng thực sự không thể nhịn được nữa, trước đó liền đối Lý Thiên Tứ bất mãn, nhưng hắn hướng về phía mình đến, nàng còn có thể nhẫn. Bây giờ hắn dạng này nói xấu Trần Phong, Lý Khởi Vân hỏa khí rốt cục bạo phát. Lý Khởi Vân nổi cơn giận, hoàn toàn chính xác rất có khí thế. Lý Thiên Tứ giật nảy mình, bất quá sau đó giận dữ nói, ngươi làm rõ ràng, ta mới là ngươi thân đệ đệ. Lý Văn Tùng vội vàng làm người hòa giải, nói ra, đừng như vậy, vừa gặp mặt các ngươi hai cái liền lằn tăn cái gì đâu. Lý Khởi Vân lạnh giọng nói, cha, là hắn quá phận. Lý Thiên Tứ, ta cảnh cáo ngươi, đây là nhà của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Một câu nói kia, lại làm cho Ngô Hồng Diễm không vui, nàng ném đi đũa, trừng mắt nữ nhi nói ra, cái gì ngươi ta? Ngươi chẳng lẽ không phải nhà chúng ta người? Ngươi bây giờ còn không có gả người đây. Hồng Diễm. Lý Văn Tùng gấp, cái này 2 tỷ đệ còn không có khuyên tốt, thê tử lại tới thêm phiền. Ngươi câm miệng cho ta. Đồ bỏ đi. Nô Hồng Diễm cả giận nói. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Lý Văn Tùng sắc mặt đỏ bừng lên, tiểu kinh dâng lên, cùng Nô Hồng Diễm lớn ở Mỹ lên. Lý Khởi Vân cùng Lý Thiên Tứ cũng không có yên tĩnh. Nhìn lấy 4 người này lẫn lộn cùng nhau, kịch liệt đến thậm chí phải có động thủ xu thế, Trần Phong trong lòng ngũ vị trần tạp, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cũng đừng ầm ĩ. Trần Phong đứng dậy. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đều là bởi vì ta, mới làm cho gia đình không yên. Trần Phong bình tĩnh nói, ta lúc này đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 91, bại gia tử. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đã thấy Trần Phong sau khi nói xong, liền xoay người đi vào gian phòng của mình, không bao lâu, liền mang theo một cái túi hành lý đi ra. Trần Phong chỉ dẫn theo mấy bộ y phục cùng vật phẩm tùy thân, với người nhà nói ra, cha mẹ, tỷ, ta đi trước. Nói xong, Trần Phong liền nhanh chân hướng về cửa phòng khách đi đến. Tiểu Phong, Lý Văn Tùng khẩn trương, từ bên cạnh bàn cơm đuổi theo, nói ra, hài tử, đây cũng là nhà của ngươi, ngươi muốn đi đâu? Lý Khởi Vân cũng lo lắng đuổi theo, trơ mắt nhìn Trần Phong, hy vọng hắn không muốn đi. Nhưng mà Trần Phong đã quyết định đi, hắn trầm giọng nói ra, cha, các ngươi trở về, phòng này ở không được. Trong tay ta còn có một khoản tiền, tại Giang Hải còn có bằng hữu. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Trần Phong nói tình huống xác thực rất hiện thực, nguyên bản Lý Khởi Vân ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở, ở hai người lộ ra trống trải, nhưng mà bây giờ nhiều ba người, đúng là không có chỗ ở. Làm sao ở không được? Mụ mụ ngươi cùng tỷ tỷ ngủ một gian, ta cùng ngươi hoặc là thiên tứ ngủ một gian, cái này không được sao nha. Lý Văn Tùng vội la lên. Lý Thiên Tứ rất không vui, vừa định nói không được, lại nghe được Trần Phong nói ra, quá chật một chút. Không có quan hệ, ta cũng không phải không trở lại. Lại nói chờ ta kết hôn, sinh tiểu hài, thủy chung là muốn rời ra ngoài ở. Nghe Trần Phong tiểu nói này, Lý Thiên Tứ lúc này mới không có lên tiếng âm thanh. Lý Văn Tùng cũng không có cách nào, hắn hiểu rõ con trai, một khi làm ra quyết định, sẽ rất khó để hắn thay đổi chủ ý. Lý Văn Tùng thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc hít khói. Lý Khởi Vân đồng dạng hiểu rõ Trần Phong tính cách, mặc dù hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, lại chỉ hỏi một câu, quyết định được rồi. Trần Phong gật gật đầu. Ta đưa ngươi. Lý Khởi Vân nói. Sau đó, hai người liền cùng rời đi. Thấy Trần Phong đi được kiên quyết, Nô Hồng Diễm nhìn lấy bóng lưng của hắn, há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại không lên tiếng. Lý Thiên Tứ nhìn thấy rốt cục đem cái này đi ăn chùa đuổi ra ngoài, trong lòng rất là thoải mái. Trần Phong cùng Lý Khởi Vân sau khi rời đi, toàn bộ phòng khách bầu không khí đều trở nên rất xấu hổ. Lý Văn Tùng một mặt thống khổ bất đắc dĩ, hung hăng hút thuốc, Nô Hồng Diễm cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu, dù sao nàng cũng đem phụ dưỡng Trần Phong 10 năm gần đây, ít nhiều có chút tình cảm. Chỉ có Lý Thiên Tứ vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng, thấp nhìn lấy bằng hữu trở lại tới tin tức. Lão Lý, Tiểu Phong như thế đi, có phải hay không có chút không thích hợp. Nô Hồng Diễm nhìn lấy bạn già sắc mặt, chần chờ nói ra. Lý Văn Tùng không có lên tiếng âm thanh. Lý Thiên Tứ cũng không ngẩng đầu lên, hai tay thật nhanh cùng bằng hữu hồi âm hơi thở, miệng bên trong nói ra, có cái gì không thích hợp, phòng này xác thực ở không được. Nên nói, ta vừa mới đều cho các ngươi giảng minh bạch. Trần Phong có tay có chân, lại không đi tìm làm việc, hiển nhiên là ỷ lại vào nhà chúng ta. Lý Văn Tùng nghe xong lời này, tức giận đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Lần này, nguyên bản ồn ào trong phòng khách, chỉ còn lại Ngô Hồng Diễm mẹ con, Ngô Hồng Diễm tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Nghĩ đến Trần Phong không chút do dự liền đem trên người tất cả tiền cho mình, Ngô Hồng Diễm mở miệng nói ra, ta nhìn Tiểu Phong là cái hảo hải tử, tạm thời không tìm được việc làm, cũng thật sự rất có chỗ khó. Ngươi nhìn hắn đối với chúng ta còn có cảm tình, mụ mụ hỏi hắn đòi tiền, hắn liền đem tiền trên người toàn bộ cho ta. Lý Thiên Tứ khinh thường nói, mẹ, cứ như vậy 1-2 vạn nhanh liền đem người đón mua. Chúng ta nuôi hắn 10 năm, sữa bột cái tã quần áo đồ chơi, 1 năm ít nhất đều có mấy vạn. Hắn cho chúng ta tiền là hẳn là, mà lại 2 vạn quá ít, chúng ta đem hắn nuôi lớn như vậy, không nói tiền tài, này tinh lực của hắn tình cảm nỗ lực, hắn cho nhà chúng ta 100 vạn còn tạm được. Nô Hồng Diễm lắc đầu nói, cái này không thể tính như vậy, chúng ta thu dưỡng Tiểu Phong, chỉ là nhìn hắn đáng thương, không nghĩ lấy chuyện tiền. Lý Thiên Tứ không nhịn được nói ra, cái kia lúc trước. Trước kia nhà chúng ta không thiếu chút tiền lẻ này, nhưng bây giờ không được. Ai, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, ta lười nói với ngươi. Nô Hồng Diễm bị con trai dừng lại mỉa mai lại không thể nào phản bác, thở dài, trầm mặc ngồi. Một lát sau, Lý Thiên Tứ nhìn lấy tin tức cười ha ha, mở miệng nói, mẹ, cho ta ít tiền. Nô Hồng Diễm cảnh giác mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Tứ dương lên điện thoại, nói, có cái lao bằng hưu hẹn ta ra ngoài ngồi một chút. Mặc dù trên cơ bản không cần ta dùng tiền, nhưng nam nhân đi ra ngoài, dù sao cũng phải mang một ít tiền ở trên người a. Nô Hồng Diễm nghĩ nghĩ, quất ra 1.000 khối cho Lý Thiên Tứ. Lý Thiên Tứ cau mày nói, đây cũng quá thiếu đi đi. Nô Hồng Diễm tức giận, ngươi cũng biết nhà ta không thể so với trước kia. Tỷ ngươi mặc dù có tiền, nhưng nàng gả sau khi ra ngoài chung quy là người của người khác, chúng ta vẫn là được bản thân nuôi sống mình, tiền này đến tỉnh lấy hoa. Thật sự là không có ý nghĩa. Lý Thiên Tứ không cam lòng đem tiền nhét vào túi, sau đó thẳng đi ra ngoài. Nhìn lấy cái này trống rỗng phòng ở, Nô Hồng Diễm đột nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh. Đi thang máy đi xuống thời điểm, Lý Thiên Tứ càng nghĩ càng khó chịu, Lý gia mặc dù suy tàn, nhưng là hắn đương nhiên không muốn những bằng hữu kia biết, mang 1.000 khối tiền ra ngoài căn bản không chơi nổi. Nghĩ lại, đông nhiên nghĩ đến Trần Phong trong tay hẳn là còn có mấy vạn, một trái tim lập tức trở nên lửa nóng. Cửa thang máy đã mở, Lý Thiên Tứ liền chạy về phía trước, rất nhanh thấy được cha hôn một cái người cô đơn bóng lưng. Cha, ca cùng tỷ đâu? Lý Thiên Tứ đuổi theo hỏi. Lý Văn Tùng thần sắc tiêu điều mà nói, đi. Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Lý Thiên Tứ giả mù sa mưa mà nói, ai, vừa mới trong nhà, lời nói của ta quá nặng đi, ta muốn theo Trần Phong nói lời xin lỗi, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng hắn dù sao cũng là anh ta. Lý Văn Tùng nghe vậy sắc mặt dừng một chút, vui mừng gật đầu nói, bọn hắn cũng nhanh đến cửa tiểu khu, ngươi tranh thủ thời gian chạy tới, hẳn là có thể đuổi kịp. Được rồi. Lý Thiên Tứ lập tức liền hướng phía cửa tiểu khu chạy tới. Cửa tiểu khu, Lý Khởi Vân chính nhẹ nhàng ôm Trần Phong, nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong xoay một vòng. Tiểu Phong, thì không nỡ bỏ ngươi đi. Lý Khởi Vân mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Trần Phong nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, tỷ à, ngươi thật là một cái ngốc cô nương, lại không là sinh ly tử biệt, khóc cái gì? Chờ ta tại Giang Hải tìm tới chỗ ở, cái thứ nhất sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Ừm. Lý Khởi Vân dùng sức gật đầu, sau đó từ túi sách bên trong xuất ra thẻ ngân hàng, nói ra, ngươi bây giờ muốn mua phòng, tấm thẻ này trả lại cho ngươi. Tiền bên trong, ngoại trừ mua quần áo cho ngươi cùng đồng hồ, tỷ liền xài 1 vạn khối tiền đảm bảo. Trần Phong đệ lại nàng ngọc thủ, đem thẻ ngân hàng nhẹ khẽ đẩy trở về. Trong nhà tình huống hiện tại không tốt lắm. Số tiền này, coi như ta đưa ngươi đồ cưới. Trần Phong nói ra, như vậy sao được, nhiều lắm. Mà lại ngươi đem tiền đưa hết cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không được. Lý Khởi Vân lắc đầu nói, tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói, nhà ta Tiểu Phong là trên thế giới này nhất nam nhân ưu tú, đúng hay không? Đúng a. Vậy ngươi còn tại lo lắng cho ta cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ không kiếm được tiền, tìm không thấy chỗ ở? Trần Phong cười nói. Nói, Trần Phong từ trong ví tiền lật ra một tấm thẻ chi phiếu, trong tấm thẻ này, còn có 300 vạn đây. Lý Khởi Vân rốt cục nín khóc mỉm cười, giận trách, tốt ngươi, còn đeo tỷ cất tiền riêng đây. Tiền riêng? Cái này tựa như là lão công cóng lao bà tổn tiền mới có thể gọi như vậy a. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, dặn dò, đúng rồi, cái này 50 triệu sự tình, ngươi tốt nhất trước đừng để người trong nhà biết, nhất là Thiên Tứ. Coi như Trần Phong không nhắc nhở, Lý Khởi Vân cũng tuyệt đối sẽ không để người trong nhà biết. Phụ thân là cái người thành thật, hắn biết mẫu thân khẳng định sẽ biết, mẫu thân biết tuyệt đối sẽ nói cho đệ đệ. Lúc trước Lý ra 200 vạn tiền tiết kiệm, tăng thêm phá dỡ tiền, cùng một chỗ hơn 7 triệu đều bị Lý Thiên Tứ mang đến SZ, chỉ cấp Lý Khởi Vân lưu lại 20 vạn. Không đến 3 năm 700 vạn liền trôi theo dòng nước. 50 triệu nhìn rất nhiều, bất quá lại như cũ không chịu nổi Lý Thiên Tứ dạng này bại ra. Lý Khởi Vân gật đầu nói, ngươi yên tâm, tỷ cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, Thiên Tứ liền là cái siêu cấp bại gia tử, ta nhiều nhất cam đoan hắn không chết đói, muốn hỏi ta đòi tiền, không có cửa đâu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tỷ, ca. Hô to một tiếng từ bọn hắn bên cạnh thân truyền đến, lại là Lý Thiên Tứ thở hồng hộc chạy tới. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 92, giảng một chút quy củ. Ngươi tới làm gì? Lý Khởi Vân nhíu mày hỏi. Chuẩn. Tỷ, các ngươi sau khi đi ra, ta suy nghĩ thật lâu, vừa mới trong nhà là ta không đúng, cho nên mới đuổi theo ra đến cùng các ngươi nói xin lỗi. Lý Thiên Tứ biểu lộ thành khẩn nói ra. Thật sao? Lý Khởi Vân nói ra, nàng thế nhưng là không quá tin tưởng Lý Thiên Tứ lại đột nhiên đổi tính. Đương nhiên. Tỷ, ta là ngươi thân đệ đệ, ngươi còn chưa tin ta sao? Lý Thiên Tứ nói ra. Lý Thiên Tứ tiếp theo nói mấy câu, Lý Khởi Vân vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng bất kể nói thế nào đều là đệ đệ ruột thịt của mình, Lý Khởi Vân miệng bên trong chỉ phải nói không quan hệ, ngươi biết sai liền tốt. Trần Phong không nói gì, lẳng lặng nhìn Lý Thiên Tứ biểu diễn. Nói lên diễn trò phương diện này, Lý Thiên Tứ tại Trần Phong trước mặt ngay cả sách giày cũng không xứng. Ca, ngươi cùng ta về nhà đi. Chúng ta ban đêm ngủ chung, vẫn là ở đến hạ. Lý Thiên Tứ áy náy nói ra. Trần Phong nói ra, không cần. Ta đã liên hệ được rồi chỗ ở. A, làm sao gấp gáp như vậy a, thật là quá đáng tiếc. Lý Thiên Tứ trên mặt tràn đầy tiếc nuối biểu lộ, nói, ta hẹn bằng hữu, chúng ta cùng đi đi.
Đi.
Tỷ, ngươi đi về trước đi, cha mẹ vừa tới, ngươi đi chào hỏi bọn hắn. Trần Phong đối Lý Khởi Vân nói ra. Lý Khởi Vân vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy Trần Phong hướng về phía mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Khởi Vân lập tức nói ra, cái kia tốt.
Thiên Tứ, nhớ kỹ về nhà sớm.